Chương 84, biển mây giấu đi mũi nhọn thử sâu cạn, Ngọc Diện song tiêu ẩn phong ba, chương 84, biển mây giấu đi mũi nhọn thử sâu cạn, Ngọc Diện song tiêu ẩn phong ba. Nội đường, bố trí đến cổ kính. Đan một cái bàn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, treo trên tường mấy tấm danh nhân tranh chữ, bút mực ở giữa lộ ra một cố lịch sự tao nhã, sứ men xanh chén trà bên trong, hơi nóng lượn lờ, hương trà bốn phía. Tiêu Dật ngồi ngay ngắn ghế bành bên trên, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đem quanh mình tất cả thu hết vào mắt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có tiết tấu thành khẩn âm thanh, cùng cái này tĩnh mịch bầu không khí, tạo thành một loại vi diệu hài hòa. Kẹt kẹt. Nội đường cửa đột nhiên bị đẩy ra, phá vỡ phần này yên tĩnh. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, kèm theo một cái hơi có vẻ non nớt thanh âm thiếu niên, "Tỷ tỷ, ngươi chậm một chút, ta đều theo không kịp." Tiêu Dật chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy một vị thiếu niên lang dẫn đầu xâm nhập nội đường. Cái này thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ gấm vóc trường bào, bên hông buộc một đầu nạm vàng khảm ngọc đai lưng, trên chân đạp một đôi da hiệu ủng ngắn, ăn mặc có chút lộng lẫy. Hắn khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, bờ môi hồng nhuận, coi là một vị xinh đẹp thiếu niên lang. Nhưng mà, hắn hai đầu lông mày lại mang theo vài phần ngây thơ, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần nôn nóng cùng bất an, cùng ngày hôm qua người kể chuyện trong miệng vị kia anh tuấn tiêu sái, võ nghệ siêu quần Vân Hải lâu thiếu đông gia Vân Phi Dương, tựa hồ có chút ra vào. Đây chính là Vân Phi Dương. Tiêu Dật trong lòng âm thầm suy nghĩ, anh tuấn ngược lại là có mấy phần, có thể cái này võ nghệ siêu của nhà, sợ là nói quá sự thật đi. Coi khí tức, nhiều lắm là cũng chính là cái đoán cốt cảnh võ giả, làm sao đến siêu quần câu chuyện. Liên tại Tiêu Dật âm thầm dò xét lúc, lại có một thân ảnh chậm rãi đi vào nội đường. Đó là một vị nữ tử, mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa, váy nhẹ nhàng tung bay, biên giới thêu lên tinh tế vân vân đồ án, tựa như mây mù lờ lờ, đem nàng cả người đều chèn ép giống như vân trung tiên tử đồng dạng, phiêu dật xuất trần. Nàng chân mang một đôi tinh xảo giày đều, mũi giày lấy sợi tơ phát họa ra sinh động như thật hoa cỏ đường vân, xuyết mấy viên nhỏ nhắn chân châu, theo nàng bước đi, có chút lóe ra ôn nhuận rực rỡ, hiển thị rõ lộng lẫy cùng tinh xảo. Nàng dáng người hiểu điệu, vòng eo tinh tế, giống như trong gió dương liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng da trắng như tuyết, tinh tế như ngọc, phản phất thổi qua liền phá. Nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, sống mũi ngạo nghệ ưỡn lên, bờ môi hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ. Nàng mặt mày ở giữa, lộ ra một cố dịu dàng mà không mất uy nghiêm khí chất, để người đã cảm thấy thân thiết, lại không dám tùy tiện khinh nhẫn. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, chính là hắn." Thiếu niên lang vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi chỉ vào Tiêu Dật, đối nữ tử kia nói. Hắn trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần dò xét, còn có mấy phần không phục. Tựa hồ là nghĩ từ Tiêu Dật trên thân nhìn ra thứ gì, lại tựa hồ là muốn chứng minh thứ gì. Nữ tử thấy thế, lông mày cau lại, nhẹ giọng trách cứ, "Bay lên, quy củ chút, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa." Nàng âm thanh, giống như chim hoàng anh thanh thúy êm tai, lại như cùng trong núi thanh tuyển trong suốt dễ nghe, để người nghe trong lòng không nhịn được một trận dễ chịu. Vân Phi Dương bị tỷ tỷ một khiển trách, lập tức giống như quả cầu ra xì hơi đồng dạng, ịu xỉu xuống. Hắn rụt cổ một cái, thấp giọng đáp, "Là." Tỷ tỷ trong giọng nói mang theo vài phần e ngại, mấy phần không cam lòng, hiển nhiên là đối vị tỷ tỷ này vừa kính vừa sợ. Nữ tử không tiếp tục để ý Vân Phi Dương, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi đến Tiêu Dật trước mặt, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh nu hòa nói, "Tại hạ Vân Hải lâu Vân Phi Yến, gặp qua Tô Ngọc công tử." Nàng thanh âm mềm dịu, ngữ khí dịu dàng, cử chỉ vừa vặn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, để người như một xuân phong, tỏa ra hảo cảm. "Tại hạ Tô Ngọc, gặp qua Vân tiểu thư." Tiêu Dật đứng dậy, chắp tay đáp lễ, ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự thi. Trong lòng hắn âm thầm tán thưởng, cái này Vân Phi Yến, ngược lại là một vị không tầm thường nữ tử. Coi khí độ, trầm ổn đại khí, lời nói cử chỉ, tiến thối có độ, tuyệt không phải bình thường nữ tử có thể so với. Xem ra, cái này Vân Hải lâu, ngược lại cũng không phải là chỉ là hư danh. "Tô Ngọc công tử, nhà đệ tuổi nhỏ, không hiểu quy củ, có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ." Vân Phi Yến mở miệng lần nữa, giọng thành khẩn, thay Vân Phi Dương hướng Tiêu Dật xin lỗi. "Không sao." Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào nói, lệnh đệ hồn nhiên ngây thơ, cũng là đáng yêu. Hắn lời này, đã là khách sáo, cũng là lời thật. Hắn duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra được, Vân Phi Dương mặc dù có chút kiêu căng, nhưng bản tính cũng không xấu, chỉ là cái bị làm hư thiếu gia nhà giàu mà thôi. "Tô Ngọc công tử quá khen." Vân Phi Yến khẽ mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần cảm kích, mấy phần thưởng thức. Đúng lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân trầm ổn mà chậm chạp, không nóng không đợi, giống như trong chùa miếu tiếng chuông, một cái đánh tại trong lòng của người ta. "A Di Đà Phật." Một tiếng Phật hiệu, du dương mà sâu xa, ở bên trong phòng khách bên trong quanh quẩn, mang theo một cỗ an lành, tiên tính khí tức, để người nghe trong lòng không nhịn được một trận bình tĩnh. Một vị lao tăng chậm rãi đi vào nội đường. Lao tăng này mặc một bộ một mạc màu xám tăng bào, và áo có chút mài mòn, lại giặt hồ phải sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Hắn khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt thâm thúy như đầm, phảng phất có khả năng nhìn rõ thế gian tất cả. Trong tay hắn chống một cái gỗ mun thiền trượng đỉnh, khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm minh châu. Minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, đem lão tăng cả người đều bao phủ tại một tầng vầng sáng nhàn nhạt bên trong, càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục, không giống phàm nhân. Là Tuệ Minh đại sư. Vân Phi Yến cùng Vân Phi Dương vừa thấy được lão tăng, lập tức mặt lộ vẻ cung kính, cùng nhau tiến lên, không mình hành lễ, cùng kêu lên nói, "Gặp qua đại sư." "A Di Đà Phật, hai vị thí chủ không cần đa lễ." Tuệ Minh đại sư khẽ gật đầu, đáp lễ lại, thanh âm ôn hòa, ngữ khí hiền lành. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Tiêu Dật trên thân, trên dưới quan sát một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. "Vị này, chắc hẳn chính là Tô Ngọc thí chủ a." Tuệ Minh đại sư mở miệng hỏi, âm thanh mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chính là tại hạ. Tiêu Dật đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Tô Ngọc, gặp qua đại sư. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, lão tăng này, nhìn như mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, nhưng kỳ thực là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà Tuệ Minh vừa rồi, nhìn như tùy ý dò xét, kỳ thực trong bóng tối vận dụng Phật môn bí pháp tha tâm thông tính toán nhìn trộm Tiêu Dật nội tâm. May mắn Tiêu Dật tu luyện U Minh Huyền Công thần hồn cường đại, cái này mới không có bị hắn đạt được. Tô Ngọc thí chủ, quả nhiên khí độ bất phàm, không phải người thường có thể so với. Tuệ Minh đại sư khẽ mỉm cười, ca ngợi nói, hắn lời này đã là khách sáo, cũng là thăm dò. Hắn muốn nhìn xem, Tiêu Dật đối mặt hắn tán thưởng, sẽ làm phản ứng gì. Đại sư quá khen. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, không tiêu ngạo không tự tin nói, tại hạ bất quá là một giới giang hồ dân gian, đảm đương không nổi đại sư như vậy khen ngợi. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, lao hòa thượng này, quả nhiên cáo giả, vậy mà muốn dùng ngôn ngữ tới thăm dò lai lịch của ta. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể xem thấu ta sao? Khó tránh cũng quá coi thường ta Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Đúng lúc này, Vân Hải lâu quản sự vội vàng đi vào. Hắn đầu tiên là hướng Tuệ Minh đại sư thi lễ một cái, sau đó đi đến Tiêu Dật trước mặt. Lập tức hai người đi ra nội đường. Tô Ngọc đại hiệp, nhiệm vụ lần này, nhưng thật ra là đi cùng Tuệ Minh đại sư tiến về Dự Châu Võ Lâm đại hội, cùng Bồ Đề tự mọi người tụ lại. Đại tiểu thư cùng công tử sẽ cùng nhau đi theo. Hắn một bên nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, cung cung kính kính đưa cho Tiêu Dật, tiếp tục nói, đây là dự chi một nửa thù lao, sau khi chuyện thành công, còn lại một nửa tự sẽ dâng lên. Mong rằng đại hiệp tận tâm tận lực, hộ tống đại sư cùng đại tiểu thư, công tử an toàn đến Dự Châu. Tiêu Dật tiếp nhận ngân phiếu, tùy ý nhìn lướt qua, liền thu vào trong lực, lạnh nhạt nói, tại hạ minh bạch, ổn thỏa dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, cái này Vân Hải lâu, ngược lại là cam lòng dốc hết vô liếng. Cái này xếp ngân phiếu, ít nhất cũng có mấy ngàn lượng, đối với đồng dạng giang hồ nhân sĩ đến nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bất quá, đối với Tiêu Dật đến nói, cái này ngân phiếu, bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú, là nhiệm vụ lần này phía sau chân tướng. Hộ tống Bồ Đề tự phương trưởng đi Võ Lâm đại hội. Nhiệm vụ này, nghe tới đơn giản, nhưng trên thực tế, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tiêu Dật trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vân Hải lâu cùng Bồ Đề tự, lần này tại sao lại đột nhiên liên thủ? Ở trong đó, tất nhiên ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà còn, cái này Vân Phi Yến cùng Vân Phi Dương, một người trầm ổn đại khí, một cái tiêu căng tùy hứng, cái này hai tỷ đệ, tựa hồ cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Còn có cái này Tuệ Minh đại sư, nhìn như mặt mũi hiền lành, kỳ thực cáo giả, tuyệt không phải dễ tới thế hệ. Chuyến này vũng nước đục, thật là càng ngày càng có thú vị. Bất quá, cái này chính hợp ý ta. Tiêu Dật khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đã các ngươi muốn chơi, vậy bản công tử liền bồi các ngươi cố gắng vui lùa một chút. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có thể chơi ra trò gian gì đến. Tối nay, Vân Hải lâu đã là đại hiệp chuẩn bị phòng thượng đẳng cùng mỹ nhân, còn mời đại hiệp thỏa thích hưởng lạc quản sự gặp Tiêu Dật nhận ngân phiếu, trong lòng lập tức thở dài một hơi, trên mặt hắn chất đầy nụ cười, tiếp tục nói, ngày mai chỉnh đốn một ngày, ngày kia trời vừa sáng, chúng ta liền lên đường tiến về Dự Châu. Làm phiên quản sự hao tâm tổn trí. Tiêu Dật khẽ mỉm cười, khách sáo nói, có lẽ quản sự liên tục gật đầu, túi người nói, đại hiệp xin mời đi theo ta mang ngài đi gian phòng. Nói xong, hắn liền quay người tại phía trước dẫn đường, mang theo Tiêu Dật rời đi. Vân Phi Yến cùng Vân Phi Dương, hướng Tuệ Minh đại sư sau khi cáo tử, cũng rời đi nội đường. Nội đường bên trong, chỉ còn lại Tuệ Minh đại sư một người. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia dần dần tối xuống sắc trời, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Cái này Tô Ngọc, đến tột cùng ra sao lai lịch? Trên người hắn, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ kỳ lạ âm lãnh. Tuệ Minh đại sư tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, nội đường bên ngoài, Triệu Tam chính lo lắng chờ đợi. Hắn nhìn thấy Tiêu Dật đi theo quản sự đi ra, vội vàng nên đón tiếp lấy, cười rạng rỡ nói, "Tô Ngọc đại hiệp, ngài có thể đi ra." "Tiểu nhân đợi ngài thật lâu." Tiêu Dật nhìn Triệu Tam một cái, lạnh nhạt nói, "Có việc?" "Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì." Triệu Tam xoa xoa tay, cười hì hì nói, "Tiểu nhân chính là muốn hỏi một chút, ngài tối nay có cái gì an bài? Muốn hay không tiểu nhân giúp ngài an bài mấy cái?" Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Dật đánh gãy, "Không cần, ta còn có việc, ngươi tự tiện a." Nói xong, Tiêu Dật liền không tiếp tục để ý Triệu Tam, trực tiếp đi theo quản sự, hướng về phòng khách đi đến. Triệu Tam nhìn xem Tiêu Dật bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, một tia không cam lòng, còn có một tia hoán độc. "Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là võ công cao một chút sao? Chờ ta ôm vào Vân Hải lâu bắt đuổi, nhất định phải để cho người để mắt." Triệu Tam trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Vân Hải lâu, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Tiêu Dật một thân một mình, ngồi tại thượng đẳng phòng khách trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu của hắn không ngừng mà hồi tưởng đến hôm nay phát sinh tất cả, phân tích mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái điểm đáng ngờ. Vân Hải lâu, Bồ Đề tự, Võ Lâm đại hội, Thắng Thiên tổ chức. Ở trong đó, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Chuyến này vũng nước đục, ta nên như thế nào khuấy động? Ván cờ này, ta lại nên như thế nào bên dưới? Tiêu Dật mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười tự tin. Chương 85, dưới ánh trăng tình cảm động, Liễu Yên Nhi ôn nhu hương, chương 85, dưới ánh trăng tình cảm động, Liễu Yên Nhi ôn nhu hương. Màn đêm buông xuống, tứ hải thành bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Vân Hải lâu là Tiêu Dật an bài thượng đẳng trong phòng khách, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Gian phòng rộng rãi mà xa hoa, bố trí đến cực kỳ tinh xảo. Quý báo gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. treo trên vách tường mấy tấm tranh mỹ nữ, cô gái trong tranh sinh động như thật, hoặc đánh đàn, hoặc làm tiêu, hoặc nhìn gương trang điểm, hoặc dựa vào lan can trông về phía xa, tư thái khác nhau, phong tình vạn trùng. Giường rộng lớn mềm mẻo, phủ lên gấm vóc đệm chăn, thêu lên uyên ương hí thủy đồ án, ngụ ý tốt đẹp. Bên giường rủ xuống lụa mỏng la ghi chép, theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt treo cao, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, rơi tại trên mặt đất, giống như trải lên một tầng sương bạc. Tiêu Dật một thân một mình, lặng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ. Trong tay hắn thưởng thức một cái cổ phát ngọc bội toàn thân có màu xanh sẫm, điêu khắc một đầu sinh động như thật giao long, xúc tu lạnh buốt, lại mơ hồ lộ ra một cô ôn nhuận chi ý. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú ngọc bội trong tay, suy nghĩ cuộn cuộn, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Dự Châu Võ Lâm đại hội, Thắng Thiên tổ chức, Vân Hải lâu, Bồ Đề tự. Cái này đầm vũng nước đục, càng ngày càng sâu. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh âm u, mang theo một tiếng ngưng trọng. Bất quá, cái này mới có ý tứ, không phải sao? Khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đạt Nguyệt phi tặc, cũng không phải chỉ là hư danh. Hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi, còn có một tia khát máu điên cuồng. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người nhẹ nhàng đẩy ra, đánh gãy Tiêu Dật suy nghĩ. Một trận nhu hòa tiếng bước chân từ xa mà đến gần, kèm theo một cái mang theo thanh âm cung kính, Tô Ngọc đại hiệp, ngài lễ vật đã chuẩn bị tốt. Tiêu Dật chậm rãi quay đầu, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy một vị mặc cẩm bào trung niên quản sự đang đứng tại cửa ra vào, không mình hành lễ, trên mặt chất đầy nụ cười. Tại phía sau hắn, đứng một vị dáng người thướt tha nữ tử. Nữ tử mặc một bộ lụa mỏng váy lụa, váy như là sóng nước dập dờn, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ như lửa, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, nhìn quanh sinh huy, hồn siêu phách lạc. Trên mặt nàng mang theo một vệt nụ cười quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng, trong lúc phất tay, đều tản ra một cỗ khó nói lên lời sức hấp dẫn, làm cho tâm thần người dập dờn, khó mà tự tin. Tốt một cái mỹ nhân. Tiêu Dật trong lòng thầm khen một tiếng, hắn duyệt nữ vô số, nhưng giống trước mắt vị nữ tử này như vậy, gồm cả mỹ mạo, khí chất, phong tình vào một thân, nhưng cũng là không thấy nhiều. Vào đi. Tiêu Dật lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, không mang một tia tình cảm. Quản sự nghe vậy, liền vội vàng đem nữ tử kia đẩy tiến lên, sau đó không người lui ra, thuận tay khép cửa phòng lại. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Tiêu Dật trước mặt, yêu kiều hạ bái, âm thanh nguyện chuyển như anh, nô gia Liễu Yên Nhi, phụ mệnh trước đến hầu hạ đại hiệp. Nàng âm thanh nũng nịu, mang theo một tia ngọt ngào, giống như gió xuân vung liễu, để người nghe sưng đều xốp giòn nửa bên. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu Dật, trong ánh mắt tràn đầy quyến rũ cùng trêu chọc, phảng phất tại im lặng mời hắn. Tiêu Dật rất bình tĩnh, tùy ý Liễu Yên Nhi đánh giá chính mình, trong lòng âm thầm cảnh giác, Vân Hải lâu cử động lần này, sợ là có ý khác. Mỹ nhân này, sợ rằng không chỉ là hầu hạ người. Hắn mặt ngoài lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Đứng lên đi." "Ta đại hiệp." Liễu Yên Nhi nũng nịu lên tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nàng đi đến Tiêu Dật bên cạnh, đưa tay thay hắn giải ra ngoại bào, động tác nhu hòa, giống như gió xuân vung liễu, mang theo một tia trêu chọc, một tia mập mờ. Đại hiệp đi đường mệt mỏi, Yên Nhi chuẩn bị sa kê cùng nước thơm, trước là đại hiệp giải lao. Liễu Yên Nhi một bên nói, một bên đem Tiêu Dật ngoại bào treo lên móc áo, sau đó đi đến bên cạnh bàn, rót một ly sa kê, hai tay nâng, đưa tới Tiêu Dật trước mặt. "Đại hiệp anh tư bất phàm, Yên Nhi ngưỡng mộ đã lâu, nguyện cùng đại hiệp cùng uống chén này." Nàng khẽ hé môi son, giọng dịu dàng nói, trong ánh mắt tràn đầy quyến rũ cùng chờ mong. Tiêu Dật tiếp nhận chén rượu, cùng nàng đối ẩm, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, mỹ nhân tỉnh tỉnh, Tiêu Mỗ nào có thể cự tuyệt. Hắn uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ tửu dịch theo yết hầu trượt vào trong bụng, mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt, dư vị vô tận. "Hảo tiểu." Tiêu Dật tán thưởng một tiếng, đem chén rượu đưa trả lại cho Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi tiếp nhận chén rượu, lại lần nữa rót đầy, đưa cho Tiêu Dật, cười duyên nói, "Đại hiệp thích liền tốt." Nàng ánh mắt lưu chuyển, quét mắt một cái Tiêu Dật cái kia tráng kiện thân thể, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam cùng khát vọng. Qua ba lần rượu, Liễu Yên Nhi mặt nhuộm đỏ ngất, thân thể mềm mại nửa theo tại Tiêu Dật trong ngực, ôn nhu thì thầm, "Đại hiệp võ công cái thế, nhất định là giang hồ truyền kỳ." "Yên Nhi hiếu kỳ, đại hiệp chuyến này dự châu, có thể là có cái gì đại sự?" Giọng nói của nàng nũng nịu, mang theo một tia thăm dò, một tia hiếu kỳ. Tiêu Dật khẽ vuốt nàng nhu thuận mái tóc, ngữ khí bình tĩnh, "Chuyện giang hồ, phong ba từ bình, mỹ nhân hà tất hỏi nhiều." Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thẳng hai trong mắt của nàng, thấp giọng nói, "Ngược lại là ngươi, Vân Hải lâu phái ngươi cho đến, cách làm ý gì?" Hắn ánh mắt thâm thúy, giống như vực sâu không đáy, phảng phất có khả năng xem thấu tất cả. Liễu Yên Nhi yêu kiều cười che miệng, tránh đi Tiêu Dật ánh mắt, đầu ngón tay lướt qua Tiêu Dật lồng ngực, giọng nói nũng nịu, "Đại hiệp đa tâm, Yên Nhi chỉ muốn để đại hiệp tối nay tận hứng." Nàng cúi người tới gần, tại Tiêu Dật bên thai thổ khí như lan, "Yên Nhi nguyện vì đại hiệp cởi áo, cộng độ lương tiêu." Nàng âm thanh nũng nịu, mang theo một tia dụ hoặc, một tia trêu chọc, giống như vớt mèo, nhẹ nhàng cào động lên Tiêu Dật tiếng lòng. Tiêu Dật trong lòng khẽ nhúc nhích, lại rất bình tĩnh, thần vận u minh huyền công duy trì thanh tĩnh. Hắn thuận thế đem Liễu Yên Nhi ôm vào lòng, thấp giọng nói, "Ý đẹp như thế, Tiêu Mộ tự nhiên tiếp nhận." Hắn ngữ khí âm u, mang theo một tia khàn khàn, một tia từ tính, tràn đầy sức hấp dẫn. Liễu Yên Nhi nghe vậy, lập tức tâm hoa nộ phóng, nàng cười duyên một tiếng, chủ động giải ra Tiêu Dật quần áo, lộ ra hắn cái kia tráng kiện lồng ngực. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, tại Tiêu Dật trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được hắn cái kia cường tráng bắp thịt, trong ánh mắt tràn đầy mê ly cùng say mê. "Đại hiệp dáng người, thật sự là hảo hảo." "Cường tráng." Nàng âm thanh nũng nịu, mang theo một tia thở dốc, một tia khát vọng. Tiêu Dật cúi đầu, nhìn xem trong ngực cái kia nũng nịu động lòng người mỹ nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng bước lên Liễu Yên Nhi cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng mình đối mặt. "Mỹ nhân, ngươi cũng đã biết, ngươi chơi với lửa." Thanh âm hắn âm u, mang theo một tia nguy hiểm, một tia cảnh cáo. Liễu Yên Nhi nghe vậy, không chút nào không sợ, nàng cười duyên một tiếng, hỏi ngược lại, đại hiệp, chẳng lẽ ngươi sợ lửa sao? Nàng trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng dụ hoặc, phản phất tại im lặng mời Tiêu Dật. Tiêu Dật cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu xuống, hôn lên Liễu Yên Nhi cái tiêu tiểu diễm ướt át môi đỏ. Nô. Liễu Yên Nhi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng hai mắt nhắm lại, nhiệt tình đáp lại Tiêu Dật hôn. Hai người vong tình ôm hôn, lẫn nhau hô hấp, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng nặng nề. Bên trong căn phòng nhiệt độ dần dần lên cao, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng mờ mờ, càng ngày càng kiểu diễm. Ánh nến chập chờn, đem thân ảnh của hai người bắn ra ở trên vách tường, đan vào một chỗ, sầu chiến miên, khó bỏ khó phân. Đêm dần dần sâu. Gian phòng bên trong, xuân ý rạng rỡ, tiểu diễm vô hạ. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng tách ra. Liễu Yên Nhi tựa sát tại Tiêu Dật trong ngực, ngủ thật say. Trên mặt nàng mang theo một tia thỏa mãn nụ cười, giữa lông mày lộ ra một tia mệt mỏi. Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia bóng loáng da thịt, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Cái này Vân Hải lâu, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Liễu Yên Nhi, mặc dù xinh đẹp động lòng người, nhưng tuyệt không phải bình thường nữ tử. Nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động, đều tràn đầy thăm dò cùng dụ hoặc. Xem ra, nàng không chỉ là Vân Hải lâu phái tới hầu hạ ta, càng là đến tìm hiểu lai lịch của ta. Bất quá, cái này lại làm sao? Khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười tự tin. Nghĩ từ ta đạp nguyệt phi tặc Tiêu Dật trong miệng bộ lấy tình báo, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, một tia trêu tức, còn có một tia chờ mong. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cái tia đêm đen như mực trong không. Dự Châu Võ Lâm đại hội càng ngày càng gần. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh âm u, mang theo vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi. Chuyến này vũng nước đục, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng có thể khuấy lên bao nhiêu sóng gió đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, lóe ra băng lãnh quang mang. Sắc trời hơi sáng, Tiêu Dật đứng dậy, quần áo chỉnh tề. Hắn đi đến bên giường, nhìn xem còn tại ngủ say Liễu Yên Nhi, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cúi người, tại Liễu Yên Nhi bên thai nhẹ nói, "Mỹ nhân, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn liền quay người rời đi, bộ pháp kiên định, không có một chút do dự, cũng không có một tia lưu luyến. Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang. Gian phòng bên trong, Liễu Yên Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. "Tông Ngọc, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm mềm dịu, mang theo một tia nghi hoặc, một tia yêu kỳ, còn có một tia chờ mong. Chương 86, lên đường kinh biến, chương 86, lên đường kinh biến. Thần Hy hơi lộ ra, ánh mặt trời vàng chói rơi tại Tứ Hải thành bên ngoài trên đất trống, đem tất cả đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Trên đất trống, Vân Hải lâu đội ngũ sớm đã tập kết xong xuôi, chờ xuất phát. Xe ngựa sắp xếp chỉnh tề, như ngang nhau chờ kiểm duyệt binh sĩ, yên tĩnh đứng lặng. Ngựa kéo xe thất thỉnh thoảng phát ra trầm thấp hí, phun ra màu trắng hơi thở, tựa hồ cũng cảm nhận được sắp đến không khí khẩn trương. Vân Hải lâu bọn hộ vệ mặc thống nhất màu đen trang phục, bên hông đeo chế tạo trường kiếm, từng cái thần sắc trang nghiêm, giống như đúc bằng sắt pho tượng, trầm mặc mà đứng. Bọn họ dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ túc sát chi khí, xem xét liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Đội ngũ phía trước, mấy mặt treo lên biển mây hai chữ tinh kỳ đón gió phấp phới, bay phấp phới, phảng phất tại biểu thị trận này lữ trình không tầm thường. Trừ Vân Hải lâu hộ vệ, trong đội ngũ còn có không ít chiêu mộ mà đến giang hồ hiệp khách. Những người này trang phục khác nhau, có cưỡi người cao lớn, có thì đi bộ, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang một cỗ người giang hồ phóng khoáng cùng không bị trói buộc. Bọn họ hoặc là lưng đeo trường kiếm, hoặc là cầm trong tay trường đao, hoặc là lưng đeo trường thương, thần sắc khác nhau, hoặc hưng phấn, hoặc chờ mong, hoặc cảnh giác, hoặc lạnh lùng. Tiêu Dật cưỡi một thất bình thường ngựa lông vàng đốm trắng, không nhanh không chậm đi tới địa điểm tập hợp. Hắn vẫn như cũng là một thân phong xương đao khách trang phục, đùi bẩn áo choàng che kín hơn nửa người, bên hông nghiêng đeo thanh kia tạo hình cổ phát trường đao. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, bất động thanh sắc đảo qua đám người, phảng phất một người ngoài cuộc, yên tĩnh quan sát tất cả những thứ này. "Này, huynh đệ, ngươi có thể tính tới." Tiêu Dật vừa tới, sau lưng liền truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết là Triệu Tam. Quả nhiên, Triệu Tam tấm kia mày gian tử nhăn mặt, xuất hiện ở Tiêu Dật trong tầm mắt. Hắn cười rạng rỡ, một bộ như quen thuộc dáng dấp, bước nhanh đi đến Tiêu Dật bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi. "Huynh đệ, ngươi ngày hôm qua thật đúng là quá lợi hại. Một chiêu liền đánh bại cái kia phách lối ra hỏa, thật sự là đại khoái nhân tâm a." Triệu Tam một bên nói, còn vừa giơ ngón tay cái lên, khắp khuôn mặt là bội phục cùng lấy lòng. Hắn ánh mắt sốt ruột, không ngừng mà trong đám người nhìn quanh, tựa hồ là muốn tìm cái gì, lại tựa hồ là muốn tới gần Tiêu Dật, nhưng lại trở ngại nguyên nhân nào đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Huynh đệ, ngươi đợi lát nữa nhưng phải bao bọc ta điểm a. Ta người này, võ công không được, nhưng nhãn lực sức lực vẫn là có mấy phần. Người nào lợi hại, người nào không lợi hại, ta một cái liền có thể nhìn ra. Đi theo ngươi, chuẩn không sai." Triệu Tam tiếp tục líu lo không ngừng nói xong, tính toán rút ngắn cùng Tiêu Dật quan hệ. Tiêu Dật khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cố ý không đi nhìn Triệu Tam, tùy ý Triệu Tam tại nơi đó gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Người này, ngược lại là cái tên dở hơi. Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Vân Hải lâu quản sự bước nhanh tới. Hắn nhìn thấy Tiêu Dật, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nên đón tiếp lấy, thái độ cung kính nói: "Tâu Ngọc đại hiệp, ngài tới. Mau mời, mau mời." Hắn một bên nói, một bên đem Tiêu Dật dẫn hướng trong đội ngũ bộ, chỉ để lại sau lưng xoắn xuýt ánh mắt. Tô Ngọc đại hiệp, mấy vị này đều là chúng ta Vân Hải lâu mời tới đệ nhất đương hiệp khách, đều là thân thủ bất phàm giang hồ cao thủ. Quản sự chỉ vào đứng tại đội ngũ hàng đầu mấy vị hiệp khách, từng cái giới thiệu nói. Vị này là Thanh Phong kiếm Phong Vô Ngân, một tay Thanh Phong kiếm pháp, xuất thần nhập hóa, nhanh như thiểm điện, để người khó lòng phòng bị. Phong Vô Ngân là một vị trên người mặc thanh sam nam tử trung niên, lưng đeo trường kiếm, khí chất nho nhã, rất có vài phần kiếm khách phong phạm. Hắn nghe đến quản sự giới thiệu, khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Vị này là Bá Vương Đao Lôi Chấn, đao pháp bá đạo, lực lớn vô cùng, có vạn phu bất đương dũng. Lôi Chấn là một vị dáng người khôi ngô trắng hán, đầu trọc, râu quai nón, cầm trong tay một cái hậu bối đại đao, thoạt nhìn mười phần uy mãnh. Hắn nghe đến quản sự giới thiệu, chỉ là ân một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Vị này là Truy Hồn Thương Long Khiếu Thiên, thương pháp tinh xảo, biến hóa khó lường, giống như dao long ra biển, để người khó mà nắm lấy. Long Khiếu Thiên là một vị trên người mặc màu đen trang phục thanh niên nam tử, lưng đeo một cây trường thương, ánh mắt sắc bén, giống như chim ưng đồng dạng. Hắn nghe đến quản sự giới thiệu, khẽ mỉm cười, chắp tay. Ba người này, mặc dù đều khí độ bất phàm, nhưng trong ánh mắt lại đều mang theo vài phần ngạo khí, hiển nhiên là tự cao tự đại, đối những người khác đều có chút chẳng thèm ngó tới. Tiêu Dật rất bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Quản sự giới thiệu xong ba vị hiệp khách, lại chỉ vào một vị dáng người khôi ngô, trên người mặc màu đen trang phục hộ vệ, nói, vị này là Vân Hải lâu hộ vệ đội trưởng Thiết Ưng, võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú, lần này hộ tống nhiệm vụ liền do hắn phụ trách. Thiết Ưng ánh mắt lạnh lẽo, giống như lưỡi dao đồng dạng, từ Tiêu Dật bọn người trên thân đảo qua, mang theo vài phần dò xét, mấy phần ý, mấy phần không tín nhiệm. Hiển nhiên, hắn đối với mấy cái này chiêu mộ đến giang hồ khách, không hề làm sao tín nhiệm. Tiêu Dật cảm nhận được Thiết Ưng ánh mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh, người này ngược lại là có chút ý tứ. Hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tuệ Minh đại sư bên cạnh. Chỉ thấy Tuệ Minh đại sư bên cạnh, còn đứng một vị trầm mặc ít nói đạo khách. Đao khách này, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái kiên nghị cái cằm. Bên hông hắn đeo một thanh tạo hình cổ phát trường đao, trên vỏ đao không có bất kỳ cái gì trang trí, thoạt nhìn hết sức bình thường. Nhưng Tiêu Dật lại có thể cảm nhận được, đao khách này trên thân, tản ra một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm, để người không dám khinh thường. Người này, không đơn giản. Tiêu Dật trong lòng âm thầm cảnh giác. Trong đội ngũ bộ, Vân Phi Yến ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên trong, thần sắc tỉnh táo, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vân Phi Dương thì cưỡi một con ngựa cao lớn, tại trong đội ngũ xuyên tới xuyên lui, lộ ra mười phần hưng phấn. Hắn thỉnh thoảng lại cùng bên người hiệp khách bọn họ bắt chuyện, hỏi đến các loại giang hồ chuyện lý thú, trên mặt tràn ngập tò mò cùng hướng về. Tuệ Minh đại sư thì nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi tại xe ngựa bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại tụng kinh cầu phúc. Hắn khí tức trầm ổn, giống như lão tăng nhập định, cùng xung quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Tiêu Dật cưỡi ngựa, đi theo đội ngũ phía sau, không nhanh không chậm, không nóng không đợi. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại đảo qua xung quanh, lưu ý lấy mỗi người thần thái cùng động tĩnh, đem tất cả đều thu hết vào mắt. Xuất phát. Theo Vân Hải lâu quản sự ra lệnh một tiếng, đội ngũ trùng trùng điệp điệp lên đường, hướng về Dự Châu phương hướng tiến lên. Tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh, đan vào một chỗ, giống như sấm rền, tại trống trải vùng quê trên vang vọng. Bụi đất tung bay, tinh kỳ pháp phối, đội ngũ giống như dài long nhất, vốn lượn tiến lên. Dọc đường đồng ruộng, dần dần bị núi rừng thay thế, con đường cũng biến thành càng ngày càng gập ghềnh. Hai canh giờ phía sau, Vân Phi Dương cưỡi ngựa tiến tới Tiêu Dật bên cạnh. Tô Ngọc đại ca, ngươi sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, khẳng định trải qua không ít đặc sắc sự tình a. Có thể hay không nói cho ta một chút? Vân Phi Dương đầy mặt tò mò hỏi. Hắn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phản phất một cái khát vọng nghe cố sự hải tử. Tiêu Dật khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, trong xe ngựa lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, "Bay lên, đừng luôn là phiền phức Tô Ngọc đại hiệp." Vân Phi Yến vén lên rèm xe ngựa, lộ ra nửa gương mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần sinh khí, mấy phần bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng đối đệ đệ lỗ mãng có chút bất mãn. Vân Phi Dương nghe đến tỉ tỉ khiển trách, lập tức giống như quả cầu ra xì hơi đồng dạng, ỉu xỉu xuống. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, bĩu môi, hậm hực lui trở về, dáng dấp như cái bị ủy khuất hải tử. Tiêu Dật thoáng nhìn Vân Phi Yến ánh mắt bên trong, lộ ra một tia lo lắng. Một tia trách cứ, còn có một tia bất đắc dĩ. Trong lòng hắn hơi động một chút, cái này hai tỷ đệ ở giữa hô động, tựa hồ có chút vi diệu à. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, bầu không khí dần dần thay đổi đến trầm mượn. Trong lúc bất chi bất giác, đội ngũ đã tiến vào một chỗ sơn cốc. Sơn cốc hai bên, ngọn núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm, rừng cây rậm rạp che khuất bầu trời. Tiếng gió rít gào, lay động lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, tăng thêm mấy phần âm trầm khủng bố. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng xé gió lên, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Xiêu, xiêu, xiêu. Chỉ thấy vô số chi vũ tiễn giống như mưa rơi từ sơn cốc hai bên trong rừng rậm bắn ra hướng về đội ngũ đánh tới. Địch tập. Vân Hải lâu bọn hộ vệ phản ứng cấp tốc, lập tức rút ra binh khí, lớn tiếng cảnh báo bảo vệ đại tiểu thư cùng công tử. Thiết Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên ngăn tại Vân Phi Yến xe ngựa phía trước. Nhưng mà mưa tên tới quá nhanh, quá đột ngột, Vân Hải lâu bọn hộ vệ mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là có không ít người chúng tên ngã xuống đất. A, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu liên tục không ngừng trong sơn cốc quanh quẩn. Cùng lúc đó, một đám người áo đen từ sơn cốc hai bên trong rừng rậm giết ra. Những người này, từng cái che mặt, cầm trong tay lưới dao, đằng đằng sát khí, giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đồng dạng. Đông Phương Thế Gia có lệnh, giết Tuệ Minh đại sư. Cầm đầu người áo đen, cao giọng hô, âm thanh băng lãnh, như cùng đi từ cửu u địa ngục. Nghe đến người áo đen lời nói, Vân Hải lâu hộ vệ cùng hiệp khách bọn họ, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai, những người này là Đông Phương Thế Gia phái tới sát thủ. Con mắt của bọn hắn đánh dấu, là Tuệ Minh đại sư. Bảo vệ đại sư. Thiết Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng về người áo đen vào tới. Vân Hải lâu bọn hộ vệ cũng nhộn nhịp rút ra binh khí, cùng người áo đen mở rộng kịch liệt chém giết. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, đan vào một chỗ, trong sơn cốc quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Tiêu Dật ngồi trên lưng ngựa, không có lập tức xuất thủ, mà là tỉnh táo quan sát đến trên chiến trường thế cục. Hắn phát hiện, những người áo đen này, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng võ công đều không kém, mà còn thế công đâu vào đấy, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Mà Vân Hải lâu bọn hộ vệ, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng dù sao nhân số ít, hơn nữa còn muốn phân tâm bảo vệ Vân Phi Yến cùng Vân Phi Dương, trong lúc nhất thời, vậy mà rơi vào hạ phong. Trong sân cốc, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe, mãnh liệt vô cùng. Chương 87, sân cốc huyết chiến, Hắc Y thủ lĩnh uy trấn Tam Anh, chương 87, sân cốc huyết chiến, Hắc Y thủ lĩnh uy trấn Tam Anh. Gió núi gào thét, cuốn theo mùi máu tanh nồng đậm, tại chật hẹp trong sơn cốc quanh quẩn. Nguyên bản yên tĩnh đường núi, giờ phút này đã hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục. Siêu, siêu, siêu. Mưa tên phá không, giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Vân Hải lâu đội ngũ vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt liền ngã hạ một mảnh. Địch tập, bảo vệ đại tiểu thư cùng công tử. Hộ vệ đội trưởng Tiết Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn sơn cốc. Thân hình hắn như điện, nháy mắt ngăn tại Vân Phi Yến xe ngựa phía trước, trường kiếm trong tay vung đẩy, kiếm quang lập lòe, đem bắn về phía xe ngựa mũi tên toàn bộ đánh rơi. Nhưng mà mưa tên quá mức dày đặc, Vân Hải lâu bọn hộ vệ mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn có không ít người chúng tên ngã xuống đất, phát ra thê lương kêu thảm. Hộ vệ tiến lên, vây quanh đại sư. Vân Phi Yến rèm xe vén lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Tay nàng cầm một thanh bảo kiếm, đứng tại xe ngựa trên bàn đạp, chỉ huy bọn hộ vệ bảo vệ Tuệ Minh đại sư. Một tên người áo đen thừa dịp loạn nhảy lên xe ngựa, cầm trong tay đoàn đao, lao thẳng tới Vân Phi Yến. Vân Phi Yến phản ứng cực nhanh, chân phải đạp, thân thể nghiêng về phía trước, đoạn kiếm trong tay giống như độc xà thổ tín, đâm thẳng người áo đen ngực. Người áo đen nghiêng người tránh né, đoạn kiếm đâm vào không khí. Vân Phi Yến không chút do dự, tay trái bắt lấy người áo đen cổ áo, đột nhiên kéo một cái, đồng thời tay phải đoạn kiếm cắt ngang, vạch hướng cổ họng của đối phương. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ bùn xe. Người áo đen thi thể vô lực ngã xuống. Bên kia, Vân Phi Dương lại không có may mắn như vậy. Hắn cưỡi người cao lớn, bị một chi lãnh tiên bắn trúng cổ ngựa, khí một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Vân Phi Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ném cái thất điên bắt đảo, chật vật không chịu nổi. Hắn từ dưới đất bò dậy, rút ra đoạn kiếm bên hông, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể lại ngăn không được run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy máu tanh tràn diện, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Một tên người áo đen cầm trong tay dao thép, cười gần hướng hắn vọt tới. Vân Phi Dương dọa đến sắc mặt tái nhợt, bối rối bên trong, vung vẩy đoạn kiếm, lung tung chém vào. Người áo đen cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm tránh thoát Vân Phi Dương công kích, trở tay một đao, vạch hướng cánh tay trái của hắn. A! Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng, cánh tay trái bị mở ra một đạo sâu sắc lỗ hổng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Hắn lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Thời khắc nguy cấp, một tên Vân Hải lâu hộ vệ kịp thời chạy tới, ngăn tại Vân Phi Dương trước người, cùng người áo đen chém giết cùng một chỗ. Cái này, đây chính là giang hồ sao? Ta không muốn chết. Vân Phi Dương nhìn trước mắt máu tanh tràn diện, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tiêu Dật giờ phút này thì tỉnh táo làm cho người khác giận rồi, hắn hộ vệ Tuệ Minh, một đao một cái tiểu bằng hữu. Đối mặt người áo đen tập kích lúc, Tiêu Dật tung người xuống ngựa, tay phải trường đao ra khỏi vỏ, đứng tại Tuệ Minh đại sư xe ngựa bên trái, ánh mắt liếc nhìn chiến trường, quan sát địch ta trạng thái. Hắn hai chân hơi cong, thân đao chỉ xéo hướng mặt đất, bảo trì tùy thời xuất kích tư thế. Hai tên người áo đen cầm trong tay đoạn đao phóng tới hắn, Tiêu Dật chân phải hướng về phía trước bước một bước, thân thể bên cạnh chuyển, thân đao quét ngang. Phốc phốc, phốc phốc. Trường đao vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, lưới đao từ trái sang phải vạch qua, tinh chuẩn đánh trúng một tên người áo đen phần eo, máu tươi phun ra. Một tên khác người áo đen thấy thế, vung vẩy đoạn đao đâm về Tiêu Dật ngực, Tiêu Dật vai trái hơi trầm xuống, trên cánh tay phải nhấc, sống đao đón đỡ đoạn đao. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Tiêu Dật thuận thế lưới đao ép xuống, nghiêng bổ đối phương vai gáy, nhanh như thiểm điện. Phốc. Người áo đen đứng thanh ngã xuống đất, chỗ cổ máu tươi phun ra ngoài, chết không nhắm mắt. Tiêu Dật đánh giết hai tên người áo đen phía sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà là lui về bên cạnh xe ngựa, tiếp tục quan sát đến chiến cuộc. Hắn quyết định trước trông coi phía sau công, giữ gìn thực lực, đồng thời tìm cơ hội một lần hành động đánh tan địch nhân. Tuệ Minh đại sư thì từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Tập kích lúc bắt đầu, hắn vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi tại xe ngựa bên trong. Mãi đến người áo đen phóng tới xe ngựa, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tay phải chậm rãi đẩy ra, một cỗ vô hình kinh lực, giống như sóng biển tuôn ra, đem một tên đến gần người áo đen, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh! Người áo đen ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngất đi. Trầm Mặc Đao khách từ đầu đến cuối đứng tại Tuệ Minh đại sư trước người, giống như trung thành thủ hộ thần đồng dạng, hộ vệ lấy hắn an toàn. Hắn rút ra bên hông trường đao, chân phải hơi vượt, thân đao hoành ngăn, ánh mắt lạnh lùng, giống như vạn niên hàn băng. Một tên người áo đen cầm trong tay trường kiếm, đâm về Tuệ Minh đại sư. Trầm Mặc Đao khách thân hình lóe lên, ngăn tại Tuệ Minh đại sư trước người, cánh tay phải vung đao nghiêng chém, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn thiếu âm. Keng. Đao kiếm tương giao, tia lửa tung tóe. Người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm. Trầm Mặc Đao khách được thế không tha người, lưỡi đao bên trên trọn, đâm về người áo đen phần bụng. Phốc phốc. Trường đao đâm xuyên người áo đen thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Trầm Mặc Đao khách động tác ngắn gọn nhanh nhẹn, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, giống như cỗ máy giết chóc đồng dạng, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Vân Hải lâu quản sự thì dọa đến hồn phi phách tán. Tập kích phát sinh lúc, hắn đang đứng tại đội ngũ phía sau, phụ trách chỉ huy hậu cần. Thình lình mưa tên, đem hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, trốn tại bên cạnh xe ngựa, trong miệng càng không ngừng hô hào, "Hộ vệ, nhanh bảo vệ đại sư." Một tên người áo đen phát hiện trốn tại bên cạnh xe ngựa quản sự, cầm trong tay dao thép, cười gần hướng hắn tới gần. Quản sự dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bò hướng xe ngựa dưới đáy, tính toán tránh né công kích. Nhưng mà, hắn thân thể mập mạp lại thành gánh nặng của hắn, để hắn không cách nào linh hoạt di động. Mắt thấy người áo đen dao thép liền muốn chém trúng hắn, hắn dọa đến nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Triệu Tam thì triệt để bại lộ hắn hèn yếu bản tính. Tập kích phát sinh lúc, hắn chính lăn lộn tại Vân Hải lâu bên ngoài hộ vệ bên trong, tính toán đục nước béo cỏ. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy người áo đen hung ác răng rắc, cùng với các đồng bạn từng cái ngã trong vũng máu lúc, hắn lập tức dọa đến run chân, trong tay đoạn đao cũng rơi trên mặt đất. Hắn quay người liền nghĩ chạy trốn, lại bị một tên người áo đen ngăn cản đường đi. Người áo đen cầm trong tay dao thép, cười gần hướng hắn bổ tới. Triệu Tam dọa đến má ơi một tiếng, vung vẩy trong tay đoạn đao, lung tung chém vào. Nhưng mà, đao pháp của hắn thực sự là quá kém, căn bản là không có cách đối người áo đen tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Người áo đen nhẹ nhõm tránh thoát hắn công kích, một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất. "Đừng giết ta đầu hàng." Triệu Tam nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong lòng hắn tràn đầy hoảng hốt cùng hối hận, sớm biết sẽ gặp phải loại này sự tình, hắn đánh chết cũng sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. "Tô Ngọc cứu ta a!" trong lòng hắn la lên, hy vọng Tiêu Dật có khả năng xuất thủ cứu hắn, nhưng hắn cũng biết, hy vọng này xa vời. Vân Hải lâu bọn hộ vệ, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt người áo đen đột nhiên tập kích, cùng với nhân số bên trên thế yếu, trong lúc nhất thời, vậy mà rơi vào hạ phong. Bọn họ ra sức chống cự, nhưng không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Liều chết cũng muốn bảo vệ đại tiểu thư, một gã hộ vệ, thân chúng vài đao, nhưng như cũ nắm chặt trường kiếm, ngăn tại Vân Phi Yến xe ngựa phía trước, dùng thân thể của mình, là Vân Phi Yến tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân hắn thổ địa. Trong sân cốc, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, đan vào thành một mảnh, giống như địa ngục hòa âm. Liên tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, người áo đen thủ lĩnh mục tiêu, từ đầu đến cuối chỉ có một cái Tuệ Minh đại sư. Thân hình hắn như điện, trong đám người xuyên qua, trong tay song đao vung dậy, giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy sinh mệnh. Nơi hắn đi qua, huyết nục văng tung tóe, không ai cả nổi. Rất nhanh, hắn liền đột phá Vân Hải lâu hộ vệ phòng tuyến, vọt tới Tuệ Minh đại sư xe ngựa phía trước. Nhưng mà, đúng lúc này, ba đạo thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Thanh Phong kiếm phong vung ngân, Bá Vương đao lôi chấn, Truy Hồn thương Long Kiều Thiên. Ba vị này đều là Vân Hải lâu chiêu mộ đến đệ nhất đương hiệp khách, thực lực mạnh mẽ, thân thủ bất phàm. Lan đi. Người áo đen thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh băng lãnh, như cùng đi từ cửu u địa ngục. Hai tay của hắn cầm đao, chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, bên trái đao nằm ngang ở trước ngực, bên phải đao chỉ xuống đất, thân thể hơi nghiêng, bày ra một cái tư thế công kích. Phong Vô Ngân, Lôi Chấn, Long Khiếu Thiên ba người liếc nhau, phân biệt bày ra riêng phần mình tư thế. Phong Vô Ngân cầm kiếm đứng thẳng, chân phải phía trước đạp, mũi kiếm chỉ hướng người áo đen thủ lĩnh ngực trái, ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lôi Chấn hai tay cầm đao, chân phải đứng vững, chôi đao giơ cao khỏi đầu, ánh mắt hung ác, giống như mãnh hổ xuống núi. Long Khiếu Thiên cầm thương, chân trái tại phía trước, mũi thương chỉ xéo mặt đất, ánh mắt tỉnh táo, giống như ẩn núp dao long. Ba người có xếp theo hình tam giác, đem người áo đen thủ lĩnh vây vào giữa, khí thế bức người. Giết! Phong Vô Ngân xuất thủ trước, hắn cánh tay phải vươn về trước, trường kiếm trong tay giống như độc xà thổ tín, đâm thẳng người áo đen thủ lĩnh ngực trái. Người áo đen thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, bên trái trên đao nhấc, sống đao ngăn lại Phong Vô Ngân trường kiếm. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Người áo đen thủ lĩnh thuận thế tay phải đao quét ngang, chém về phía Phong Vô Ngân phần eo. Phong Vô Ngân chân trái lui lại một bước, dưới thân kiếm ép, mũi kiếm đâm hướng người áo đen thủ lĩnh cổ tay phải. Người áo đen thủ lĩnh cổ tay phải xoay chuyển, lưỡi đao bên trên chọn, cùng Phong Vô Ngân lưỡi kiếm chạm vào nhau, lại lần nữa phát ra một tiếng vang giòn. Đúng lúc này, Lôi Chấn xuất thủ. Hắn chân phải tiến tới một bước, hai tay dùng sức ép xuống, đại đao trong tay giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, từ đỉnh đầu bổ về phía người áo đen thủ lĩnh. Lưỡi đao chưa đến, lăng lệ đao khi đã đem người áo đen thủ lĩnh quần áo thổi đến bay phất phới. Người áo đen thủ lĩnh bên trái đao thu hồi, thân đao nghiêng ngăn, tính toán đón đỡ Lôi Chấn công kích. Keng! Lưỡi đao cùng đại đao va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tia lửa bắn ra. Người áo đen thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm. Hắn đầu gối phải hơi cong, thân thể chìm xuống, cưỡng ép ổn định thân hình. Cùng lúc đó, hắn bên phải đao từ phía dưới đâm ra, thẳng đến Lôi Chấn phần bụng. Lôi Chấn chân trái lui lại, thân đao quét ngang, bước lui người áo đen thủ lĩnh bên phải đao. Liên tại cái này trong chớp mắt, Long Khiếu Thiên cũng xuất thủ. Hắn chân phải phóng ra, hai tay cầm thương, trường thương trong tay giống như dao long ra biển, đâm thẳng người áo đen thủ lĩnh sau lưng. Người áo đen thủ lĩnh thân thể xoay trái, bên trái dưới đao ép, sống đao va chạm Long Khiếu Thiên thân thương. Phanh! Một tiếng vang trầm, mũi thương nghiêng về bên trái, đâm cái trống không. Long Khiếu Thiên cánh tay trái dùng sức, thân thương quét ngang, quét về phía người áo đen thủ lĩnh phần eo. Người áo đen thủ lĩnh chân phải lui lại một bước, bên phải đao nghiêng chém Long Khiếu Thiên cán thương. Keng! Lưỡi đao cùng cán thương va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trường thương chấn động, Long Khiếu Thiên hai tay khẽ run, suýt nữa cầm không được cán thương. Ba người liên thủ, phối hợp ăn ý, thế công lăng lệ, trong lúc nhất thời, vậy mà đem người áo đen thủ lĩnh chế trụ. Nhưng mà, người áo đen thủ lĩnh dù sao cũng là nhập vi cảnh tinh vi cao thủ, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú. Hắn mặc dù bị ba người vây công, nhưng không loạn chút nào, bình tĩnh đứng đối. Hắn song đao vung dậy, giống như quả gió, kín không kẽ hở, đem ba người công kích, toàn bộ ngăn lại. Keng, 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 phanh, 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 suy, suy, suy. Đao kiếm tiếng va chạm, quyền cước giao kích âm thanh, quần áo xé rách âm thanh, liên tục không ngừng, trong sơn cốc quanh quẩn. Bốn người thân hình tránh chuyển xê dịch, nhanh như thiểm điện, giống như bốn đạo hư ảnh, tại trên không không ngừng đan xen, để người hoa mắt, không kịp nhìn. Bốn người kịch chiến say sưa, xung quanh Vân Hải lâu hộ vệ cùng người áo đen, cũng giết đến khó phân thắng bại, huyết nhục văng tung tóe. Trong sơn cốc, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, mãnh liệt vô cùng. Người áo đen thủ lĩnh càng đánh càng hăng, hắn song đao vung đẩy, đao pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, càng ngày càng lăng lệ. Phong Vô Ngân, Lôi Chấn, Long Khiếu Thiên ba người, mặc dù liên thủ, nhưng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bắt đầu rơi vào hạ phong. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta thua không nghi ngờ. Phong Vô Ngân thầm nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt ngưng lại, quyết định liều mạng một lần. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể, toàn bộ rót vào trong trường kiếm trong tay bên trên. Thanh Phong Thập Tam kiếm tuyệt mệnh. Phong Vô Ngân gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay, tựa như tia chớp đâm ra, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh yết hầu. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, hung ác tuyệt luân, ẩn chứa Phong Vô Ngân cả đời công lực, là hắn tối cường một chiêu. Người áo đen thủ lĩnh cảm nhận được một kiếm này uy lực, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn không dám kinh thường, vội vàng vung vẩy song đao, toàn lực đón đỡ. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Người áo đen thủ lĩnh song đao bị Phong Vô Ngân trường kiếm chấn động đến vang lên ong ong. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng theo thân đao chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm. Thân hình hắn nhoáng một cái, suýt nữa té ngã. Đúng lúc này, Lôi Chấn cùng Long Thiếu Thiên cũng đồng thời xuất thủ. Lôi Chấn vung vẩy đại đao, từ trên xuống dưới, hung hăng bổ về phía người áo đen thủ lĩnh đỉnh đầu. Long Khiếu Thiên thì vung vẩy trường thương, đâm thẳng người áo đen thủ lĩnh ngực. Hai người lúc lên lúc xuống, phối hợp ăn ý, phong tỏa người áo đen thủ lĩnh tất cả tránh né không gian. Người áo đen thủ lĩnh đối mặt ba người liên thủ, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắn ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, không thể lại tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hắn song đao giao nhau, che ở trước ngực, chân phải đạp mạnh mặt đất, thân thể vọt tới trước. Hắn vậy mà không tránh không né, cứ thế mà đánh tới ba người công kích, tự tìm cái chết. Phong Vô Ngân, Lôi Chấn, Long Khiếu Thiên ba người thấy thế, mừng rỡ trong lòng, bọn họ gia tăng công kích lực độ, tính toán một lần hành động đem người áo đen thủ lĩnh đánh giết. Nhưng mà, liền tại bọn hắn công kích, sắp đánh trúng người áo đen thủ lĩnh ngay mắt, người áo đen thủ lĩnh thân thể đột nhiên biến mất. Cái gì? Ba người cực kỳ hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, người áo đen thủ lĩnh vậy mà lại biến mất không còn tăm hơi. Liền tại bọn hắn ngây người ngay mắt, người áo đen thủ lĩnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phong Vô Ngân sau lưng. Hắn bên trái đao quét ngang, chém về phía Phong Vô Ngân phần eo. Bên phải đao đâm thẳng, đâm về Lôi Chấn huyết hầu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn xoay tròn, chân trái đá lên mặt đất đá vụn, giống như ám khí đồng dạng, đập về phía Long Thiếu Thiên. Một cái mắt, người áo đen thủ lĩnh đồng thời hướng ba người phát động công kích. Mà còn, hắn công kích nhanh như thiểm điện, hung ác tuyệt luân, để người khó lòng phòng bị. Phong Vô Ngân, Lôi Chấn, Long Thiếu Thiên ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lâm vào hiểm cảnh. Phong Vô Ngân phản ứng nhanh nhất, hắn chân trái lui lại một bước, thân thể ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi người áo đen thủ lĩnh bên trái đao. Nhưng hắn trường kiếm lại bị người áo đen thủ lĩnh bên trái đao gắt gao ngăn chặn, không cách nào động đậy. Lôi Chấn thì không có may mắn như thế, hắn căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen thủ lĩnh bên phải đao đâm về phía mình nhất hầu. Không! Lôi Chấn phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, hắn muốn tránh né nhưng đã không kịp. Phốc phốc! Một tiếng vang nhỏ, người áo đen thủ lĩnh bên phải đao đâm xuyên qua Lôi Chấn nhất hầu, máu tươi phun ra ngoài, Lôi Chấn thân thể vô lực ngã xuống. Bên kia, Long Khiếu Tiên thì vung vẩy trường thương, đem người áo đen thủ lĩnh đá lên đá vụn, toàn bộ đánh rơi. Nhưng hắn cánh tay trái lại bị người áo đen thủ lĩnh bên phải đao rạch ra một đạo sâu sắc lỗ hổng, máu me đầm địa. Đao thật là nhanh. Long Khiếu Thiên trong lòng hoảng sợ, hắn biết chính mình không phải người áo đen thủ lĩnh đối thủ. Hắn không dám ham chiến, vội vàng bước ra lui lại, cùng người áo đen thủ lĩnh kéo dài khoảng cách. Người áo đen thủ lĩnh một kích thành công, cũng không tiếp tục truy kích, mà là chậm rãi xoay người, nhìn hướng Phong Vô Ngân cùng Long Khiếu Thiên. Hắn ánh mắt băng lãnh, giống như tử thần đồng dạng, để người không rét mà run. Kế tiếp là ai? Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một tia trêu tức, một tia trào phúng. Phong Vô Ngân cùng Long Khiếu Thiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Bọn họ biết chính mình không phải người áo đen thủ lĩnh đối thủ, hôm nay chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Lui. Phong Vô Ngân quyết định thật nhanh, hô to một tiếng, xoay người chạy. Long Khiếu Thiên cũng không chút do dự, theo sát phía sau, thoát đi chiến trường. Người áo đen thủ lĩnh cũng không có đuổi theo, hắn cười lạnh một tiếng, quay người hướng về Tuệ Minh đại sư xe ngựa đi đến. Hắn biết mục tiêu của mình là Tuệ Minh đại sư, mà không phải những tiểu lâu la này. Đại sư, chịu chết đi. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xông về Tuệ Minh đại sư xe ngựa. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, là Trầm Mặc Đao Khách. Trầm Mặc Đao Khách vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, giống như vạn niên hàn băng. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao chỉ hướng người áo đen thủ lĩnh, lạnh lùng nói, "Đường này, không thông." Chương 88, lưỡi đao giao phong, tin cậy gửi gắm Tô Ngọc, chương 88, lưỡi đao giao phong, tin cậy gửi gắm Tô Ngọc. Sơn cốc bên trong, chỉ dư phong âm thanh khẽ đều, thổi tan tràn ngập khói thuốc súng, lại thổi không tan ngưng kết huyết tinh. Chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi. Trầm Mặc Đao Khách cùng người áo đen thủ lĩnh, giống như hai tôn điêu khắc, đứng lặng trong chiến trường ương. Trầm Mặc Đao Khách vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng răng rắc, áo bào đen phần phật, mũ rộng vành che mặt, chỉ có lộ ra cái cằm, đường cong kiên nghị, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lạnh lẽo cứng rắn. Hắn thân đao nằm ngang ở trước ngực, lưỡi đao bên trên, hàn mang lập lòe, tỏa ra hắn bình tĩnh không lay động đôi mắt. Người áo đen thủ lĩnh thì hơi có vẻ chật vật, khí tức gấp rút, lồng ngực có chút chập trùng, cầm đao hai tay cũng hơi có chút run rẩy. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ âm trầm sắc bén, giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Trầm Mặc Đao khách, tràn đầy cảnh giác cùng sát ý. Hai người giằng co thật lâu, không khí phảng phất động lại đồng dạng, đè nén khiến người ngạt thở. Chanh. Trầm Mặc cuối cùng bị từng tiếng càng đao minh đánh vỡ. Trầm Mặc Đao khách xuất thủ trước. Hắn cánh tay phải đột nhiên phát lực, lưỡi đao giống như độc long xuất động, từ bên trái phía trên chặt nghiêng mà ra, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh vai phải. Đao thế lăng lệ, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, phảng phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến. Người áo đen thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co vào, hắn có thể cảm nhận được, Trầm Mặc Đao khách cái này một đao, tuyệt không phải thăm dò, mà là chân chính sát chiêu. Hắn không dám kinh thường, vội vàng vung vẩy song đao, toàn lực đón đỡ. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Người áo đen thủ lĩnh bên trái trên đao dương, sống đao đón đỡ Trầm Mặc Đao khách lưỡi đao, tia lửa bắn ra, giống như chói lọi pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Cùng lúc đó, hắn bên phải đao quét ngang mà ra, lưỡi đao thẳng đến Trầm Mặc Đao khách bên hông, hung ác đến cực điểm. Trầm Mặc Đao khách chân trái rút lui, thân hình hơi nghiêng, dưới thân đao ép, giống như linh xà lẻ lưỡi, lưỡi đao tinh chuẩn đập mở người áo đen thủ lĩnh bên phải đao. Công thủ ở giữa, động tác mau lẹ, tốc độ ánh sáng, hai người thân hình giao thoa, đao quang kiếm ảnh, khiến người hoa mắt, không kịp nhìn. Keng, keng, keng. Lưỡi đao giao kích thanh âm, liên miên bất tuyệt, giống như mưa to dày đặc, chấn người màng nhĩ vang lên ong ong. Hai người đao pháp đều là ngắn gọn lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn động tác, cũng không có bất luận cái gì dư thừa thăm dò, vừa ra tay chính là sinh tử tương bác. Vẹn vẹn ba chiêu sau đó, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, đao quang giao thoa nhanh như thiểm điện, làm người ta nhìn mà than thở. Chiêu thứ tư, Trầm Mặc Đao khách đao thế lại thay đổi, chân phải tiến lên trước, thân đao giống như dao long ra biển, đâm thẳng người áo đen thủ lĩnh lồng ngực, mũi đao bên trên hàn mang phun ra nuốt vào, mang theo một tia làm người sợ hãi tử vong khí tức. Người áo đen thủ lĩnh ánh mắt run lên, bên trái đao hoành ngăn, thân đao cùng mũi đao lại lần nữa đối cứng. Keng. Lại là một tiếng va dọn, đinh hai nhức óc. Người áo đen thủ lĩnh thân thể lay nhẹ, gan bàn tay tê dại một hồi, nhưng hắn lại cứ thế mà cắn răng kiên trì, bên phải đao thuận thế bên trên chọn, nhắm thẳng vào Trầm Mặc Đao khách thiết hầu, phản kích lăng lệ đến cực điểm. Trầm Mặc Đao khách đầu có chút phía bên phải bên cạnh lệnh, thân hình giống như quỷ mị, hướng về sau phiêu thối, thân đao dựng thẳng lên, giống như tường sắt đồng dạng, ngăn tại thiết hầu yếu hại phía trước, khó khăn lắm chặn lại người áo đen thủ lĩnh một kích chí mạng này. Lưỡi đao cơ hồ là lao một bên mặt hắn qua, lăng lệ lao khí, đem hắn trên gương mặt vài sợi tóc, nháy mắt cắt rơi, phiêu tán trong gió. Chiêu thứ năm, Trầm Mặc Đao khách chân trái cất bước, đao thế lại thay đổi, thân đao giống như mưa rông gió bão, quét ngang mà ra, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh phần eo, lực đạo cương mạnh bá đạo, vừa nhanh vừa mạnh, phảng phất muốn đem một ngọn núi nhỏ đều chém thành hai khúc. Người áo đen thủ lĩnh không dám đón đỡ, vội vàng song đao giao nhau, che ở trước ngực, tính toán lấy song đao hợp lực, ngăn lại Trầm Mặc Đao khách cái này bá đạo tuyệt luân một đao. Keng. Lại là một tiếng vang thật lớn, chấn động sân cốc. Trầm Mặc Đao khách lơi đao, hung hăng bổ vào người áo đen thủ lĩnh giao nhau song đao bên trên, bộc phát ra lực lượng cường đại sóng xung kích, tản đi khắp nơi vậy ra, đem xung quanh loạn thạch đều chấn động đến vỡ nát. Người áo đen thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực truyền đến, ép tới hai cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau. Liên tại thân hình hắn bất ổn lúc, Trầm Mặc Đao khách cánh tay phải liền huy, lưỡi đao tựa như tia chớp, liên chạm ba lần. Đệ nhất chém, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh vai trái. Thứ hai chém, quét ngang người áo đen thủ lĩnh eo phải. Đệ tam chạm, bổ xuống người áo đen thủ lĩnh hai chân. Đao thế liên miên bất tuyệt, như đồng hành mây nước chảy, một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại, không có chút nào sơ hở, đem nhanh, chuẩn, hung ác tam tự quyết, phát huy đến cực hạn. Người áo đen thủ lĩnh đối mặt Trầm Mặc Đao khách cái này mưa to gió lớn liên hoàn công kích, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, mệt mỏi, cực kỳ nguy hiểm. Hắn song đao gấp múa, dốc hết toàn lực ngăn cản Trầm Mặc Đao khách công kích, nhưng như cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, liên tục bại lui. Keng, keng, keng. Lưỡi đao giao kích thanh âm lại lần nữa dày đặc vang lên, tia lửa tung tóe, sóng khí lan lộn. Người áo đen thủ lĩnh cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ, nhưng hắn biết chính mình đã đến cực hạn, lại tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp, người áo đen thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn rơi xuống đất ngay mắt, bên phải đao đâm thẳng Trầm Mặc Đao khách ngực, ý đồ bức lui Trầm Mặc Đao khách, vì chính mình tranh thủ cơ hội thở dốc. Trầm Mặc Đao khách thân đao dựng đứng, lưỡi đao cùng mũi đao lại lần nữa tinh chuẩn chạm vào nhau. Keng. Lại là một tiếng va dọn, đinh hai nhức óc. Trầm Mặc Đao khách hai tay đột nhiên phát lực, một cỗ cường đại lực lượng theo thân đao chuyển tới, nháy mắt chấn khai người áo đen thủ lĩnh cánh tay. Người áo đen thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, trong tay bên phải đao suýt nữa rời tay bay ra. Bước chân hắn lảo đảo, liền lùi lại nửa bước, khí tức cũng biến thành dồn dập lên, trên trán diễn ra từng tia mồ hôi. Trầm Mặc Đao khách lưỡi đao giống như quỷ mị, đột nhiên dừng ở người áo đen thủ lĩnh hết hầu phía trước một tấc chỗ. Băng lãnh lưỡi đao rắn vào da của hắn, mang đến một trận lạnh leo thấu xương, phảng phất lưỡi hái của tử thần đã gác ở trên cổ của hắn, tùy thời cũng có thể thu hoạch tính mạng của hắn. Người áo đen thủ lĩnh toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng Trầm Mặc Đao khách lưỡi đao bên trên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào, chỉ cần hắn hơi có dị động, sợ rằng liền sẽ bị một đao mất mạng. Lùi. Trầm Mặc Đao khách băng lãnh âm thanh như cùng đi từ cửu u địa ngục, tại người áo đen thủ lĩnh bên thai vang lên, không mang một tia tình cảm, không thể nghi ngờ. Người áo đen thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, nhưng hắn cũng không dám chống lại Trầm Mặc Đao khách mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, lưỡi đao vô tình. Hôm nay, lưu ngươi một mạng, ngày khác, lại quyết thắng thua. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, thả người nhảy lên, giống như là báo đi săn, nháy mắt biến mất tại chỗ rừng sâu, trong nháy mắt, liền mất tung ảnh. Trầm Mặc đao khách thu đao vào vỏ, quay người trở lại bên cạnh xe ngựa, vẫn như cũng là bộ kia Trầm Mặc ít nói, lạnh lùng tiệm lời rằng, "Dốc, phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến, cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng." Chiến đấu, như vậy im bặt mà dừng. Trong sân cốc, khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh. Tuệ Minh đại sư chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Trầm Mặc đao khách, khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, hắn xoay người, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Bức thư ngậm miệng, dùng màu đỏ đèn tẩy phong đến cực kỳ chặt chẽ, phía trên còn che kín một cái cổ pháp con dấu bên trên, điêu khắc một cái tạo hình kỳ lạ đồ án, tự kiếm phi kiếm, giống như núi không phải là núi, khiến người khó mà phân biệt. Tuệ Minh đại sư đem bức thư đưa cho Tiêu Dật, ngữ khí ngưng trọng nói, "Tâu Ngọc thí chủ, bần tăng có một chuyện cần nhờ, mong rằng thí chủ có khả năng đáp ứng." Tiêu Dật tiếp nhận bức thư, nhìn Tuệ Minh đại sư một cái, chắp tay nói, "Đại sư mời nói." Tuệ Minh đại sư ngữ khí trịnh trọng nói, "Bần tăng hy vọng thí chủ có khả năng đem cái này tin đưa đến Dự Châu Võ Lâm đại hội tổ chức chi địa Thiên Kiếm Sơn trang nhất thiết phải tự tay giao đến." Võ Lâm minh chủ trong tay. Hắn ngữ khí dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng tín nhiệm, tiếp tục nói, "Cái này tin, can hệ trọng đại, liên quan đến toàn bộ Võ Lâm an nguy, ghi nhớ kỹ, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, chớ rơi vào tay người khác." Tiêu Dật nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hắn biết, Tuệ Minh đại sư nhờ vả sự tình, tuyệt không phải bình thường. Phong thư này, nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật trọng yếu, thậm chí có thể quan hệ đến toàn bộ Võ Lâm tương lai. "Đại sư yên tâm, tại hạ định không hổ thẹn." Tiêu Dật giọng kiên định nói, hắn đem bức thư cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lực, trịnh trọng hứa hẹn. Tuệ Minh đại sư nghe vậy, khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Đúng lúc này, Vân Phi Yến bước nhanh tới, một cái kéo qua Vân Phi Dương, đem hắn lôi đến bên cạnh xe ngựa. "Bay lên, ngươi không sao chứ?" Vân Phi Yến ngữ khí lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt, thần sắc vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, hắn lắc đầu, thở hổn hển nói, "Tỷ tỷ, ta không có việc gì." Vân Phi Yến thấy thế, vẫn như cũ không yên tâm, cẩn thận kiểm tra Vân Phi Dương thân thể, xác định hắn không có sau khi bị thương, mới thoáng thở dài một hơi. Nàng gõ gõ Vân Phi Dương đầu, ngữ khí mang theo một tia trách cứ, một tia bất đắc dĩ, đừng luôn là nghĩ đến Sính Cường, nhìn xem với răng rớp, còn muốn lăn lộn giang hồ sao? Vân Phi Dương xoa đầu, ủy khuất nói lẩm bẩm, "Ta chính là hiếu kỳ nha." Hắn ánh mắt len lén liếc qua Tiêu Dật, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Thiết Ưng đi đến biên giới chiến trường, bắt đầu chỉ huy thủ hạ thu thập tàn cuộc, tụ tập thương binh, thanh lý chiến trường, chuẩn bị lên đường. Hắn trầm giọng hạ lệnh, trong giọng nói mang theo một tia vẻ bại, một tia nặng nề. Vân Hải lâu bọn hộ vệ cấp tốc hành động, khiêng đi thương binh, thanh lý chiến trường, kiểm tra xe ngựa, bầu không khí trang nghiêm mà kiểm chế. Tiêu Dật cất kỹ bức thư, lại lần nữa hướng Tuệ Minh đại sư cùng Vân Phi Yến tỷ đệ cáo tử, sau đó thân hình khẽ động, thi triển khinh công, gión mũi chân, giống như mũi tên rời cùng, hướng về Thiên Kiếm Sơn trang phương hướng vội vã đi. Thân hình hắn nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở sơn cốc phần cuối. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phong thư này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Tuệ Minh đại sư vì sao muốn như vậy tín nhiệm ta? Đông Phương Thế Gia lại vì sao muốn ám sát Tuệ Minh đại sư? Cái này Dự Châu Võ Lâm đại hội đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu âm mưu quỷ kế? Từng cái nghi vấn tại Tiêu Dật trong đầu xoay quanh, để hắn cảm thấy khó bề phân biệt, nói nhăng nói cuội. Nhưng hắn biết chính mình nhất định phải nhanh chạy tới Thiên Kiếm Sơn trang, tra ra chân tướng mới có thể giải ra những này bí ẩn. Tuệ Minh đại sư đưa mắt nhìn Tiêu Dật rời đi, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn hướng Trầm Mặc đao khách, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Trầm Mặc đao khách thu đao vào vỏ, vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, phảng phất một tòa băng lãnh pho tượng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuệ Minh đại sư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, "Đông Phương Thế Gia sự tình, Tôn Sùng không rõ ràng. Xem ra, cái này Dự Châu Võ Lâm đại hội, chú định sẽ không bình tĩnh." Gió núi gào thét, lay động lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất tại nói trận này sơn cốc huyết chiến tàn khốc cùng vô tình, cũng giống như tại biểu thị một tràng càng lớn phong bạo sắp tại Dự Châu Võ Lâm, nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 89, Thê Hà Chấn Lời nói trong đêm, nhà trọ Phong Vân. Chương 89, Thê Hà Chấn Lời nói trong đêm, nhà trọ Phong Vân. Ánh nắng chiều giống như họa sĩ trong tay cuối cùng một vệt màu vàng thuốc màu, chậm rãi vung vãi tại cổ phát Thê Hà Chấn bên trên, là bàn đá xanh khu phố dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Vào ban ngày ồn ào náo động náo nhiệt tiểu trấn, giờ phút này cũng dần dần yên tĩnh lại, khói bếp lờ lờ, từng nhà sáng lên ấm áp đèn đuốc, một phái yên tĩnh an lành cảnh tượng. Nhưng mà phần này yên tĩnh lại cùng sắp đến Dự Châu Võ Lâm đại hội, cùng với trên giang hồ càng lúc càng kịch liệt không ổn định, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bình tĩnh dưới mặt hồ, quần quần sóng ngầm, nổi lên một tràng đủ để phá vỡ toàn bộ Dự Châu Võ Lâm sóng to gió lớn. Thê Hà Trấn trung tâm, tọa lạc một nhà hơi có vẻ cũ kỹ, lại lộ ra mấy phần ấm áp nhà trọ Đồng Phúc khách sạn. Nhà trọ trước cửa treo trên cao hai ngọn đèn lồng đỏ, trong bóng chiều chập chờn, ngất nhiễm mở một mảnh ấm áp vầng sáng, xua tán đi hoàng hôn cuối cùng một hơi khí lạnh. Nhà trọ trong đại sảnh, ánh nắng chiều xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, nghiêng nghiêng sái nhập, đem không khí bên trong phiêu phủ nhỏ bé bụi bặm đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Bên trong đại sảnh bày biện ngắn gọn mà giản dị, bằng gỗ cái bàn, mặc dù có chút năm tháng, lại lau phải sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Góc tường trưng bày mấy chậu xanh thực vật, sinh cơ bừng bừng, là hơi có vẻ cũ kỹ đại sảnh, tăng thêm mấy phần sức sống. Giờ phút này cũng không phải là giờ cơm, trong nhà trọ thực khách cũng không nhiều, chỉ có lẻ tẻ mấy bàn khách nhân, thấp giọng thì thầm trò chuyện với nhau. Nhà trọ bọn tiểu nhị đang bận rộn quét dọn đại sảnh, là sắp đến buổi chiều cao điểm, làm chuẩn bị. "Ôi, ta Liếu đại bảo đường, ngài cũng đừng lại đùa nghịch, mau đem cái bàn này lau sạch." Một tiếng mang theo oán trách, nhưng lại ẩn hàm giọng ân cần, phá vỡ nhà trọ đại sảnh yên tĩnh. Nhà trọ lão bản nương Phương Tương Vân, mặc một thân thanh lịch nhưng sạch sẽ váy áo, phong vận vẫn còn trên mặt, mang theo một tia lão bản nương đặc thủ khôn khéo cùng lão luyện. Nàng đứng tại đại sảnh trung ương, hai tay chống lạnh, chỉ huy bọn tiểu nhị quét dọn vệ sinh, ngữ khí mặc dù mang theo vài phần lão bản nương uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt, nhưng cũng toát ra một tia đối bọn tiểu nhị lo lắng. Bị Phương Tương Vân điểm danh Liễu Phiêu Đường, chính cầm một khối khăn lau, thân thủ linh hoạt tại cái bàn ở giữa xuyên qua. Hắn dáng người thẳng tắp, mi thanh mục tú, khóe miệng mang theo một tia cả lơ phất phơ nụ cười, rất có vài phần xinh đẹp tiêu sái ý vị. Chỉ thấy trong tay hắn khăn lau bay lượn, giống như tung bay giải lụa màu, tại cái bàn ở giữa vạch ra từng đạo tốt đẹp đường vòng cung. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, lại phát hiện hắn chỉ là tại làm bộ dáng, khăn lau ở trên bàn chuẩn chuẩn lướt nước vạch qua, thực tế vệ sinh hiệu quả, thực tế không dám lấy lòng. Liễu Phiêu Đường một bên nghiêm túc lau cái bàn, còn vừa không quên buồng địch, thỉnh thoảng lại bày ra mấy cái tự nhận là tiêu sái tư thế, dẫn tới xung quanh nữ khách bọn họ từng đợt yêu kiều cười. Hắn trong mắt quay tròn loạn chuyển, thỉnh thoảng lại liếc trộm đi qua cô nương trẻ tuổi, trong miệng còn cả lơ phất phơ oán trách, ai, đầu năm nay, sinh ý thật sự là càng ngày càng khó làm, khách nhân là càng ngày càng ít, cái này hầu bao à, cũng là càng ngày càng xẹp. Cam giam lại nhại phàn nàn âm thanh bên trong, nhưng lại xen lẫn vài câu hạ giọng lẩm bẩm, chậc chậc, tiểu nương tử này, thắt lưng thật mạnh, cái mông thật vể lên, nếu có thể. Hắc hắc. Bên kia, đầu bếp Trương Đại Khẩu, chính cầm một cái chổi, vụng về quét lấy. Hắn dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, thật thà trên mặt mang nụ cười thật thà. Hắn vung bảy chổi, giống như vung mạnh đại truy đồng dạng. Hô hô rung động, chổi những nơi đi qua, cho bụi nổi lên bốn phía, ngược lại càng giúp càng bận rộn. Trưởng quỹ, ngài yên tâm, ta lão Trương nhất định cố gắng làm việc. Trương Đại Khẩu một bên ra sức quét lấy, một bên cười ngây ngô hướng Phương Tương Vân cam đoan, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía phòng bếp phương hướng, hiển nhiên nhớ cơm tối. Tạp dịch thiếu nữ Trần Phù Linh thì cầm một cái đại hào thùng nước cùng một khối vải thô khăn lau, nhiệt tình mười phần lau chùi cái bàn. Nàng tuổi không lớn lắm, ước chừng 15-16 tuổi, ghim hai cái bím tóc sừng dê, hoạt bát hiếu động, trên mặt luôn là mang theo một tia khí khái hào hùng. Nàng động tác nhanh nhẹn, khí lực cực lớn, khăn lau tại trong tay nàng giống như là đã có sinh mệnh, nhanh chóng lau chùi mặt bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang, phảng phất tại phát tiết không chỗ sắp đặt tinh lực. Hừ, thế đạo này thật sự là càng ngày càng vô lý. Những cái được gọi là danh môn chính phái, từng cái ra vẻ đạm mạo, sau lưng lại nam đạo nữ sướng, làm sàng làm bậy. Thật sự là tức chết ta rồi. Trần Phú Linh một bên dùng sức lau cái bàn, một bên tức giận oán trách, trong giọng nói tràn đầy lòng hiểm nghĩa. Phòng thu chi tiên sinh Vương Tú Chi thì mang theo một bộ gọng kính tròn, cầm một cái chổi lông gà, cẩn thận từng ly từng tí phủi trên quậy cho bụi. Hắn trên người mặc một bộ trường sam màu xanh, hào hoa phong nhã, trong lúc phất tay đều lộ ra một cỗ thư quyền khí. Hắn động tác chậm rãi, cẩn thận tỉ mỉ, phản phất phủi cho bụi cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn một bên phủi cho bụi, một bên gật gù đắc ý lẩm bẩm, thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Lễ băng nhạc phôi, cương thường không có. Thế đạo này, thật sự là càng ngày càng vô lý một bộ ưu quốc ưu dân bộ dạng, cùng nhà trọ trong đại sảnh bận rộn ồn ào náo động bầu không khí, lộ ra không hợp nhau. Phương Tương Vân thả ra trong tay sổ sách, vuốt vuốt có chút phình to huyệt thái dương, thở dài nói, ai, cũng không biết cuộc sống này lúc nào là cái đầu a. Cái này Dự Châu Võ Lâm, thật sự là càng ngày càng không yên ổn. Khách nhân cũng là càng ngày càng ít, lại tiếp tục như vậy, chúng ta cái này Đồng Phúc khách sạn, sợ rằng cũng phải không mở nổi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Liêu Phiêu Đường nghe vậy, vội vàng thả xuống khăn lau, xuống tới, cười đùa tí từng nói, trưởng quỹ, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây đâu, đảm bảo chúng ta Đồng Phúc khách sạn, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Hắn vô vô bộ ngực, bày ra một cái tự nhận là tiêu sái tư thế, nháy mắt ra hiệu nói, ngài suy nghĩ một chút, ta Liêu Phiêu Đường, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hướng chỗ này một chạm, đó chính là sống chiêu bài a. Đảm bảo những cái kia nữ khách bọn họ, mỗi một người đều tranh cướp giành giật hướng tiệm chúng ta bên trong chạy. Phương Tương Vân nghe vậy, tức giận liếc mắt, cười mắng, liền ngươi, cả ngày liền biết miệng lưỡi chân chu, không làm chính sự. Ta nếu là thật trông chờ ngươi mời chào khách nhân, sợ rằng đã sớm uống gió tây bắc đi. Liêu Phiêu Đường cười hắc hắc, cũng không tức giận, chỉ là gãi đầu một cái, cười đùa nói, ai, trưởng quỹ, ngài đừng nóng giận nha. Ta đây không phải là đùa ngài vui vẻ đâu nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gần nhất cái này trên giang hồ, thật đúng là không yên ổn à. Ngài nghe nói không? Cái kia Đông Phương Thế Gia, vậy mà phái người ám sát bổ đệ tử cao tăng. Hắn hạ giọng, sinh động như thật giải thích gần nhất nghe được giang hồ truyền văn, mang trên mặt một tia thần bí, vẻ hưng phấn, cũng có một tia không dễ dàng phát giác, cười trên nỗi đau của người khác. Trương Đại Khẩu nghe vậy, cũng ngừng phát giác, bu lại, chất phác mà hỏi thăm, trưởng quỹ, ngài nói cái kia Võ Lâm đại hội, thật có thể tuyển ra minh chủ, ổn định Dự Châu sao? Nếu có thể tuyển ra cái đại hiệp, đúng vốn bên trong viết như thế, liền tốt. Hắn trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, tràn đầy hướng về, hiển nhiên là đối những cái kia hành hiệp trượng nghĩa, vượt nóc băng tường giang hồ đại hiệp, tràn đầy kính nể chi tình. Trần Phú Linh nghe đến Đông Phương Thế Gia ám sát bổ đệ tử cao tăng câu nói này, lập tức lên cơn giận dữ, vung vẩy khăn lau trong tay, nổi giận nói: "Đông Phương Thế Gia, hừ, thật sự là không muốn mặt. Vương bọn họ còn tự xưng là danh môn chính phái, vậy mà làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ sự tình. Thật sự là cặn bã, bại hoại." Nàng dừng một chút, lại ngữ khí kích động nói: "Bổ đệ tử các vị đại sư, đều là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh người tốt. Đông Phương Thế Gia cũng dám ám sát bọn họ, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nếu là có cơ hội, ta Trần Phú Linh nhất định muốn thay trời hành đạo, diệt trừ những này thế lực tà ác." Còn giang hồ một cái tươi sáng cả khôn. Vương Tú Chi đẩy một cái kính mắt, lắc đầu, thở dài nói, "Ai, việc này sợ rằng không có đơn giản như vậy à. Đông Phương Thế Gia cùng Bồ Đề Tự, cùng là hai đại đỉnh cấp thế lực, oán hận chất chứa đã lâu, việc này sợ rằng chỉ là một cái bắt đầu, Dự Châu Võ Lâm sợ rằng lại muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Hắn gật gù đắc ý phân tích thế cục, trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát, từ lịch sử điển cố đến môn phái nguồn gốc, lại đến giang hồ truyền văn, phân tích đến đạo lý rõ ràng, phảng phất một vị thế sự xoay vần, nhìn rõ thế sự trí giả đồng dạng. Theo lão hủ xem ra, việc này sợ rằng cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đông Phương thế gia chính là võ lâm thế gia, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, quả quyết sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng. Việc này phía sau sợ rằng có ẩn tình khác, thậm chí có thể là có người cố ý châm ngòi ly gián, mượn đao giết người, đục nước béo cỏ, từ trong mưu lợi bất chính. Hắn gật gù đắc ý, chậm rãi phân tích, trong giọng nói tràn đầy sầu lo cùng bị quan. Phương Tương Vân nghe lấy bọn tiểu nhị mồm năm miệng mười nghị luận, đau cả đầu, vội vàng xua tay, đánh gây bọn hắn, tức giận nói, tốt tốt, đều đừng nói, chơi sắp xuống, có cái cao đỉnh lấy. Chúng ta những này tiểu lão bách tính, mù bận tâm cái gì? Vẫn là trước quản tốt chính chúng ta vốn nhỏ sinh ý a, đều làm cho ta sống đi. Nếu ai lại lười biếng, cẩn thận ta trừ hắn tiền công. Nàng một tiếng gầm thét, bọn tiểu nhị lập tức câm như hến, vội vàng vùi đầu làm việc, không còn dám nhiều lời. Đúng lúc này, nhà trọ màn cửa vén lên, một ngọn gió đầy tớ nhân dân bộ thân ảnh đi vào nhà trọ đại sảnh. Người kia thân mặc một kiện bụi bẩn áo choàng, che kín hơn nửa người, chỉ lộ ra một tấm dãi dầu sưng gió, hơi có vẻ tang thương khuôn mặt. Bên hông nghiêng đeo một cái tạo hình cổ phát trường đao, vỏ đao loang lổ, trôi đao cuốn lấy thô ráp dây gai, xem xét liền biết là kinh nghiệm xa trường binh khí. Chính là Dịch Dung phía sau Tiêu Dật, bí danh Phong Xương Đào khách Tô Ngọc. Nhà trọ bọn tiểu nhị không hẹn mà cùng ngừng công việc trong tay kế, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng cửa ra vào, đánh giá vị này mới tới khách nhân. Phương Tương Vân thấy có khách người tới cửa, lập tức chất lên nụ cười, nhiệt tình nên đón tiếp lấy, dùng khách sáo mà thuần thục ngữ khí chào hỏi, "Ôi, vị khách quan này, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Mau mời vào, mau mời vào." Liêu Phiêu Đường ánh mắt sáng lên, lập tức thả xuống khăn lau, bày ra một cái tự nhận là tiêu sái nhất tư thế, chuẩn bị tiến lên chào hỏi khách cửa, trong lòng âm thầm tính toán, vị khách nhân này thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, bên hông còn đeo đao, không phải là vị giang hồ nhân sĩ. Nếu là có thể hầu hạ tốt vị khách nhân này, nói không chừng có thể kiếm nhiều một chút tiền ba. Trương Đại Khẩu cũng chất phát nết miệng cười một tiếng, đối khách mới bày tỏ hoan nghênh, trong lòng nghĩ lại có khách tới cửa, tối nay có thể làm nhiều mấy cái thức ăn ngon, ánh mắt thì len lén đánh giá Tiêu Dật bên hông thanh kia tạo hình cổ phát trường đao, trong ánh mắt tràn đầy hướng về cùng tò mò. Trần Phú Linh thả xuống khăn lau, tò mò đánh giá Tiêu Dật, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng dò xét, tựa hồ tại quan sát vị khách nhân này là người tốt hay là người xấu, kinh nghiệm giang hồ còn thấp nàng, đối tất cả xa lạ giang hồ nhân sĩ, đều duy trì nhất định lòng đề phòng. Vương Tú Chi chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lại túi đầu tiếp tục phủi cho bụi, phảng phất đối khách mới đến, cũng không thèm để ý, tiếp tục đắm chìm tại sách vở của mình thế giới bên trong, có vẻ hơi không dính khói lửa trần gian. Tiêu Dật thần sắc bình tĩnh, ngắm nhìn một phía, đem nhà trọ bên trong đại sảnh tất cả thu hết vào mắt. Hắn ánh mắt tại Phương Tương Vân, Liêu Phiêu Đường, Trương Đại Khẩu, Trần Phú Linh, Vương Tú Chi đám người trên mặt từng cái đảo qua, tựa hồ đang quan sát bọn họ phản ứng, lại tựa hồ chỉ là tùy ý thoáng nhìn, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lão bản nương ở trọ cộng thêm một chút thịt rượu. Tiêu Dật âm thanh âm u, ngữ điệu bình tĩnh. Phương Tương Vân nghe vậy, lập tức nụ cười càng tăng lên, nhiệt tình nói, được rồi, khách quan ngài mời vào bên trong. Liêu Phiêu Đường, mau dẫn vị khách quan này đi phòng khách. Liêu Phiêu Đường vội vàng lên tiếng, hấp tấp chạy tới, bày ra một cái tự nhận là nhiệt tình nhất chu đáo nụ cười, đối với Tiêu Dật nói, vị khách quan này, ngài mời đi theo ta. Tiểu nhân cái này liền mang ngài đi phòng khách. Tiêu Dật khẽ gật đầu, đi theo Liêu Phiêu Đường, hướng về nhà trọ hậu viện đi đến. Phương Tương Vân thì quay đầu phân phó Trương Đại Khẩu, lão Trương, về sau nhà bếp chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon, lại nóng một bình hảo cửu, đưa đến khách nhân gian phòng đi. Trương Đại Khẩu chất phát lên tiếng, vui tươi hớn hở chạy đi bếp sau chuẩn bị thịt rượu. Trần Phú Linh cùng Vương Tú Chi thì tiếp tục riêng phần mình bận rộn, nhà trọ trong đại sảnh lại khôi phục thông thường ồn ào náo động. Tiêu Dật tại Liêu Phiêu Đường dẫn đầu xuống, đi đến một tấm tới gần nơi hẻo lánh bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn như tùy ý ngắm nhìn một phía, đánh giá nhà trọ đại sảnh bố cục cùng khách nhân, kỳ thực trong bóng tối lắng nghe bọn tiểu nhị nói chuyện. Bọn tiểu nhị mặc dù hạ thấp thanh âm, nhưng vẫn tiếp tục lấy phía trước nói chuyện phiếm, chủ đề vẫn như cũ vây quanh Dự Châu Võ Lâm Đại Hội cùng giang hồ truyền văn, chỉ là âm thanh thoáng đệ thấp, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe đến một chút từ mấu chốt, tỉ như Thiên Kiếm Sơn Trang Võ Lâm Minh Chủ Đồng Phương Thế Gia Bồ Đề Tự Đạc Nguyệt Phi Tặc các loại. Tiêu Dật một bên thưởng thức chủ quán bưng lên thịt rượu, một bên nhìn như hứng hờ nghe bọn tiểu nhị nói chuyện, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Hắn từ bọn tiểu nhị nói chuyện phía bên trong, bắt giữ tin tức hữu dụng, phân tích Dự Châu Võ Lâm thế cục dấu vết để lại. Màn đêm dần dần giáng lâm, cảnh đêm bao phủ toàn bộ Thê Hà trấn. Tiêu Dật dùng xong thịt rượu, hướng Phương Tương Vân nói cảm ơn, đứng dậy rời đi nhà trọ đại sảnh, hướng về phòng khách đi đến. Phương Tương Vân vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn Tô Ngọc lên lầu, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Liêu Phiêu Đường, Trương Đại Khẩu, Trần Phú Linh, Vương Tú Chi thì tiếp tục riêng phần mình bận rộn, nhà trọ đại sảnh lại khôi phục thông thường ồn ào náo động, nhưng không khí bên trong lại tựa hồ như tràn ngập một tia không dễ dàng phát giác cảm lưu. Tiêu Dật đẩy ra phòng khách cửa phòng, đi vào gian phòng. Gian phòng bố trí ngắn gọn mà sạch sẽ, một tấm giường gỗ, một cái bàn, một cái ghế, chỉ thế thôi. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ngắm nhìn trong màn đêm Thê Hà trấn. Màn đêm bao phủ xuống, Thê Hà trấn lộ ra đặc biệt yên tĩnh, từng nhà đều thắp sáng đèn liền dầu, giống như tô điểm ở trong trời đêm sao dày đặc, lóe ra ấm áp tia sáng. Nhưng mà, Tiêu Dật lại biết, cái này bình tĩnh dưới bóng đêm, ẩn giấu đi sắp đến phong vân biến ảo. Dự Châu Võ Lâm Đại Hội, Thiên Kiếm Sơn Trang. Chuyến này vũng nước đục, càng ngày càng có thú vị. Tiêu Dật tự lẩm bẩm, âm thanh âm u, giống như bầu trời đêm u ám. Hắn hít sâu một hơi, đóng lại cửa sổ, quay người đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bình tĩnh dưới khách sạn, quần quần sóng ngầm, một chàng liên quan đến dự châu võ lâm tương lai phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ. Chương 90, nhà trọ phong vân đêm kinh biến, mưa gió nổi lên khách không yên, chương 90, nhà trọ phong vân đêm kinh biến, mưa gió nổi lên khách không yên. Màn đêm như mực đậm rọi xuống, thê hà trấn cũng chìm vào mộng đẹp. Chỉ có Đồng Phúc khách sạn, vẫn sáng mấy ngọn đèn mờ nhạt đèn lồng, tại yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra đặc biệt tấm áp. Phanh, phanh, phanh. Đột ngột, một trận gấp rút mà thô bạo tiếng đập cửa, dường như sấm sét nổ vang, phá vỡ cái này đêm yên tĩnh, cũng bừng tỉnh Đồng Phúc khách sạn bên trong, duy nhất còn thủ vững cương vị Liêu Phiêu Đường. Ta đi, cái nào tinh trùng lên não, nửa đêm canh ba, đòi mạng a. Liêu Phiêu Đường còn buồn ngủ từ sau quầy tấm kia đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất bên trên bò dậy, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu oán trách, ngựa khí muốn nhiều không kiên nhẫn không có nhiều kiên nhẫn. Có để cho người ta ngủ hay không? Thật là, hắn ngáp không ngớt, buồn ngủ mông lung, trong lòng đem cái này nửa đêm canh ba quấy nhiễu người thanh mộng ra hỏa, từ tổ tông 18 đời đến 18 tầng địa ngục, đều thăm hỏi mấy lần. Thúc giục cái gì thúc giục? Diêm Vương đòi mạng cũng không có vội vã như vậy. Liêu Phiêu Đường quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, còn buồn ngủ, kéo lấy một đôi thưa thất giày vải, lẹ xẹt đi hướng nhà trọ cửa lớn, một bên đi, còn một bên vuốt mắt, tính toán xua tan cái kia phiền lòng buồn ngủ. Đến rồi đến rồi. Thúc giục cái gì thúc giục? Hắn động tác thô lỗ kéo cửa ra cái chốt, đột nhiên một cái kéo ra nặng nề nhà trọ cửa lớn, đang muốn chửi ầm lên, lại tại thấy rõ ngoài cửa cảnh tượng một sát na kia, nháy mắt sửng sốt. Ngoài cửa, cảnh đêm như mực, gió lạnh lạnh thấu xương. Mở cửa nhà trọ mờ nhạt đèn lồng tia sáng, Liêu Phiêu Đường thấy rõ đứng ngoài cửa hai người. Một người thân hình cao lớn, trang phục giữ mình, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong băng đao, cào đến mặt người đau nhức. Hắn đang gắt gao đỡ lấy một người khác, mà bị hắn đỡ lấy, nhưng là một vị thương binh. Người kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khí tức suy yếu đến giống như nến tàn trong gió, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. Cánh tay phải của hắn, máu me đồng địa, đỏ thắm vết máu, theo khe hở nhỏ xuống, tại nhà trọ trước cửa bàn đá xanh bên trên, hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Hai người trang phục bên trên đều là thêu lên một ngọn lửa hình dáng trang sức, ở trong màn đêm, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Liêu Phiêu Đường mặc dù chỉ là cái nho nhỏ nhà trọ hầu bàn, nhưng cũng vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít giang hồ nhân sĩ, tự nhiên nhận ra, đó là Đông Phương Thế Gia tiêu chí. Đông Phương Thế Gia. Liêu Phiêu Đường buồn ngủ nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó, là mấy phần kinh ngạc, mấy phần nghi hoặc, còn có mấy phần e ngại. Dịu đỡ thương binh trang phục nam tử, sắc mặt sốt ruột, ánh mắt sắc bén quét Liêu Phiêu Đường một cái, ngựa khí cứng rắn, mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, nhanh đi kêu Lang Trung. Lập tức, lập tức. Đang lúc nói chuyện, cổ tay hắn lắc một cái, một khối vàng óng ánh đồ vật, giống như ám khí, hướng về Liêu Phiêu Đường bay tới. Liêu Phiêu Đường tay mắt lênh lẹ, một cái tiếp lấy, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, túi đầu xem xét, lập tức trợn cả mắt lên. Đó là một cái thỏi vàng. Tại mờ nhạt đèn lồng tia sáng bên dưới, lóe ra làm lòng người say qua mang, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, nháy mắt đốt lên Liêu Phiêu Đường trong lòng tham lam chi hỏa. Ra, ra, ngài, ngay chờ, tiểu nhân cái này liền đi, cái này liền đi. Liêu Phiêu Đường phía trước buồn ngủ cùng không kiên nhẫn, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là đầy mặt định nọ nụ cười, cùng ân cần vô cùng động tác. Hắn túi đầu không lưng, liên tục cứng thanh, hận không thể lập tức quỷ liếm Đông Phương Thế Gia các đại gia. Lang Trung, Lang Trung, tiểu nhân cái này liền đi mời Lang Trung. Liêu Phiêu Đường giống như điên cuồng đồng dạng, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một bên cao giọng la lên, một bên giống như bay phóng tới hậu viện, tốc độ kia quả thực còn nhanh hơn thỏ. Một cái thỏi vàng trong đêm tối chiếu lấp lánh, không những chiếu sáng Đồng Phúc khách sạn cửa lớn, cũng chiếu sáng Liêu Phiêu Đường viên kia bị tiền bạc ăn mòn tâm. Thứ hai, Phương Tương Vân gian phòng ánh đèn vẫn sáng, Phương Tương Vân trằn trọc khó mà ngủ. Vào ban ngày Vương Tú Chi phân tích, một mực tại bên thai nàng vang vọng, dự châu võ lâm sắp đến phong bạo, để nàng cảm thấy tâm thần không yên, mơ hồ có chút lo lắng. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, cùng với Liêu Phiêu Đường cái kia mang theo kinh hoàng tiếng kêu to, đem nàng từ ngủ mơ biên giới kéo lại. Chuyện gì xảy ra? Nửa đêm canh ba, làm ổn. Phương Tương Vân đôi mi thanh tú cao lại, khoác áo đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hướng phía dưới nhìn quanh. Dưới lầu cửa lớn mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, Liêu Phiêu Đường đúng giờ đầu khổng người nên đón hai vị trên người mặc trang phục khách nhân, một người trong đó trên cánh tay máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Phương Tương Vân ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy được hai người kia trang phục bên trên treo lên hỏa diễm hình dáng trang sức, cùng với Liêu Phiêu Đường trong tay viên kia chiếu lấp lánh thỏi vàng. Đông Phương Thế Gia, vàng. Phương Tương Vân trong lòng hơi động, lập tức ý thức được cơ hội tới. Khoe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một tia khôn khéo mà nụ cười quyến rũ, bước nhanh ra khỏi phòng, hướng về dưới lầu đi đến. Nhà trọ đại sảnh, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Phương Tương Vân chậm chậm xuống lầu, trên mặt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, giống như nở rộ mẫu đơn, quyến rũ động lòng người. Ôi, vị gia này, đây là làm sao vậy? Thụ thương. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Phương Tương Vân người chưa tới, âm thanh tới trước, đầy nhiệt tình âm thanh, nháy mắt tràn đầy toàn bộ nhà trọ đại sảnh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi đến Đông Phương Thế Gia trước mặt hai người, nụ cười chân thành nói, vị gia này, nhanh mời vào bên trong. Có gì cần, cứ việc phân phó tiểu nhân cam đoan để ngài hài lòng. Nàng một bên nói, một bên trong bóng tối đánh giá hai vị Đông Phương Thế Gia khách tới, trong ánh mắt lóe ra tinh minh tia sáng, trong lòng cực nhanh tính toán, như thế nào mới có thể mượn cơ hội này leo lên trên Đông Phương Thế Gia cây to này, là Đồng Phúc khách sạn nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Trương Đại Khẩu nghe đến động tĩnh, cũng từ sau nhà bếp chạy ra, thật thà trên mặt mang theo một tia lo lắng, một tia lo lắng. Ôi, vị gia này, ngài thụ thương. Nhanh, nhanh, mau vào ngồi. Ta lão Trương cái này liền đi nấu nước nóng, nấu canh gừng, cho ngài đổi đổi lạnh, ấm áp thân thể. Trương Đại Khẩu khờ âm thanh khờ khí nói, ngữ khí thuần phát, tràn đầy thiện ý. Trần Phú Linh cũng từ hậu viện chạy tới, khí khái hào hùng bộc phát trên mặt, mang theo một tia nghi hoặc, một tia cảnh giác. Nàng ánh mắt sắc bén quét mắt Đông Phương Thế Gia hai người, trong ánh mắt tràn đầy dò xét cùng đề phòng. Vương Tú Chi vẫn như cũ trốn tại phía sau quầy, khuấy động lấy bản tính, tựa hồ đối với ngoại giới tất cả đều thờ ơ, không chút nào để ý, nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện hắn cứ gọi bản tính ngón tay, hơi có chút dừng lại, gọng kính tròn phía sau ánh mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Đồng Phúc khách sạn, giống như một cái sân khấu, tại tiền bạc cùng quyền thế dụ hoặc bên dưới, diễn ra một màn tiểu nhân vật mỗi người một vẻ. Liên tại nhà trọ mọi người bận rộn cứu giúp Đông Phương Thế Gia thương binh, đều mang tâm tư lúc, nhà trọ ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng du dương ngâm sướng, phá vỡ nhà trọ bận rộn cùng ồn ào náo động, cũng để cho tất cả mọi người động tác, nháy mắt ngưng kết tại trong giữa không trung. Bể Khổ Vô Biên quay đầu bờ, bỏ xuống đồ đao đạp đất Phật. Tiếng ngâm sướng, giống như trống chiều trung sớm, du dương mà sâu xa, mang theo một cố khiến lòng người ý thần di thiên ý, nhưng lại mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn ý, giống như cú vọ hót vang, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, khiến người không rét mà run. Trong nhà trọ, nguyên bản bận rộn mà ồn ào náo động cảnh tượng, nháy mắt ngưng kết. Phương Tương Vân trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười, cứng ở khoe miệng, trong ánh mắt khôn khéo, cũng nháy mắt bị một tia hoảng sợ thay thế, thay vào đó là một loại mở mịt cùng bất an. Nàng vô ý thức dừng bước, giống như bị làm định thân chú đồng dạng, động cũng không dám động. Liêu Phiêu Đường nguyên bản định nọ nụ cười, cũng nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh trắng bệnh. Hắn giống như con thỏ con bị giật mình, bỗng nhiên lùi về Phương Tương Vân sau lưng, thò đầu ra nhìn về phía nhà trọ cửa lớn, ánh mắt hoảng sợ, giống như gặp quỷ đồng dạng. Trương Đại Khẩu nụ cười thật thà, cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt lo lắng. Hắn nắm thật chặt trong tay chổi, giống như cầm cây cỏ cứu mạng, thật thà trên mặt cũng lộ ra mấy phần khẩn trương cùng bất an. Trần Phú Linh nguyên bản khí khái hào hùng bộc phát trên mặt, cũng nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Nàng ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm nhà trọ cửa lớn phương hướng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại thẳng tắp, giống như một cái anh dũng không sợ nữ hiệp, ngăn tại mọi người trước người, đem Vương Tương Vân, Liêu Phiêu Đường, Trương Đại Khẩu đám người đều bảo hộ tại sau lưng. Chỉ có Vương Tú Chi, vẫn như cũ ngồi tại sau quầy, khuấy động lấy bản tính, phảng phất đối với ngoại giới tất cả đều thờ ơ, không chút nào để ý, nhưng hắn phủi cho bụi động tác, lại rõ ràng dừng lại, nguyên bản có tiết tấu bản tính hạt châu tiếng đánh, cũng im bặt mà dừng. Gọng kính tròn phía sau ánh mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, tựa hồ cũng phát giác, bất thình lình tiếng ngâm sướng, tuyệt không phải bình thường. Tại nhà trọ mọi người khác nhau phản ứng bên trong, một vị trên người mặc màu đen y phục dạ hành, đầu đội mũ rộng vành, đem toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm thần bí thân ảnh, chậm rãi đi vào Đồng Phúc khách sạn. Người kia thân hình thẳng tắp, bước đi trầm ổn, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở chúng nhân trong lòng, mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách, khiến người cảm thấy ngạt thở. Mũ rộng vành hạ khuôn mặt, núp ở bóng tối bên trong, nhìn không rõ ràng, nhưng lộ ra cái cằm đường cong, lại kiên nghị mà lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra một cỗ sinh ra chớ gần băng lãnh khí tức. Người áo đen giống như ưu linh, im hơi lặng tiếng đi vào nhà trọ đại sảnh, ánh mắt tại Đông Phương Thế Gia hai vị trang phục nam tử trên thân, nhẹ nhàng quét qua, khóe miệng phát họa ra một vệt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức độ cong, ngựa khí băng lãnh, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, chậm rãi mở miệng, phá vỡ trong nhà trọ yên tĩnh. Đông Phương Thế Gia, ha ha, thật sự là uy phong thật to, nửa đêm quấy nhiễu người thanh ngộng, phô trương thật lớn. Người áo đen âm thanh âm u khàn khàn, giống như cú vọ hót vang, tại yên tĩnh nhà trọ trong đại sảnh quanh quẩn, mang theo một cỗ khiến người không rét mà run âm lanh khí tức, để ở đây trong lòng mọi người đều bị kín một tầng vùng đi không được bóng tối. Đồng Phúc khách sạn, phong vân đột biến, cảnh đêm kinh hồn, một tràng càng lớn phong bạo, tựa hồ sắp tại cái này nho nhỏ nhà trọ bên trong đột nhiên giáng lâm. Chương 91, đêm khách lâm môn mưa gió đột nhiên, đao quang kiếm ảnh kinh hồn phách. Chương 91, đêm khách lâm môn mưa gió đột nhiên, đao quang kiếm ảnh kinh hồn phách. Ngươi là ai? Đông Phương Thế Gia trang phục nam tử cố nén sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, mũi kiếm run nhẹ nhẹ, tỏa ra đen đuốc, lộ ra chập chờn bất định, như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh đồng dạng, thất kinh, đung đưa không ngừng. Ta là người như thế nào? Ha ha, người áo đen nghe vậy, phát ra một tiếng âm u mà băng lãnh cười khẽ, tiếng cười kia giống như cú vọ hí, tại yên tĩnh nhà trọ đại sảnh bên trong quanh quẩn, mang theo khiến người dùng mình hắn ý, các ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mũ rộng vành bóng tối giống như thủy triều xuống tiêu tán, lộ ra tấm kia tuổi trẻ mà lạnh lùng khuôn mặt. Ánh trăng xuyên thấu qua mở rộng nhà trọ cửa lớn, chút xuống mà vào. Vì hắn hình dáng dắt lên một tầng màu bạc quan huy, càng làm nổi bật lên hắn ngũ quan đường cong lạnh lẽo cứng rắn cùng góc cạnh rõ ràng. Hắn ánh mắt giống như trong bầu trời đêm băng lãnh nhất ngôi sao, thâm thúy mà lạnh, liếc nhìn khách qua đường sạn mọi người, phảng phất như lưỡi dao cạo qua mỗi người thần kinh, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, không dám nhìn thẳng. Giao ra đồ vật, người ở nơi nào? Người áo đen mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh lùng như cũ, lại so trước đó tăng thêm mấy phần cảm giác áp bách, từng chữ đều giống như vụ băng, nện ở chúng nhân trong lòng, mang theo khiến người hít thở không thông uy hiếp. Giao ra đồ vật, người ở nơi nào? Phương Tương Vân nghe đến không hiểu ra sao. Tinh xảo trang dung cũng không che giấu được nàng thời khắc này mở mịt cùng bối rối. Nàng vô ý thức lui lại một bước, giống như nai con bị hoảng sợ, tính toán dung nhập sau lưng bóng tối, đem chính mình che giấu. Cái này, người mặc áo đen này, đến cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn đến Đồng Phúc khách sạn tìm cớ gây sự gây chuyện? Trong miệng hắn đổ vật lại là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là nhà trọ bên trong có cái gì bảo bối đáng tiền, bị hắn để mắt tới? Vô số nghi vấn giống như đay rối xông lên đầu, để tay nàng đủ luống cuống, tâm loạn như ma. Liêu Phiêu Đường càng là dọa đến hồn phi phách tán, hắn vốn là nhát như chuột, giờ phút này đối mặt khí thế như vậy rào rạt người áo đen, càng là giống như chim sợ cảnh cong, hận không thể lập tức đào cái địa động chui vào. hắn há miệng run rẩy trốn tại Phương Tương Vân sau lưng, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu, giống như chim cút run lẩy bẩy, trong lòng kêu rên, song song, lần này là thật song. Người mặc áo đen này khí thế hung hùng, xem xét liền không phải là cái gì loại lương thiện, Đồng Phúc khách sạn lần này sợ là phải gặp tai ương. Sớm biết liền không ham muốn cái này hầu bản nhẹ nhõm việc, đang hoàng về nhà làm ruộng thật tốt. Trần Phú Linh nhưng là hoàn toàn khác biệt phản ứng. Thiếu nữ trong xương hiệp nghĩa chi khí bị triệt để kích phát, nàng trợn mắt tròn xoe, đứng ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra kinh người dũng khí. Nàng nổi giận nói, yêu ma quỷ quái, chớ có cản rỡ. Đồng Phúc khách sạn há lại cho các ngươi đạo trích làm cản. Cô nãi nãi ta, Trần Phú Linh, trở về. Phương Tương Vân thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Nàng cũng không muốn để Trần Phú Linh cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, không công chịu chết. Nhưng mà Trần Phú Linh lại mắt biết ai ngờ, nàng đã nhiệt huyết sông lên đầu, hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng vung vẩy khăn lau trong tay, giống như vung vẩy vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, hiên ngang lấm liệt phóng tới người áo đen, trong miệng còn gióng giạc hô hào, cô nãi nãi liều mạng với ngươi. Phú Linh, đừng đi. Phương Tương Vân kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Liêu Phiêu Đường càng là dọa đến hét dầm lên, ta tiểu cô nãi nãi uy, ngươi không muốn sống nữa, mau trở lại a. Trương Đại Khẩu cũng gấp đến thẳng dậm chân, muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lại e ngại tại người áo đen cường đại khí chàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tại nguyên chỗ lo lắng xuông. Vương Tú Chi vẫn như cũ ngồi vững quầy, khuấy động lấy bản tính, phản phất việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng mà hắn cấp tốc kích thích bản tính hạt châu, cùng với cái chán dỉ ra tinh mịn mồ hôi, lại bại lộ hắn nội tâm chân thực cảm xúc. Mắt thấy Trần Phú Linh liền muốn vọt tới người áo đen trước mặt, người áo đen lại chỉ là cười khẩy, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thậm chí lười rút đao, chỉ là tùy ý phất phất tay. Một cỗ vô hình kình phong gào thét mà ra, giống như cuồng phong, nháy mắt cuốn lên mặt đất cho bụi cùng lá rụng, hướng về Trần Phú Linh càn quét mà đi. A! Trần Phú Linh phát ra một tiếng kinh hô, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như diều đất dây, bị kình phong hất bay, nặng nề mà té ngã trên đất. Ôi một tiếng kêu đau, khăn lau trong tay cũng rời tay bay ra, tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung, vô lực rơi trên mặt đất. Trương Đại Khẩu thấy thế, lên cơn giận dữ, rốt cuộc không lo được hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay cái nồi, giống như phẫn nộ châu được, hướng về người áo đen vọt mạnh đi qua, với ác tặc, dám đả thương người, ta lão Trương liều mạng với ngươi. Hắn vung vẩy cái nồi, giống như vung mạnh đại truy, hô hô rung động, mang theo một cấu ngang ngược lực lượng, thẳng đến người áo đen mặt. Nhưng mà người áo đen vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Hắn chỉ là khinh miệt cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt cùng khinh thường. Liên tại cái nồi sắp đánh trúng người áo đen mặt lúc, người áo đen chỉ là ánh mắt chừng một cái. Một cỗ vô hình khí thế, giống như lũ quét của tới, đột nhiên đổ xuống mà ra, hung hăng xung kích tại Trương Đại Khẩu trên thân. Phù phù. Trương Đại Khẩu giống như bị một thanh vô hình cự truy đánh trúng, to con thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, trong tay cái nồi cũng theo đó rời tay, len ken một tiếng, rơi xuống tại băng lanh trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phản phất muốn đem phổi đều ho ra đến đồng dạng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như bị ngăn chặn đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Đông Phương Thế Gia trang phục nam tử, nhìn thấy người áo đen dễ dàng như vậy liền đánh bại Trần Phù Linh cùng Trương Đại Khẩu, sợ hãi trong lòng, nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn cầm kiếm tay, run rẩy càng thêm lợi hại, răng cũng bắt đầu không bị khống chế run lên, phát ra bột 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 tiếng vang. Hắn biết, chính mình căn bản không phải người áo đen đối thủ, thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có. Người Đông Phương Thế Gia trang phục nam tử, ngoài mạnh trong yếu kêu gào, tính toán dùng ngôn ngữ để che giấu nội tâm hoảng hốt, nhưng hắn âm thanh lại run rẩy không còn hình dáng, không có chút nào lực uy hiếp có thể nói. Vương Tú Chi vẫn như cũ trốn tại sau quầy, khuấy động lấy bản tính, nhưng động tác lại rõ ràng cứng ngắc, giống như dị xét xỉ luân, lệch mà chậm chạp. Hắn gọng kính tròn phía sau ánh mắt, lấp lóe không yên, để lộ ra nội tâm bối rối cùng dãy rủa. Liên tại nhà trọ mọi người bị người áo đen cường đại khí chàng chấn nhiếp không biết làm sao, rơi vào tuyệt vọng lúc, một đạo lưỡi biếng mà giàu có từ tính âm thanh, giống như thanh phong phất liễu, chậm rãi vang lên, phá vỡ trong nhà trọ cục diện bế tắc. Hơn nửa đêm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ma lực, nháy mắt chấn an mọi người viên kia sao động bất an tâm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phong Xương Đao khách Tô Ngọc, thân mặc áo choàng, chậm rãi từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống. Hắn thần sắc lười biếng, còn buồn ngủ, phản phất mới từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, trong giọng nói mang theo một tia không vui, một tia phàn nàn, một tia hứng hở. Hắn vừa đi, một bên duỗi lưng một cái, ngáp một cái, tựa hồ đối với trước mắt cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng không khí khẩn trương, không thèm để ý chút nào, căn bản không để vào mắt. Ân. Tiêu Dật đi đến đại sảnh trung ương, ánh mắt tùy ý đảo qua người áo đen, Đông Phương Thế Gia trang phục nam, cùng với nhà trọ mọi người, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia, mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia đùa cợt, một tia cao thâm khó dò. Hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại hỏi thăm một kiện không quan trọng việc nhỏ, hứng hờ mà hỏi thăm, làm sao, hơn nửa đêm, náo nhiệt như vậy, có cái gì tốt hí kịch trình diễn sao? Người áo đen nhìn thấy Tiêu Dật xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng bên trong, cuối cùng hiện lên một tia khắc thường qua mang, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc, cũng có chút ngưng trọng. Ánh mắt của hắn sắc bén đánh giá Tiêu Dật, giống như lừng, nhìn kỹ con mồi của mình, tính toán xem thấu Tiêu Dật nội tình, lại phát hiện Tiêu Dật khí tức quanh người nội liễm, thâm bất khả trắc, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Lại tới một cái chịu chết, người áo đen cười lạnh một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ cuồng vọng, nhưng so trước đó nhiều hơn mấy phần cẩn thận, thiếu mấy phần kinh miệt, cũng tốt, tránh khỏi ta từng cái đi tìm, vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Hắn ngữ khí rất lạnh, đang đằng sát khí, giống như địa ngục thâm viên bên trong bỏ ra tới ác quỷ, tràn đầy làm người sợ hãi cảm giác các bách. Tiêu Dật nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, lạnh nhạt nói, "Trừng trị ta." "Ha ha, các hạ khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết thực lực có hay không cũng cùng ngươi khẩu khí đồng dạng lớn đâu." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không có gì sánh kịp tự tin, cùng với một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí, phảng phất căn bản không có đem người áo đen để vào mắt, cũng giống như căn bản không e ngại người áo đen uy hiếp. Tự tìm cái chết, người áo đen bị Tiêu Dật hời hợt kia, không đau không ngứa đáp lại, triệt để chọc giận, lửa giận trong lòng, giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như dã thú bị thương, thân hình đột nhiên khẽ động, giống như mũi tên rời cùng, hướng về Tiêu Dật bổ nhào qua. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dật chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Sáng sảng, một tiếng thanh thúy đao minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ nhà trọ đại sảnh, chấn người mảng nhị vang lên ong ong. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, giống như trong bầu trời đêm vạch qua một đạo lưu tinh, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ nhà trọ đại sảnh, cũng chiếu sáng người áo đen tâm kia giữ tận vặn vẹo khuôn mặt. Một cỗ lăng lệ đến cực điểm, bá đạo tuyệt luân đao khí, lấy Tiêu Dật làm trung tâm, giống như cơn lốc, đột nhiên bộc phát ra, càn quét toàn bộ nhà trọ đại sảnh, đem bàn ghế thổi đến ngã trái ngã phải, đem cửa sổ giấy chấn động đến bay phất phới. Nhà trọ mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý, giống như nước thủy triều vào tới, nháy mắt đem bọn họ chìm ngập, lạnh từ đầu đến chân, toàn thân lông tơ dựng thẳng, răng khanh khách rung động, không tự chủ được dùng mình một cái, phản phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, tay chân lạnh buốt, huyết dịch ngưng kết, liền hô hấp đều thay đổi đến dị thường khó khăn. Người áo đen nguyên bản giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung hăng thế sông, cũng theo đó dừng lại, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng giữ lại yết hầu, cứ thế mà dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hoảng hốt, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Ngưng trọng, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, từ Tiêu Dật trên thân bạo phát đi ra cỗ này đạo khí, là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, bao nhiêu, làm người tuyệt vọng. Đao này, thật nhanh, thật mạnh, tốt, đáng sợ. Người áo đen trong lòng hoảng sợ, hắn chưa hề cảm thụ qua đáng sợ như vậy đạo khí, phản phất đối mặt không phải một người, mà là một thanh ra khỏi vỏ cùng đao, một thanh đủ để chặt đứt thiên địa, bổ ra cả khôn. Tuyệt thế cùng đao. Hắn biết, chính mình gặp phải đối thủ chân chính. Một cái đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn an toàn. Nhập vi cảnh cao thủ. Nhà trọ trong đại sảnh, bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, không khí phảng phất động lại đồng dạng, đè nén khiến người ngạt thở. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu Dật cùng người áo đen trên thân, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một cái, tim đập rộn lên, máu chảy ngược, phảng phất thời gian đều dừng lại đồng dạng, chỉ có cái kia băng lánh lưỡi đao, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, biểu thị một tràng kinh thiên động địa sinh tử quyết đấu, sắp tại cái này nho nhỏ đống phúc khách sạn bên trong, huyết tinh trình diễn, chương 92, lời nói trong đêm nghe tin bất ngờ phong vân thay đổi, đao. Khách trưởng nghĩa lộ ra phong mang, chương 92. Lời nói trong đêm nghe tin bất ngờ phong vân thay đổi, đao khách trưởng nghĩa lộ ra phong mang. Người hỏng ta chuyện tốt, thật cho là chính mình có thể lật trời. Người áo đen thủ lĩnh giống như ngoan cố chống cự, ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ, ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dật, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tiêu Dật nghe vậy, khẽ cười một tiếng, mũi lao tại băng lánh trên mặt đất, nhẹ nhàng vạch qua một đạo dấu vết mờ mờ, phát ra tiếng cọ sát chói tai, giống như tử thần nói nhỏ, lười biếng nói, dịch hay không ngày không biết, nhưng thu thập ngươi loại này nửa đêm ăn trộm gà người, ngược lại là dư xài. Hắn ngữ khí ngạo lớn, hứng hở phản phất chỉ là đang đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng trong lời nói lại tràn đầy khiến người sợ hãi tự tin và bá khí. Người áo đen thủ lĩnh bị Tiêu Dật cái kia khinh miệt ngữ khí, tức giận đến giận sôi lên, lên cơn giận dữ, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn chỗ sâu lại mơ hồ dâng lên một cỗ không hiểu kiên kỵ, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cắn răng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, phát ra một tiếng như là dã thú gầm nhẹ, tốt một tấm khéo mồm kéo miệng. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị, thi triển khinh công, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt sát khí, cùng với nhà trọ mọi người viên kia vẫn như cũ treo giữa không trung tâm. Hô. Nhà trọ trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Liêu Phiêu Đường khoa trường vô vô bộ ngực, giống như sống sót sau tai nạn, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nương của ta nết, cuối cùng đi. Hù chết người. Ta còn tưởng rằng tối nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi đâu. Hắn một bên nói, còn vừa không quên nhỏ giọng thầm thì một câu, đầy đủ hiện ra hắn cái kia nhát gan sợ phiền phức, lại thích chiếm món lời nhỏ thị tỉnh tiểu dân hình tượng, người mặc áo đen này, khinh công như thế tốt, thân thủ như thế nhanh nhẹn, không đi làm phi tặc, thật sự là đáng tiếc. Nếu là đi trồng đạo, khẳng định là một tay hảo thủ. Tiêu Dật thu đao vào vỏ, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái đến cực điểm. Hắn thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là đập đi một cái vang lên ong ong con muỗi, mà không phải cùng một vị nhập vi cảnh cao thủ tiến hành một tràng sinh tử quyết đấu. Hắn quay người đi đến một bên trống không bên cạnh bàn, không coi ai ra gì ngồi xuống dưới, rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng trà. Trong lúc phất tay, đều lộ ra một cô mây trôi nước chảy, gặp không sợ hãi thong dòng khí độ. Liên tại nhà trọ mọi người vừa vặn trầm tĩnh lại, sống sót sau hai nạn vui mừng thời điểm, tầng 2, đột nhiên truyền đến một trận khụ 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 gấp rút tiếng ho khan, phá vỡ trong nhà trọ cái này ngắn ngủi bình tĩnh. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Tiếng ho khan, một tiếng so một tiếng gấp rút, một tiếng so một tiếng suy yếu, phảng phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng, nghe đến nhân tâm kinh hãi run sợ, dù mình. Nhà trọ mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tầng hai đầu bậc thang, thủ thương Đông Phương Thế Gia trang phục nam tử, chính tựa vào trên lan can, che ngực, sắc mặt tái nhợt đến giống như mới vừa quét vôi phấn vết tường, không có chút huyết sắc nào, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hắn cái trán lăn xuống, khí tức yếu ớt, thoi thoát. Ai nha, trên lầu còn có cái sống. Ông trời của ta nhất. Phương Tương Vân kinh hô một tiếng, nguyên bản liền có chút sắc mặt tái nhợt, thay đổi đến càng thêm khó coi, nàng vội vàng chào hỏi Trương Đại Khẩu cùng Liêu Phiêu Đường, nhanh, 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 nhanh đi đỡ vị kia ra xuống. Thất thần làm cái gì? Không thấy được nhân ra đều nhanh không được sao? Trương Đại Khẩu cùng Liêu Phiêu Đường nghe vậy, vội vàng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thụ thương Đông Phương Thế Gia trang phục nam tử từ lầu 2 giúp đỡ xuống. Hai người mang lấy thụ thương nam tử, giống như nhấc lên một kiện dễ nát đồ sứ, cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, sợ sơ ý một chút, liền đem người cho làm tan thành từng mảnh. Liêu Phiêu Đường một bên đỡ người, còn vừa không quên nhỏ giọng thầm thì, đầy đủ hiện ra hắn cái kia thị tỉnh tiểu dân nát miệng cùng hẹp hỏi, "Ôi, vị gia này, ngài có thể chậm một chút à? Ngài thân thể này, cũng quá yếu a." Khu khu khụ, khục thanh dạng này, sợ không phải muốn đem phổi đều ho ra tới. Chậm một chút, đừng có lại ho ra cái lô máu, đem chúng ta chỗ này tấm đều cho nhuộm đỏ." Phí đi sức chín châu hai hổ, hai người cuối cùng đem thụ thương nam tử đỡ đến nhà trọ đại sảnh. Phương Tương Vân vội vàng chỉ huy Trương Đại Khẩu về sau nhà bếp nấu nước nóng, nấu canh gừng, lại để cho Trần Phù Linh đi lấy sạch sẽ khăn vải cùng thuốc trị thương, chính mình thì tự thân lên phía trước, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, hiển thị rõ lao bản nương khôn khéo cùng khéo đưa đẩy. Nửa đêm canh ba, Đồng Phúc khách sạn đại sảnh, đèn đuốc chập chờn, bầu không khí quỷ dị. Nhà trọ mọi người vây thành một vòng, giống như vây quanh đống lửa sưởi ấm người nguyên thủy, mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai, như ngang nhau đợi kể chuyện tiên sinh bắt đầu bài giảng người nghe, thần sắc chuyên chú, ánh mắt hiếu kỳ, tràn đầy đối không biết cố sự khát vọng. Thụ thương Đông Phương Thế Gia hộ vệ Triệu Phong ngồi dựa vào trên ghế, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị, lộ ra một cố Đông Phương Thế Gia tự đệ đặc thù ngạo khí cùng kiên cường. Hắn thở hổn hển, đứt quãng hướng nhà trọ mọi người giải thích lên Đông Phương Thế Gia gần nhất gặp phải một hệ liệt sự kiện quỷ dị. Chư vị, ai? Gần đây, Dự Châu võ lâm không yên ổn. Triệu Phong suy yếu mở miệng, âm thanh khàn giọng, giống như cũ nát ống bể, hơi thở mong manh. Khu khu. Hắn lại nhịn không được ho khan, tác động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Một bên Đông Phương Thế Gia đệ tử Đông Phương Lý Vân liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của hắn, giúp hắn thuật khí, ngựa khí cấp thiết, mang theo một tia lòng đầy căm phẫn. Triệu thúc, ngài chậm một chút nói, đừng có gấp, để tiểu nhân đến nói a. Đông Phương Lý Vân hít sâu một hơi, tiếp lời gốc dạng, ngựa khí trầm trọng nói, nói chư vị có chỗ không biết, gần nhất khoảng thời gian này chúng ta Đông Phương Thế Gia cùng bồ đệ tử đều bị một cỗ thế lực không rõ tập kích. Thế lực không rõ? Phương Tương Vân lông mày cau lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cái gì thế lực không rõ? Bọn họ vì cái gì muốn tập kích Đông Phương Thế Gia cùng bồ đệ tử? Liêu Phiêu Đường gãi đầu một cái, một mặt không hiểu hỏi, đúng vậy à, cái này Đông Phương Thế Gia cùng bồ đệ tử tại chúng ta Dự Châu võ lâm, đây chính là đỉnh thiên thế lực lớn à? Người nào sao mà to gan như vậy, dám đi trêu chọc bọn hắn? Trần Phú Linh liếc mắt, tức giận nói, hừ, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là những cái kia tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái thôi. Chứ bọn họ, ai sẽ còn làm loại này thương thiên hại lý, táng tận thiên lương sự tình? Vương Tú Chi vuốt vuốt sợi râu, gật gù đắc ý nói, không phải vậy, việc này, sợ rằng không có đơn giản như vậy à? Lão Hủ Quan Chi, việc này phía sau nhất định có kỳ lạ, tuyệt không phải bình thường tà ma ngoại đạo cách làm. Đông Phương Lý Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu, ngựa khí trầm trọng nói, nói chư vị có chỗ không biết, nhóm người này rất giàu hoạt. Bọn họ mỗi lần tập kích chúng ta Đông Phương Thế Gia, liền cố ý hô hào bồ đệ tử tại cái này dẫn đầu, còn đặc biệt sử dụng bồ đệ tử kim cương trường pháp, quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Cái gì? Còn có loại này sự tình? Nhà trọ mọi người nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Liêu Phiêu Đường gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái này, đây không phải là rõ ràng vu oan hãm hại sao? Bọn họ làm như vậy, có ích lợi gì chứ? Hắn trong mắt quay tròn loạn chuyển, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, một tia suy đoán, một tia thị tỉnh tiểu dân đặc thù giảo hoạt cùng khôn khéo, có phải hay không là các ngươi Đông Phương Thế Gia cùng bồ đệ tử tự biên tự diễn một màn kịch, cố ý diễn cho chúng ta những người ngoài này nhìn, tốt tranh thủ đồng tình, lôi kéo người tâm. Liêu Phiêu Đường, ngươi nói nhăng gì đấy? Trần Phú Linh nghe vậy, lập tức lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, nổi giận nói, Đông Phương Thế Gia cùng bồ đệ tử đều là danh môn chính phái, bắt đầu võ lâm, làm sao lại làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ sự tình? Ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nói xấu người tốt. Liêu Phiêu Đường bị Trần Phù Linh dừng lại miệng ai, lập tức dọa đến rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta chính là tùy tiện nói một chút nha. Đến mức kích động như vậy sao? Đông Phương Lý Vân nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, đột nhiên vô bàn một cái, tức giật quát, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta Đông Phương Thế Gia cùng bồ đệ tử ở giữa, mặc dù thường có ân oán, nhưng đều là người trong chính đạo, làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm ra như vậy tự hủy căn cơ, có hại danh dự sự tình. Việc này phía sau nhất định có hát thủ, muốn châm ngòi ly gián, vu oan giá họa, tâm hắn đáng chết. Hắn ngữ khí kích động, lòng đầy căm phẫn, phản phất nhận lấy lớn lao vũ nhục, cực lực giải thích, tính toán rửa sạch Đông Phương Thế Gia hiểm nghi. Vương Tú Chi vuốt vuốt sợi râu, gật gù đắc ý nói, không phải vậy, theo lão hủ xem ra, việc này sợ rằng cũng không phải là vẹn vẹn châm ngòi ly gián, vu oan giá họa đơn giản như vậy. Các ngươi có thể từng nghe qua ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi câu chuyện. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí ngưng trọng nói, lão hủ suy đoán, việc này phía sau sợ rằng còn có phe thứ ba thế lực, muốn mượn đao giết người, tọa sơn quan hổ đấu, từ trong mưu lợi bất chính. Bọn họ cố ý châm ngòi Đông Phương Thế Gia cùng Bồ Đề tự quan hệ trong đó, để bọn họ tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình lại đi ra thu thập tàn cuộc, một lần hành động chiếm đoạt Dự Châu Võ Lâm. Phe thứ ba thế lực, người nào? Ai sẽ là cái này phe thứ ba thế lực? Phương Tương Vân cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Vương Tú Chi lắc đầu, thở dài nói, lão hủ không biết, nhưng lão hủ dám đoán chắc, người này hẳn là dã tâm mừng mừng, bụng dạ cực sâu, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Dự Châu Võ Lâm, sợ rằng thật sẽ đại loạn. Nhà trọ mọi người nghe vậy, lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc bên trong. Nhà trọ trong đại sảnh, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, giống như trước bao táp yên tĩnh, khiến người cảm thấy ngạt thở. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Triệu Phong, đột nhiên giãy giụa lấy giơ tay lên, đối với Tiêu Dật vị trí, có chút chắc tay, ngựa khí suy yếu nói, vị đại hiệp này, đa tạ ngài, trưởng nghĩa xuất thủ, ân cứu mạng. Hắn giọng thành khẩn, tràn đầy cảm kích, trong ánh mắt cũng mang theo một tia khẩn cầu. Đông Phương Lý Vân cũng liền đội vàng đứng dậy, đối với Tiêu Dật sâu sắc vái chào, ngựa khí cung kính nói, Tô đại hiệp ân cứu mạng, ta Đông Phương Thế Gia ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa vội vàng cảm ơn, để báo đáp Tô đại hiệp ân cứu mạng. Nhà trọ ánh mắt của mọi người cũng theo đó đồng loạt chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong yên tĩnh thưởng thức trà Tiêu Dật, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, kính sợ, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Chờ mong, chương 93, đêm khách trượng nghĩa từ ồn ào náo động, mưa gió nổi lên khách từ kinh hãi, chương 93, đêm khách trượng nghĩa từ ồn ào náo động, mưa gió nổi lên khách từ kinh hãi. Phương Tương Vân càng là hai mắt tỏa sáng, giống như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đối với Tiêu Dật yêu kiều cúi đầu, ngựa khí khẩn thiết nói, đúng vậy à. Tô đại hiệp, ngài thật là chúng ta Đồng Phúc khách sạn cứu tinh a. Nếu không phải ngài trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta những người này sợ rằng sớm đã bị người áo đen kia cho. Ôi, thật sự là suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Nàng một bên nói, còn vừa dùng khăn tay lau chùi khóe mắt, làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt, lã chã trừ khóc răng rớp, diễn kỹ có thể nói tinh xảo, đủ để dĩ giả luật chân. Liêu Phiêu Đường cũng liền bận rộn xuống tới, túi đầu không lưng, lĩnh hót nói, đúng vậy à. Tô đại hiệp, ngài thật sự là quá lợi hại. Thuần thục, liền đem cái kia hung thần ác sát người áo đen cho dọa chạy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tiểu nhân bội phục đầu giảm xuống đất. Trương Đại Khẩu mặc dù ăn nói vụ về, không giỏi ngôn từ, nhưng cũng chất phác gãi đầu một cái, đối với Tiêu Dật nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, khờ âm thanh khờ khí nói, Tô đại hiệp, ngài là người tốt. Chỉ có Vương Tú Chi, vẫn như cũ ngồi tại sau quầy, khuấy động lấy bản tính, không nói gì, chỉ là có chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua gọng kính tròn, thật sâu nhìn Tiêu Dật một cái, ánh mắt phức tạp, ý vị thâm trường, phảng phất muốn xem xuyên Tiêu Dật sâu trong linh hồn, lúc này đã không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này không chắc bước, chờ đến khi nào. Đối mặt nhà trọ mọi người cảm kích cùng tội phồng, Tiêu Dật nhưng như cũ thần tình lạnh nhạt, không có chút rung động nào, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, Hắn để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một cái nhà trọ mọi người, ngữ khí lạnh đạm nói, không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là nghĩa khí giang hồ, không đáng nhắc đến. Hắn ngữ khí dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xa cách cùng lãnh đạm, tiếp tục nói, đến mức báo đáp. Ha ha, không cần. Tại hạ hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng cầu báo đáp. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến lạnh lạnh, mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm ý vị, đêm đã khuya, tại hạ cũng muốn cáo tử. Nói xong, hắn liền quay người hướng về nhà trọ cửa lớn đi đến, tay áo bồng bềnh, dáng người tiêu sái, giống như trích tiên lâm trần, phiêu giật xuất trần, trong nháy mắt liền đi tới cửa nhà trọ. Phương Tương Vân thấy thế, lập tức cũng lên, liền vội vàng tiến lên mấy bước, tính toán giữ lại Tiêu Dật. Ai, Tô đại hiệp, ngài chớ đi à? Muốn như vậy, ngài muốn đi đâu? Không bằng liền tại chúng ta Đồng Phúc khách sạn ở thêm mấy ngày, cũng tốt để tiểu nhân thật tốt báo đáp ngài một phen. Giọng nói của nàng cấp thiết, tràn đầy giữ lại chi ý, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ chờ mong, một tia khát vọng, tựa hồ là hy vọng Tiêu Dật có khả năng lưu lại, là Đồng Phúc khách sạn mang đến càng nhiều chỗ tốt. Trương Đại Khẩu cũng liền bước lên phía trước khuyên nhủ, đúng vậy a. Tô đại hiệp, ngài liền lưu lại đi. Ta lão Trương cái này liền đi cho ngài làm mấy cái thức ăn ngon, nóng một bình hảo kỷ, thật tốt chiêu đãi nồng hậu ngài một phen. Liêu Phiêu Đường càng là con ngươi đảo một vòng, lập tức góp đến Tiêu Dật bên cạnh, cười đùa tí từng nói, Tô đại hiệp, ngài nếu là cảm thấy ở trọ buồn chán, tiểu nhân có thể cùng ngài đi Tứ Hải Thành bên trong dạo chơi a. Cái này Tứ Hải Thành, tiểu nhân rất quen thuộc, đảm bảo để ngài chơi đến tận hứng, vui đến quên cả trời đất. Nhà trọ mọi người, ngươi một lời, ta một câu, nhộn nhịp mở miệng giữ lại, cực điểm nhiệt tình sở trường, đều hy vọng Tiêu Dật có khả năng lưu lại, là Đồng Phúc khách sạn, tăng thêm mấy phần hào quang, mang đến mấy phần nhân khí. Đông Phương Thế Gia đệ tử Lý Vân cũng liền vội vàng đứng dậy, đối với Tiêu Dật lại lần nữa chắp tay, ngữ khí khẩn thiết nói, Tô đại hiệp, ngài nếu là không chê, không bằng liền tại Đồng Phúc khách sạn ở tạm mấy ngày, cũng tốt để chúng ta Đông Phương Thế Gia có cơ hội hơi tận tình địa chủ hữu nghị, báo đáp ân cứu mạng của ngài. Hắn giọng thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, tràn đầy cảm kích cùng kính nể, hiển nhiên là đối Tiêu Dật thực lực cùng nhân phẩm đều cực kỳ tán thành, chân tâm thật ý hy vọng Tiêu Dật có khả năng lưu lại. Nhưng mà đối mặt nhà trọ mọi người nhiệt tình giữ lại, Tiêu Dật nhưng như cũng không hề bị lay động, bước chân hắn không ngừng, cũng không quay đầu lại, chỉ là ngựa khí lãnh đạm bỏ xuống một câu, tại trống trải nhà trọ trong đại sảnh chậm rãi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Kiểm tra hát thủ, ta không hứng thú, đi qua mà thôi, cáo tử. Âm thanh lạnh lạnh giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, không mang một tia tình cảm, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, cũng triệt để dội tắt nhà trọ trong lòng mọi người cái kia vừa mới đốt lên một tia ngọn lửa hy vọng. Tiêu Dật lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất tại cửa nhà trọ, dung nhập bóng đêm mịt mờ bên trong, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại trống trải nhà trọ đại sảnh, cùng với nhà trọ mọi người, mặt kia tướng mạo dò xét, kinh ngạc không thôi, trăm mối vẫn không có cách giải phức tạp biểu lộ. Phương Tương Vân há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện Tiêu Dật sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận cùng thất lạc. Liêu Phiêu Đường gãi đầu một cái, một mặt mở miệng nói, lúc này đi, thật là một cái quái nhân. Bất quá, nói trở lại, cái này Tô đại hiệp, thật đúng là rất lãnh khốc, đủ thần bí, đủ có phong phạc a. Trương Đại Khẩu chất phát gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, trưởng quỹ, cái này Tô đại hiệp, rốt cuộc là ai a? Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Trần Phú Linh cũng cau mày, như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy à, cái này Tô đại hiệp, làm việc thật sự là cổ quái, cứu người liền đi, liền danh tự cũng không chịu nói nhiều một câu, thật sự là. Cao thâm khó dò. Vương Tú Chi đẩy một cái kính mắt, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ nói, người này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Xem hành động lời nói của hắn cử chỉ, khí độ phong phạm, đều là không phải vật trong ao. Có lẽ, người này chính là ẩn thế không ra. Cao nhân cũng chưa biết chừng. Nhà trọ mọi người, mồm năm miệng mười nghị luận, suy đoán Tiêu Dật thân phận cùng lai lịch, các loại quan điểm, các loại suy đoán, các loại nghị luận, lại lần nữa giống như nước thủy triều hiện lên, đem nguyên bản yên tĩnh nhà trọ đại sảnh, lại lần nữa chìm ngập tại ầm ĩ khắp trốn tiếng gầm bên trong. Chỉ có Phương Tương Vân vẫn đứng tại chỗ, nhìn qua Tiêu Dật biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp, như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói. Nàng luôn cảm thấy, cái này Phong Xương Đao khách Tô Ngọc, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trên người hắn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết, cùng với một loại nào đó, khiến người khó mà nắm lấy. Mục đích: Đông Phương Thế Gia, Bồ Đề Tự, thế lực không rõ, Phong Xương Đao khách. Cái này Dự Châu Võ Lâm, thật sự là càng ngày càng có thú vị. Phương Tương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm êm dịu, giống như gió đêm, phiêu tán tại trống trải nhà trọ trong đại sảnh, vô thanh vô tức. Nhà trọ đại sảnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét, lay động lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất tại biểu thị một tràng càng lớn phong bạo, sắp tại Thê Hà trấn, tại cái này Đồng Phúc khách sạn, đột nhiên giáng lâm. Liên tại nhà trọ mọi người đều mang tâm tư, nghị luận ầm ĩ lúc, nhà trọ bên ngoài, Thê Hà trấn bóng đêm mịt mờ bên trong, một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám bên trong. Thân ảnh kia, thân hình thẳng tắp, bước đi nhẹ nhàng, bất ngờ chính là mới vừa rồi rời đi Đồng Phúc khách sạn. Phong Xương Đao khách Tô Ngọc. Thời khắc này Tiêu Dật, sớm đã cởi đi Phong Xương Đao khách nguy trang, khôi phục Đạp Nguyệt Phi tặc chân dung. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt thâm thúy, giống như bầu trời đêm, khiến người nhìn không thấu. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Đồng Phúc khách sạn phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, một tia đùa cợt, một tia âm nhu chi sắc. Đông Phương Thế Gia, Bồ Đề Tự. Ha ha, chó hay, vừa mới bắt đầu. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh âm u, giống như quỷ mị nói nhỏ, tiêu tán tại gió đêm bên trong, không còn chút tung tích. Cùng lúc đó, Đồng Phúc khách sạn tầng 2, gian nào đó phòng khách ngoài cửa sổ, một thân ảnh màu đen, giống như u linh, yên tĩnh đứng lặng tại hắc ám bên trong, một đôi tròng mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn chằm chằm Đồng Phúc khách sạn bên trong đại sảnh tất cả, giống như tiềm phục tại trong đêm tối gián động, tùy thời mà động. Gió đêm quét, bóng cây chập chờn, ánh trăng như nước chút xuống, đem toàn bộ Thê Hà trấn đều bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch mà quỷ dị bầu không khí bên trong. Mưa gió nổi lên, khách không yên, Đồng Phúc khách sạn chú định sẽ nên đón một cái. Vừa đêm không yên tĩnh. Chương 94, đường ban đêm gặp nằm nặc sắc cơ, nghi ngờ trùng điệp dò xét chân ý. Chương 94, đường ban đêm gặp nằm nặc sắc cơ, nghi ngờ trùng điệp dò xét chân ý. Màn đêm thâm trầm, một vòng tàn nguyện cô treo chân trời, thanh lanh ánh sáng huy rơi tại bốn lượn gập ghềnh trên đường núi, tăng thêm mấy phần tịch mịch. Tiêu Dật dục ngựa độc hành, tiếng vó ngựa tại trống trải giữa rừng núi quanh quẩn, phá vỡ đêm tĩnh mịch, lại càng lộ vẻ bốn phía tịch liêu không tiếng động. Gió núi gào thét, giống như quỷ khóc sói gào, cuốn theo đêm hàn ý, xuyên thấu áo choàng, xâm nhập Tiêu Dật thân thể. Hắn mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, khoan thai đi đường, kỳ thực tiếng lòng căng cứng, cảnh giác quan sát đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Tuệ Minh đại sư phong thư này, bị hắn tiếp thân giấu kỹ, chịu nặng đè ở ngực, cũng đè lên suy nghĩ của hắn. Đông Phương Thế Gia ám sát, Đồng Phúc khách sạn đêm khách, cùng với nhà trọ mọi người khác nhau thần thái, giống như mịt mờ dạ vụ, tại trong đầu hắn vung đi không được, để hắn mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, kéo chặt dây cương, chậm lại mã tốc. Vào ban ngày Thê Hà trấn bình tĩnh an lành, cùng trong màn đêm đường núi nguy cơ tứ phía, tạo thành chênh lệch rõ ràng, càng làm cho hắn cảm thấy một loại trước bao táp kiềm chế. Trong đầu thần tốc hiện lên Đồng Phúc khách sạn mọi người khuôn mặt, Phương Tương Vân đầy nhiệt tình nụ cười, Liêu Phiêu Đường miệng lưỡi chân chu, Trương Đại Khẩu chất phát trung thực, Trần Phù Linh khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, cùng với Vương Tú Chi thâm bất khả chắc ánh mắt. Cuối cùng, dừng lại tại Phương Tương Vân tiến hắn lúc ra cửa, cái kiết như có điều suy nghĩ, ý vị thâm trường ánh mắt. Nhà trọ lão bản nương, tựa hồ cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Còn có người áo đen thủ lĩnh trước khi đi, câu kia bao hàm ý hiếp lời hung ác, cùng với Đông Phương Thế Gia cái kia hai vị trang phục nam tử, muốn nói lại thôi, càng che càng lộ cổ quái thần sắc. Luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Một tia cảm giác bất an, giống như gió đêm, lợi dụng mọi lúc chui vào Tiêu Dật trái tim, để hắn chân mày nhíu chặt hơn. Đúng lúc này, phía trước đường núi đột nhiên thay đổi đến trống trải. Hai bên rừng rậm, giống như mở ra miệng to như chậu máu quái thú, ở trong màn đêm lộ ra dữ tợn đáng sợ. Tiêu Dật trong lòng run lên, đột nhiên rìm chặt dây cương, chiến mã hí một tiếng, đứng thẳng người lên, dừng ở tại chỗ. Tới. Gần như tại đồng thời, hai bên rừng rậm bên trong, đột nhiên tuôn ra vô số người áo đen bịt mặt. Mũi tên tiếng xé gió, giống như tử vong triệu hoán, đột nhiên vang lên, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Siêu. 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 Vô số chi vũ tiễn, giống như cá giết sang sông, dậm dạp chẳng chịt, phô thiên cái địa hướng Tiêu Dật bao phủ tới. Đao quang kiếm ảnh, giống như quỷ mị thoáng hiện, kèm theo đánh vỡ bầu trời đêm tiếng la giết, nháy mắt phá vỡ núi rừng yên tĩnh. Giết! Người áo đen giống như nước thủy triều tuôn ra, cầm trong tay lưỡi dao, đằng đằng sát khí, giống như địa ngục các quỷ, hướng về Tiêu Dật bổ nhào qua. Trong sân cốc, nháy mắt bị mưa tên cùng tiếng la giết bao phủ, nguyên bản yên tĩnh an lành cảnh đêm, nháy mắt bị xé nứt, thay vào đó là vô tận giết chóc cùng huyết tinh. Quả nhiên tới. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, khoe miệng phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, hắn đã sớm dự liệu được chuyến này sẽ không bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới địch nhân vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, mạnh như thế. Nhưng hắn cũng không có mảy may bối rối, ngược lại cảm thấy vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi, một kia khát máu khát vọng. Cũng tốt, liền để Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh vang vọng dự châu a. Trong chớp mắt, Tiêu Dật thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên từ trên lưng ngựa biến mất. Sáng sảng, một tiếng thanh thúy đao minh giống như rồng ngâm hổ gầm đột nhiên vang lên, vang vọng sân cốc, kinh sợ quần hùng. Đao quang giống như giải lụa, vạch phá bầu trời đêm, mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, nháy mắt bao phủ xông lên phía trước nhất người áo đen. Cuốn phong tuyệt mệnh chạm giận đoạn hồn. Tiêu Dật quát to một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, trường đao trong tay giống như mưa rông gió bão đột nhiên bộc phát ra. Đao quang giống như nổ lòng tại người áo đen trong nhóm tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi không ai cản nổi. Người áo đen giống như gặt lúa mạch, thành mảnh ngã xuống, máu tươi giống như suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ bầu trời đêm, nhuộm đỏ Tiêu Dật quần áo, cũng nhuộm đỏ trong tay hắn chuôi này khát máu cùng đao. Tiêu Dật thân hình như quỷ mị, bộ pháp như mê vết tích, tại người áo đen vây công bên trong không chút phí sức đi bộ nhàn nhã, giống như hổ vào bầy dê, tùy ý giết chóc, không ai có thể ngăn cản. U minh quỷ ảnh bộ quỷ ảnh trung điệp, bước chân hắn nhẹ nhàng, thân pháp phiêu dật, giống như quỷ mị, tại người áo đen trong nhóm xuyên qua du tẩu, chợt trái chợt phải, chợt phía trước chợt phía sau, lập lòe khiến người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Người áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiêu Dật thân ảnh tựa như cùng như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, băng lãnh lưỡi đao liền đã lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại bọn họ yết hầu yếu hại. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lưỡi đao vào thịt thanh âm liên miên bất tuyệt, giống như tử thần nói nhỏ tại người áo đen trong nhóm quanh quẩn, khiến người sợ hãi. Người áo đen từng cái ngã xuống, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang vọng sân cốc, đem nguyên bản yên tĩnh an lành cảnh đêm triệt để xé rách, thay vào đó là vô tận giết chóc cùng huyết tinh. Tiêu Dật đao pháp nhanh chóng, thân pháp quỷ dị, thực lực cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng, vượt qua lẽ thường, vượt qua nhận biết. Người áo đen nguyên bản cho rằng, bằng vào bọn họ người đông thế mạnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất định có thể tùy tiện đem Đạp Nguyệt Phi tặc chém giết tại dưới đao, lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ đối mặt, căn bản không phải một người, mà là một tôn sát thần. Một tôn tới từ địa ngục. Sát thần. Hoàng hốt, giống như ôn dịch, tại người áo đen trong nhóm lan tràn ra. Người áo đen bắt đầu nhát gan, bắt đầu lùi bước, bắt đầu tan tác. Bọn họ nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện trận hình, nháy mắt sụp đổ, thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, giống như con rùa không đầu, khắp nơi tán loạn, tính toán thoát đi mảnh này nhân gian luyện ngục. Nhưng mà, Tiêu Dật há lại sẽ cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Hắn giống như quỷ mị, tại người áo đen trong nhóm xuyên qua, lưỡi đao chỉ, huyết nhục văng tung tóe, không ai có thể ngăn cản. Cuồng phong tuyệt mệnh chạm diệt không sống. Tiêu Dật gầm lên giận dữ, đem chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong trường đao trong tay bên trong, trên thân đao, hắc mang tăng vọt, chói lóa mắt, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện màu đen mặt trời, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Thân hình hắn đột nhiên gia tốc, giống như lưu tinh truy, hướng về người áo đen thủ lĩnh vọt mạnh đi qua. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Hung hăng hướng về người áo đen thủ lĩnh chém bổ xuống đầu. Người áo đen thủ lĩnh mắt thấy Tiêu Dật đằng đằng sát khí, khí thế hung hùng, trong lòng hoảng sợ, vội vàng vung vẩy song đao, toàn lực đón đỡ. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, giống như trời nắng phích lịch, đột nhiên vang lên, chấn động đến sơn cốc run rẩy, đại địa lay động. Lưỡi đao cùng song đao, tại trên không kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói lóa mắt tia lửa, giống như núi lửa bộc phát, tản đi khắp nơi bầy ra, đem xung quanh cây cối đều đốt lên, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Người áo đen thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực, giống như lũ quét của tới, mãnh liệt mà đến. Ép tới hai cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, trong tay song đao cũng suýt nữa rời tay bay ra. Hắn thân thể kịch chấn, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, mặt đất đều bị hắn giẫm đến rạn nứt ra. Cuối cùng, người áo đen thủ lĩnh cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt giống như sát thần giáng lâm Tiêu Dật, ngữ khí run rẩy, tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, nhìn xuống quỳ rạp xuống đất người áo đen thủ lĩnh, ngựa khí lạnh nhạt, không mang một tia tình cảm nói, ta là người như thế nào? Ha ha, ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật, chính là ta. Đạp Nguyệt Phi tặc. Tiêu Dật, người áo đen thủ lĩnh nghe vậy, giống như bị sét đánh bên trong, toàn thân kịch chấn, mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hoảng hốt, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Kính sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình muốn thăm dò đối tượng, vậy mà là danh chấn giang hồ, tiếng xấu truyền xa. Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật. Ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cựu. Người áo đen thủ lĩnh ngựa khí run rẩy, khó khăn hỏi, hắn tính toán dùng ngôn ngữ để trì hoãn thời gian, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiêu Dật nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức, nhàn nhạt hỏi ngược lại, không oán không cựu. Ha ha, là ai phái các ngươi đến chặn giết ta? Là ai bỏ tiền thuê các ngươi đến thăm dò ta? Là ai sai khiến các ngươi muốn lấy ta Đạp Nguyệt Phi tặc tính mệnh?
Ân.
Hắn ngữ khí càng thêm băng lãnh, sát khí càng thêm nồng đậm, giống như tử thần giáng lâm, tuyên bố tử vong. Người áo đen thủ lĩnh bị Tiêu Giật cái kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt, cùng với cái kia tràn đầy cảm giác gáp bách ngữ khí, triệt để kinh sợ, cũng không còn cách nào bảo trì phía trước cứng rắn cùng mạnh miệng, giống như quả cầu ra xì hơi, triệt để sụp đổ, triệt để đem những gì mình biết tất cả, toàn bộ đều nói ra. Là một cái tổ chức thần bí. Bọn họ giá cao thuê chúng ta, đến chặn giết ngươi. Nói là muốn thăm dò Đạp Nguyệt Phi tặc thực lực, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, thăm dò ra Đạp Nguyệt Phi tặc chân chính sâu cạn. Người áo đen thủ lĩnh nói năng lộn xộn ra phó, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng mờ mịt, hiển nhiên là bị dọa bể mật, triệt để hỏng mất. Thăm dò thực lực. Tiêu Dật nghe vậy, khẽ chau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, một tia không hiểu, một tia nghiền ngẫm. Hắn nhìn xem quỳ rạp xuống đất người áo đen thủ lĩnh, ánh mắt thâm thúy, giống như vực sâu không đáy, ngữ khí lạnh như băng hỏi, cái kia tổ chức thần bí là lai lịch gì? Con mắt của bọn hắn, đến tột cùng là cái gì? Cố chủ là ai? Là ai sai khiến các ngươi đến thăm dò ta? Nói, một năm một mười, toàn bộ nói cho ta, không được có nửa điểm che giấu, nếu không. Tiêu Dật ngữ khí dừng lại, trường đao trong tay hơi động một chút, lưỡi đao bên trên hàn mang lập lòe, giống như độc xà thổ tín, nhắm ngay người áo đen thủ lĩnh yết hầu yếu hại, đằng đằng sát khí, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Người áo đen thủ lĩnh bị Tiêu Dật cái kia băng lạnh thấu xương lưỡi đao, cùng với cái kia rét lạnh vô cùng sát khí, triệt để sợ vỡ mật, cũng không dám lại có chút che giấu, liền vội vàng đem những gì mình biết tất cả, toàn bộ đều nói ra. Ta không biết. Cái kia tổ chức thần bí đến tột cùng là lai lịch gì? Chúng ta cũng không biết. Bọn họ chân chính mục đích. Chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc. Cố chủ rất thần bí. Chúng ta cũng không biết. Là ai sai khiến? Sai khiến chúng ta đến thăm dò ngươi. Chúng ta thật không biết. Van cầu ngươi thả cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Người áo đen thủ lĩnh nước mắt tứ chảy ngang, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi dán một mặt, nơi nào còn có nửa phần phía trước hung ác cùng phách lối. Quả thực chính là một cái kẻ đáng thương, một cái từ đầu đến đuôi. Lọ rẹ. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, giống như loại băng hàn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người áo đen thủ lĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, không mang một tia tình cảm mà hỏi thăm, cái kia tổ chức thần bí dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thù? Nhưng có lưu lại tín vật gì? Hoặc là ám hiệu? Hắn tính toán từ người áo đen thủ lĩnh trong miệng đào móc ra càng nhiều liên quan tới tổ chức thần bí tin tức, để tra ra chân tướng, thăm dò phía sau màn hắc thủ chân chính mục đích. Người áo đen thủ lĩnh nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nói, không biết, không biết, chúng ta thật không biết. Cái kia tổ chức thần bí làm việc vô cùng bí ẩn, chúng ta chỉ là thông qua một cái người trung gian cùng bọn hắn liên hệ. Người trung gian cũng là che mặt, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua bọn họ bộ mặt thật. Tín vật, ám hiệu cũng không có, cái gì cũng không có. Chúng ta thật cái gì cũng không biết. Van cầu ngươi tin tưởng ta. Hắn khóc đến càng thêm thê thảm, càng thêm ra sức, một cái nước mũi một cái nước mắt, đem chính mình biết không biết toàn bộ đều nói ra, chỉ cầu có thể bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Tiêu Dật nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giống như chó nhà có tang người áo đen thủ lĩnh, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào lòng thương hại. Hắn biết, người áo đen thủ lĩnh lời nói, hơn phân nửa là lời nói thật. Xem ra, cái này tổ chức thần bí quả nhiên làm việc bí ẩn, giọt nước không lọt, muốn từ những này lâu la trên thân, đào móc ra tin tức hữu dụng, chỉ sợ là không thể nào. Thăm dò thực lực. Ha ha, có ý tứ. Tiêu Dật khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt thâm thúy, giống như vực sâu không đáy, khiến người nhìn không thấu. Hắn thu hồi trường đao, đứng lên, chậm rãi đi đến dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn Trang phương hướng, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm, Thiên Kiếm Sơn Trang, Dự Châu Võ Lâm Đại Hội, bàn cờ này càng ngày càng có ý tứ. Hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng lãnh, đằng đằng sát khí, giống như tử thần giáng lâm, tuyên bố tử vong, đến mức ngươi, ha ha, giữ lại ngươi cũng không có chỗ ích lợi gì. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dật thân hình đột nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, tại trong gió đêm khẽ đung đưa, mà Tiêu Dật chân thân cũng đã giống như quỷ mị, đột nhiên lấn đến gần người áo đen thủ lĩnh sau lưng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, giống như lợi kiếm, đột nhiên điểm ra, đầu ngón tay bên trên, u minh chân khí điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một cỗ cường đại vô cùng tính lực, mang theo một kia làm người sợ hãi tiếng xé gió, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh hậu tâm yếu hại u minh thiên huyễn chỉ. Phốc phốc, một tiếng nhẹ nhàng lưới dao vào thịt tiếng vang lên, chỉ lực thấu thể mà qua, máu tươi vẩy ra mà ra. Người áo đen thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, không cam lòng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Giải thoát. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu, chỉ là thân thể chấn động, liền triệt để mất đi khí tức, khí tuyệt bỏ mình, sùi xuống trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Tiêu Dật nhìn cũng không nhìn người áo đen thủ lĩnh thi thể một cái, chỉ là yên lặng thu ngón tay lại, lau rơi trên đầu ngón tay vết máu, sau đó quay người hướng về Thiên Kiếm Sơn Trang phương hướng đi đến, tay áo bồng bềnh, dáng người tiêu sái, giống như trích tiên lâm trần, trong nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong, chỉ để lại thi thể đầy đất, cùng với không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh, tại trống trải sơn cốc bên trong chậm rãi quanh quẩn. Ánh trăng rơi vãi, trong lanh như sương, chiếu sáng thi thể đầy đất, cùng với cái kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ thổ địa, im lặng nói tối nay phát sinh trận này huyết tinh giết chóc, cũng không có âm thanh biểu thị, một tràng càng lớn phong bạo, sắp tại Dự Châu Võ Lâm, tại cái này Thiên Kiếm Sơn Trang, huyết tinh trình diễn, chương 95, mật thất dạ ngữ mưu kế hoạch lớn, không có mặt mũi cố lộ chân dung, chương 95, mật thất dạ ngữ mưu kế hoạch lớn, không có mặt mũi cố lộ chân dung. Ánh chiều tà le lói, màn đêm giống như vô biên màu đen màn sân khấu, chậm rãi bao phủ Dự Châu đại địa. Dãy núi liên miên, giống như ngủ say cự long, ở trong màn đêm lộ ra càng thêm nguy nga mà thần bí. Dãy núi chỗ sâu, một chỗ bí ẩn đến cực điểm lòng núi bên trong, lại có động thiên khác. U ám mật thất, bốn vách tường đều là băng lãnh mà cứng rắn gạch đá, không có một tia dư thừa trang trí, đơn giản đến gần như đơn sơ. Chỉ có trên vách tường, mấy ngọn đèn yếu ớt dưới ánh nến, giống như quỷ hỏa lấp loé không yên, miễn cưỡng xua tán đi hắc ám, nhưng cũng để tia sáng càng thêm u ám không rõ, tăng thêm mấy phần âm trầm quỷ bí. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt trầm hương khí tức, như có như không, phiêu miểu bất định, giống như ưu linh, tại trong mật thất chậm rãi phiêu đãng, càng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường bầu không khí. Trong mật thất ương, một tấm băng lanh bàn đá, yên tĩnh đứng lặng. Trên bàn đá, trưng bày một cái tạo hình kỳ lạ thanh đồng lương hương, thân lò điêu khắc giữ tận quỷ quái đồ án, dương nhanh múa bước, sinh động như thật, tại u ám dưới ánh nến, lộ ra đặc biệt âm trầm đáng sợ. Từng sợi khói xanh từ lương hương bên trong lượn lờ bốc lên, như cùng sống vật, chậm rãi phiêu tán, làm mơ hồ bên cạnh cái bàn đá bốn đạo thân ảnh hình dáng, càng lộ vẻ thần bí khó lường. Bốn đạo thân ảnh đều là bao phủ tại rộng lớn mà nặng nghề màu đen bảo phục bên trong, đem thân hình che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, không lộ mảy may sơ hở. Trên mặt bọn họ đều là mang theo tạo hình quỷ dị, chất liệu khác nhau mặt nạ, che kín chân dung, cũng che kín cảm xúc, chỉ còn lại băng lãnh mà khí tức thần bí, tại trong mật thất chậm rãi chảy xuôi. Một người trong đó, mặt đeo thanh đồng mặt quỷ, trên mặt nạ, răng nanh dữ tợn, hai mắt trừng trừng, giống như địa ngục các quỷ, tản ra khiến người không rét mà run hung sát chi khí. Một người khác, mặt đeo bạch ngọc thư sinh mặt nạ đường cong nhu hòa, mặt mày thanh tú, khóe miệng mỉm cười, rất có vài phần nho nhã phong lưu chi ý, nhưng lại lộ ra một cố khiến người nhìn không thấu giảo hoạt. Người thứ ba, mặt đeo giữ tận dạ xoa mặt nạ tạo hình giữ tận đáng sợ, mặt xanh nhanh vàng, trợn mắt tròn xoe, trên trán còn mọc lên hai cái con sừng thú, giống như địa ngục các quỷ, tràn đầy khát máu cùng giết chóc khí tức. Người cuối cùng cũng là ngồi tại bàn đá vị trí cao nhất người, nhưng là mang theo một bộ quỷ dị nhất, cũng thần bí nhất mặt nạ không có mặt mũi cố. Mặt nạ toàn thân trắng như tuyết, bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì ngũ quan, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trống trơn, giống như hư vô, nhưng lại giống như ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Mật thất bên trong, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế, giống như trước bao táp yên tĩnh, khiến người cảm thấy ngạt thở. Bốn đạo thân ảnh lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, cùng trầm mặc không nói, chỉ có dưới ánh nến, khói xanh lượn lờ, cùng với mặt nạ phía sau, cái tia thâm thúy mà khó lường ánh mắt, tại u ám tia sáng bên dưới, đan vào lập lòe, giống như trong đêm tối quỷ hỏa, khiến người không rét mà run. Thật lâu, ngồi ở vị trí đầu không có mặt mũi có người, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ đánh băng lãnh bàn đá mặt, phát ra thanh thúy mà tiếng vang trầm nặng, tại yên tĩnh trong mật thất, lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt đột ngột, dường như sấm sét, đột nhiên phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên lặng. Gõ, gõ, gõ. Ba tiếng khẽ chọc, từng tiếng lọt vào tai, cũng từng tiếng nhập tâm, phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí vật luật, nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Không có mặt mũi cố người đình chỉ gõ đánh, ngẩng đầu, chống chân mặt nạ, quét mắt một cái mọi người tại đây, thanh âm trầm thấp khàn khàn, như cùng đi từ cựu u địa ngục, chậm rãi vang lên, phá vỡ mật thất yên lặng, đặc biệt phi tặc hiện thân Dự Châu, chư vị, có gì cao kiến? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, cùng với một loại khống chế toàn cục tự tin, nháy mắt liền trở thành trong mật thất duy nhất tiêu điểm, cũng quyết định tối nay trận này mật thất dạ ngữ nhạc dạo. Thanh đồng người mặt quỷ, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn phát ra một tiếng trầm thấp hư lạnh, thu kệ tâm thanh, giống như sắt thép va chạm, tràn đầy cứng rắn cùng bá đạo, chỉ là đạo tặc, không đáng nhắc đến. Bất quá là tôm kép ngại nhép, loại người mà thôi. Hỏng ta đổ long kế hoạch lớn người, giết không tha. Hắn ngữ khí cứng rắn, thái độ ngang ngược, tràn đầy đối đạo nguyệt phi tặc chẳng thèm ngó tới, cùng với đối đổ long kế hoạch lớn cuồng nhiệt cùng chấp nhất, chủ trương dùng vũ lực trấn áp, diệt trừ tất cả dám can đảm ngăn cản đổ long kế hoạch lớn chướng ngại, dù chỉ là một cái không có danh tiếng gì giang dương đại đạo, cũng tại hắn phải giết danh sách liệt kê. Bạch Ngọc Thư Sinh người đeo mặt nạ, nghe vậy, khẽ mỉm cười, lắc đầu, ngựa khí nhu hòa, nhưng lại chữ chữ Châu Ngọc phản bác, thanh đồng huynh lời ấy sai rồi. Đặc biệt phi tặc tiếng xấu rõ ràng, lại có thể tung hoành giang hồ nhiều năm, ung dung ngoài vòng pháp luật, tuyệt không phải hạng người bình thường. Người này giàu hoạt đa dạng, quỷ kế đa đoan, nếu là lấy vũ lực cưỡng ép trấn áp, sợ rằng không những không thể đạt hiệu quả, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, hoàn toàn ngược lại. Theo tại hạ xem ra, đối phó đặc biệt phi tặc bực này nhân vật, cần trí lấy mới là thượng sách. Hắn ngữ khí dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí quan mang, tiếp tục phân tích nói, đặc biệt phi tặc lần này hiện thân Dự Châu, hành tung quỷ bí, mục đích không rõ, nhưng theo tại hạ phỏng đoán, người này tuyệt không phải chỉ là vì chỉ là tiền tài mà đến. Hắn vô cùng có khả năng là người được Dự Châu Võ Lâm đại hội khí tức, muốn đục nước béo cỏ, từ trong mưu lợi bất chính, lại hoặc là bị người sai khiến, trước đến đảo loạn Dự Châu thế cục, phá hư chúng ta đổ lòng kế hoạch lớn, cũng chưa biết chừng. Giữ tận dạ xoa người đeo mặt nạ, nghe vậy, phát ra một tiếng bén nhọn cười lạnh, ngựa khí khinh miệt, mang theo một tia khát máu tàn nhẫn, bất kể nó là cái gì đạp nguyệt phi tặc, bất kể nó là cái gì mục đích ở đâu, dám can đảm vướng bận người, giết. Dám can đảm chặn đường người, chết. Chỉ là một cái đạo tặc mà thôi, lại há có thể lật được ngày. Nếu là hắn dám can đảm vướng bận, trực tiếp xóa bỏ chính là, không cần lo ngại, không cần cố kỵ. Quả thực là vẽ vời thêm chuyện, lãng phí thời gian. Hắn ngữ khí phách lối, thái độ cuồng vọng, tràn đầy đối với sinh mạng coi thường, cùng với đối với giết chóc khát vọng, phảng phất tại trong mắt của hắn, nhân mạng giống như cỏ rác, có thể tùy ý trà đạp, tùy ý thu hoạch. Không có mặt mũi cố người, lặng lặng nghe ba vị diện cố người tranh luận, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, giống như một cái cao cao tại thượng trọng tài, thở lạnh nhạt tất cả những thứ này. Mãi đến ba vị diện cố người tranh luận đến không sai biệt lắm, hắn mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, vẫn như cũng là như vậy không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng lại so trước đó nhiều một tia thâm trầm, một tia khó lường. Tốt, chư vị không cần tranh luận không có mặt mũi cố tiếng người khí bình tĩnh đánh gãy ba người tranh luận, giải quyết dứt khoát, định ra nhạc dạo, đặc biệt phi tặc từ châu nhân sĩ, vào cuộc, không đáng sợ. Người này tuy có một ít thực lực, nhưng cuối cùng chỉ là giang hồ dân gian, là không nổi cái gì sóng lớn. Chúng ta đổ long kế hoạch lớn, chính là liên quan đến thiên hạ đại thế, càn khôn xã tắc sự nghiệp vĩ đại, há có thể bởi vì chỉ là một cái đạo tặc mà có chỗ dao động. Quả thực là lẫn lộn đầu đuôi, được không bù mất. Hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt trống rỗng động mặt nạ, quét mắt một cái mọi người tại đây, ngữ khí thâm trầm, mang theo một tia cảnh cáo, một tia khuyên bảo, bất quá, Bạch Ngọc tiên sinh lời nói, cũng có mấy phần đạo lý. Đặc biệt phi tặc người này, dù sao tiếng xấu rõ ràng, giàu hoạt đa dạng, không thể phớt lờ, càng không thể khinh thị chủ quan. Mặc dù không chắc chắn hắn để ở trong lòng, nhưng phía sau động tĩnh lại cần mật thiết quan tâm, để phòng vạn nhất, để tránh lật thuyền trong mương, thất bại trong gang tấc. Hắn lại lần nữa cường điệu đồ long kế hoạch lớn tầm quan trọng, cùng với đối đạc nguyệt phi tặc thái độ, đã biểu hiện ra đối đồ long kế hoạch lớn tuyệt đối coi trọng, lại thể hiện ra đối đạc nguyệt phi tặc chẳng thèm ngó tới, cùng với một loại khống chế toàn cục tự tin và quyết đoán. Bạch Ngọc thư sinh người đeo mặt nạ, nghe vậy, khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý, ngữ khí khẳng định nói bổ sung, nói cực phải. Theo trinh thám báo đáp, cái kia đạc nguyệt phi tặc tiêu giận, lúc đầu bất quá thông mạch cảnh thực lực, nhưng đao pháp quỷ quyệt, thân pháp khó lường, quả thật có chút khó giải quyết chỗ. Mà vừa rồi tại Thê Hà trấn bên ngoài, người này bày ra thực lực, càng là đột nhiên tăng mạnh, một ngày nàng giảm, sợ rằng đã bước vào nhập vi cảnh giới. Hắn trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, một tia ngưng trọng, một tia không dễ dàng phát giác. Kiên kỵ. Thanh đồng mặt quỷ người đeo mặt nạ, nghe vậy, hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia chất vấn, một tia khinh thường, nhập vi cảnh giới. Ha ha, Bạch Ngọc tiên sinh, ngươi hẳn là tại nói đùa a. Chỉ là một cái đạo tặc mà thôi, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền có thể từ thông mạch cảnh, nhảy lên trở thành nhập vi cảnh cao thủ. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, người si nói ngọng. Hắn hiển nhiên không tin, một cái không có danh tiếng gì giang dương đại đạo, vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, lấy được kinh người như thế tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Không có mặt mũi có người, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, đánh gãy thanh đồng mặt quỷ người đeo mặt nạ chất vấn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định, Bạch Ngọc tiên sinh nói cực phải. Theo trinh thám báo đáp, cái kia đạc nguyệt phi tặc tiêu giận, tại sơn cốc huyết chiến bên trong, bày ra đao pháp con đường, sắp thực đã có tỉ mỉ chi tượng. Người này, có lẽ thật có kỳ ngộ, không thể khinh thường. Hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt trống rỗng động mặt nạ, quét mắt một cái mọi người tại đây, ngữ khí nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đạc nguyệt phi tặc tiêu giận, ha ha, thật là càng ngày càng có thú vị. Giữ tận dạ xoa người đeo mặt nạ, tựa hồ đối với đạc nguyệt phi tặc cái đề tài này, mất đi hứng thú, hắn ngữ khí khinh miệt rời đi chủ đề, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nét hung ác nham hiểm. Ngược lại là cái kia tuệ minh lão lửa chọc bên cạnh, một mực đi theo cái kia trầm mặc ít nói đau khách, thân thủ cũng không tệ, lại có thể cùng thanh đồng huynh đánh hòa nhau, cũng được cho là một vị nhân vật. Không có mặt mũi cố người nghe vậy, ngữ khí nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đau này khách, nếu ta không có đoán sai, sợ rằng chính là Đông Phương Thế Gia, vị kia bỏ nhà trốn đi nhiều năm. Đao công tử Đông Phương Mộ Vân. Đông Phương Mộ Vân, Bạch Ngọc thư sinh người đeo mặt nạ nghe vậy, lập tức giật mình, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, Đông Phương Mộ Vân. Vậy mà là hắn? Hắn không phải sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm, trên giang hồ đều tưởng rằng hắn đã chết rồi sao? Làm sao sẽ đột nhiên hiện thân? Mà còn, hơn nữa còn thành Bồ Đề tự hòa thượng hộ vệ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thế Gia, hồ lô bên trong, đến cùng muốn làm cái gì? Hắn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, hiển nhiên là đối Đông Phương Mộ Vân đột nhiên hiện thân, cùng với hắn cùng Bồ Đề tự quan hệ trong đó, cảm thấy mười phần khó hiểu, cũng cảm thấy một tia không dễ dàng phát giác. Cảnh giác. Không có mặt mũi có người, khẽ lắc đầu, bày tỏ không biết, ngựa khí thâm trầm nói, Đông Phương Thế Gia, từ trước đến nay thâm bất khả trắc, bụng dạ cực sâu, sở tác sở vi, từ trước đến nay đều là khiến người khó mà nắm lấy, khó mà phỏng đoán. Đông Phương Mộ Vân lần này hiện thân, đến tột cùng là Đông Phương Thế Gia bày mưu đặt kế, còn là hắn người hành động, hoặc là có ẩn tình khác, đều cũng còn chưa biết, còn cần tiến một bước điều tra mới có thể chân tướng rõ ràng. Hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt trống rỗng động mặt nạ, quét mắt một cái mọi người tại đây, ngữ khí nói một cách đầy ý vị sâu xa nói Dự Châu Võ Lâm, giống như một bản cờ cục, thế lực khắp nơi, cái răng lược, rắc rối khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái, hơi không cẩn thận, liền có khả năng cả bản đều thua, thất bại trong gang tấc. Chúng ta đổ long kế hoạch lớn, đã tới thời khắc mấu chốt, càng cần chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, nhất định không thể phớt lờ, càng không thể nóng đội, để tránh bị người khác nhanh chân đến trước, ngư ông đã lợi. Thanh đồng mặt quỷ người đeo mặt nạ, nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ngữ khí ngưng trọng hỏi, minh chủ nhân tuyển sự tình. Nhưng có kết luận. Dự Châu Võ Lâm đại hội sắp đến, chúng ta có hay không có lẽ mau chóng làm ra quyết đoán. Không có mặt mũi có người, khẽ lắc đầu, ngữ khí thâm trầm nói, thời cơ chưa tới, còn cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Dự Châu Võ Lâm, thế lực khắp nơi, tâm tư dị biệt, đều có tính toán, đều có mưu đồ, Đông Phương Thế Gia, Bồ Đề Tự, Huyền Băng Cung, thế lực khắp nơi, quần quận sóng ngầm, ngao ngoe muốn động, mỗi người đều có mục đích riêng, đều có toan tính, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, còn cần yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời mà động, mới có thể một kích tất chúng, không có sơ hở nào. Bạch Ngọc thư sinh người đeo mặt nạ cũng gật đầu phụ họa nói, nói cực phải. Bất quá, tại hạ cho rằng chúng ta đang chú ý thế lực khắp nơi động tĩnh, đồng thời cũng cần đề phòng thiên vong các cùng hành hình ti chớ có lộ ra chân ngựa, để tránh bị triều đình nghiêng quyển phát giác chúng ta hành tung hỏng đại sự. Giữ Tận Dạ xoa người đeo mặt nạ, nghe vậy phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, ngựa khí khinh miệt nói, chỉ là thiên vong các, không cần phải nói, bất quá là một đám triều đình nghiêng quyển chó săn mà thôi, lại có thể làm gì được ta. Ngược lại là cái kia Ngũ Độc Môn, Hợp Hoan Tông, những này tà ma ngoại đạo gần nhất động tác liên tiếp tại Dự Châu cảnh nội khắp nơi gây sóng gió, làm sằng làm bậy, sợ rằng chỉ sợ cũng là hướng về phía Dự Châu Võ Lâm Đại Hội mà đến, cần thêm chút lưu ý để tránh bị bọn họ đảo loạn thế cục hỏng đại sự. Không có mặt mũi có người khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý, ngự khí thâm trầm tổng kết nói, Dự Châu phong vân sắp nổi, thế lực khắp nơi mỗi người đều có mục đích riêng, đều có toan tính, đều là chúng ta đổ lòng kế hoạch lớn sử dụng, ghi nhớ kỹ, thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, không thể nóng đội, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh phức tạp thất bại trong căng thức. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi thời cơ chín muồi, một lần hành động đóng đô càn khôn. Nói xong, không có mặt mũi cố người chậm rãi đứng dậy, đi đến mật thất vách tường phía trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách tường treo một tấm to lớn bản đồ, trên bản đồ rõ ràng là toàn bộ Đại Càn Vương triều cương vực bản đồ, mà bản đồ vị trí trung tâm chính là Dự Châu. Hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua trống chân mặt nạ, nhìn về phía phương xa, ngựa khí tĩnh mịch như cùng đi từ cựu địa ngục thở dài, tại yên tĩnh trong mật thất chậm rãi quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Dự Châu, bàn cờ này người nào có thể cười đến cuối cùng cũng còn chưa biết. Không có mặt mũi cố người chậm rãi giơ tay lên, thao xuống trên mặt bộ kia khiến người nhìn mà phát khiếp không có mặt mũi cố, lộ ra dưới mặt nạ ẩn giấu một tấm hơi có vẻ giàn mua nhưng lại lộ ra mấy phần nho nhã chi khí khuôn mặt. Bất ngờ chính là tại Đồng Phúc khách sạn đại sảnh bên trong, vị kia nhìn như không hỏi thế sự, chỉ biết gậy bản tính. Phòng Thu Chi tiên sinh, Vương Tú Chi. U ám mật thất lại lần nữa rơi vào một mảnh yên lặng bên trong, chỉ có dưới ánh nến, khói xanh lượn lờ, cùng với giải rác tại băng lánh trên bàn đá bốn tấm mặt nạ, giống như bốn cái không tiếng động bí ẩn, tiên tính nằm ở nơi đó, chờ đợi bị để lộ, chờ đợi bị phá giải, chờ đợi bị bánh xe lịch sử nghiền thành bột mịn. Chương 96, đường núi gặp ma âm quấy nhiêu tâm, mỹ nhân chân ngọc loạn đạo tình. Chương 96, đường núi gặp ma âm quấy nhiêu tâm, mỹ nhân chân ngọc loạn đạo tình. Màn đêm giống như thượng đẳng nhất đúng tơ, ôn nhu mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, chậm rãi trải rộng ra, đem Dự Châu liên miên chập trùng dãy núi đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung cảnh đêm bên trong. Gió núi nhẹ nào, như khóc như kể, xuyên qua tại rừng rậm ở giữa, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng vang, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng quỷ quyệt. Tiêu Dật ngồi cưỡi tuấn mã, lẻ loi một mình, hành đầu tại thông hướng Thiên Kiếm Sơn trang gập ghềnh trên sơn đạo. Vó ngựa đạp ở đá vụn trên đường, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh, tại yên tĩnh giữa rừng núi quen quẩn, phá vỡ đêm yên lặng, nhưng cũng càng lộ vẻ bốn phía trống trải cùng tịch liêu. Cảnh đêm dần dần sâu, đường núi càng thêm khó đi, hai bên cây cối giống như dương nhanh múa vớt ma quỷ, ở trong màn đêm dương nhanh múa vớt lờ mờ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến nuốt sống người ta. Tiêu Dật nhíu mày, nắm chắc dây cương, chậm lại mã tốc. Hắn luôn cảm thấy tối nay đường núi tựa hồ đặc biệt yên tĩnh có chút không tầm thường, yên tĩnh khiến người cảm thấy một tia bất an. Đúng lúc này, nơi xa nơi núi rừng sâu xa đột nhiên truyền đến một trận binh khí giao kích âm vang thanh âm, cùng với từng đợt khiến người huyết mạch sôi sục yêu kiểu cười lời dâm, giống như chim sơn ca hót vang, uyển chuyển dễ nghe, nhưng lại mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu dị cùng mị hoặc. Đinh đinh đang đang, buộc buộc buộc, tiểu ca ca, không muốn như thế dùng sức nha. Nô gia không chịu nổi. Tiếng cười duyên như chuông bạc êm hai, nhưng lại mang theo một tia khiến người xương mềm mại ngọt ngào, giống như mật đường, ngọt đến phát chán đến hốt hoảng, để người nghe trong lòng không nhịn được một trận sao động. Tiêu Dật trong lòng khẽ động, ánh mắt hơi rét, đống nhiên rìm chặt dây cương, tuấn mã hí một tiếng, đứng thẳng người lên, dừng ở tại chỗ. Hắn thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng giống như quỷ mị, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã trèo lên bên đường một khỏa cổ thụ che trời ngọn cây, thân hình xảo diệu nuốt ở cành lá rậm rạp bên trong, giống như dạ hành động vật, dung nhập cảnh đêm bên trong, cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, khí tức hoàn toàn không có. Hắn trên cao nhìn xuống, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới sơn đạo phương cách đó không xa, một mảnh ánh lửa chập chờn, tỏa ra đao quang kiếm ảnh, cùng với mấy đạo quần áo tả tơi, bóng người đông đảo thân ảnh. Nhờ ánh lửa, Tiêu Dật thấy rõ chiến trường cảnh tượng. Ánh trăng thảm đạm, xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, trên mặt đất ném xuống sặc sỡ quang ảnh. Giữa rừng núi một mảnh hỗn độn, cây cối bẻ gãy, loạn thạch năng dọc, trên mặt đất vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Chiến trường trung ương, hai phe nhân mã đang lúc chém giết đến khó phân thắng bại, thường hực khí thế. Một phương, trên người mặc thống nhất võ quán trang phục, cầm đao kiếm trong tay, chiêu thức cương mãnh, khí thế trầm hùng, bất ngờ chính là Dự Châu phủ thành tứ hải võ quán đệ tử. Một phương khác, quần áo bại lộ, hở ngực lộ nhũ, nam tô son chất phấn, nữ gợi cảm mê hồn, cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái binh khí, chiêu thức dâm tà, bộ pháp nặng lớn, bất ngờ chính là trên giang hồ xú danh rõ ràng Hợp Hoàn Tông yêu nhân. Tứ Hải Võ Quán đệ tử, mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng trận hình tán loạn, mệt mỏi chống đỡ, hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Bọn họ từng cái đầy bụi đất, thở hổn hộc, trên thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà Hợp Hoàn Tông yêu nhân lại có vẻ không chút phí sức, nhẹ nhàng thoải mái. Bọn họ vui cười giận mắng, cố tình làm bậy, đem Tứ Hải Võ Quán đệ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, giống như mèo hí cái chuột, tùy ý lăng nhục, cực điểm nhục nhã sở trường. Trên chiến trường, làm người khác chú ý nhất, không gì bằng hai vị Hợp Hoàn Tông yêu nhân. Một người trong đó chính là một vị yêu diễm quyến rũ, gợi cảm mê hồn nữ tử. Nàng trên người mặc một bộ bại lộ đến cực điểm lụa mỏng váy lụa, gần như không che giấu được nàng cái kia biển chuyển linh lung, có lồi có lõm thân thể mềm mại, bộ ngực sữa nửa lộ, vô cùng sống động. Theo động tác của nàng, càng không ngừng rung động, đong đưa mắt người hoa hỗn loạn, hoa mắt thần mê. Đùi ngọc thon dài thẳng tắp, tại lụa mỏng váy lụa bên dưới như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Chân mang một đôi giày cỏ, lại khó mà che giấu nàng cặp kia trong suốt như ngọc, khéo léo đẹp đẽ, dụ hoặc chân ngọc. Nàng búi tóc kéo cao, nghiêng cắm vào một đóa yêu diễm vô cùng đỏ tươi đóa hoa, cánh hoa đỏ tươi lướt át, giống như máu tươi yêu dã, cùng nàng cái kia quyến rũ mê hồn khí chất, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng lộ vẻ phong tình vạn chủng, mị hoặc chúng sinh. Trong tay nàng vung vẩy một đầu mềm dẻo trường tiên, bóng roi như rắn, linh động phiêu dật, roi sao bên trên, hàn mang lập lòe, mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Nàng tiên pháp linh động, chiêu thức ở giữa, thỉnh thoảng xen lẫn cười quyến rũ cùng thở gấp, cực điểm trêu chọc sở trường, quả thực chính là một cái trời sinh yêu tinh, một cái mị hoặc nhân tâm lưu vật. Nhất là hai chân của nàng, càng là khiến người huyết mạch sôi sục, muốn ngừng mà không được. Chỉ thấy nàng chân trần điểm nhẹ mặt đất, mũi chân nhẹ nhàng câu lên, giống như trêu chọc tình nhân, tràn đầy mập mờ cùng trêu chọc. Có khi, nàng lại sẽ mắt cá chân lắc nhẹ, giống như nhảy múa, ưu nhã mà quyến rũ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy khiến người thần hồn điên đảo sức hấp dẫn. Phối hợp với nàng cái kia mị nhãn như tơ ánh mắt, cùng với cái kia thở gấp có chút ngữ khí, quả thực chính là một loại cực hạn mị hoặc, một loại trí mạng dụ hoặc. Tiểu ca ca, không muốn chém chém giết giết, đến cùng nô gia vui lùa một chút nha. Ai nha, khí lực thật lớn, nô gia rất thích. Ánh mắt của ngươi thật hung a, để nô gia thân thiết liền không tức giận có tốt hay không? Nàng một bên vung vẩy trường tiên, một bên giọng dịu dàng lời dâm, ngữ khí nũng nịu, âm thanh ngọt ngào, giống như mật đường, ngọt đến phát chán, chán đến hốt hoảng, để người nghe xương đều xốp giòn nửa bên. Mà đổi thành một vị hợp hoan tông yêu nhân, thì là một vị bên ngoài tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng công tử trẻ tuổi. Áo quần hắn nửa mở, lộ ra bền chắc mà tràn đầy đường cong cảm giác lồng ngực, tô son chất phấn, ăn mặc phấp phới như hoa, hiển nhiên một người phong lưu phóng đãng ăn chơi thiếu gia. Trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, khẽ đung đưa, bộ pháp nặng lớn, thân pháp dẫn đầu, trong lúc phất tay, đều tràn đầy khiến người buồn nôn lô mãng cùng phóng đãng. Hắn nhìn như hứng hở vung vẩy quạt xếp, kỳ thực chiêu chiêu âm hiểm, chiêu chiêu chí mạng, quạt xếp khép mở ở giữa, hàn mang lập lòe, mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Hắn một bên chiến đấu, còn vừa không quên khoe khoang dẫn đầu, thỉnh thoảng lại vung lên trên trán tóc mái, hướng về tứ hải võ quán đệ tử liếc mắt đưa tình, trên mặt còn mang theo một tia tà mị mà ngả ngớn nụ cười, cùng tứ hải võ quán đệ tử cái kia đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi răng rớp, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chật chật, nhìn xem các ngươi, từng cái đầy bụi đất, thật sự là không hiểu phong tình. Mỹ nhân trước mắt, các ngươi vậy mà chỉ biết là chém chém giết giết, thật sự là phung phí của trời a. Đi theo các ngươi sư huynh có cái gì tiền đồ? Không bằng đầu nhập hợp hoan tông ôm ấp, bao các ngươi ăn ngon uống sướng, hàng đêm sinh ca. Hắn một bên đong đưa quạt xếp, một bên nói năng ngọt sức đầu độc tứ hải võ quán đệ tử, ngữ khí ngạo lớn, ngôn ngữ lô mãng, tràn đầy đối chính đạo nhân sĩ khinh thường cùng trào phúng. Tứ hải võ quán đệ tử phần lớn đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, lâu dài tập võ, huyết khí phương cương, chỗ nào chịu đựng được hợp hoàn tông yêu nhân như vậy lộ liêu treo chọc cùng dụ hoặc. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, càng là bị mị nương cái kia quyến rũ mê hồn tư thái, cùng với cái kia giọng dịu dàng lời dâm treo chọc, làm cho đứng núi này trông núi nọ, tâm thần động dao động, trận hình cũng theo đó thay đổi đến tăng dã. Bọn họ ánh mắt rời rạc, động tác chậm chạp, đao pháp cũng theo đó biến hình. Nguyên bản cương mãnh bá đạo công phu quyền cước cũng biến thành cực kỳ yếu đuối, sơ hở trong chỗ, bị hợp hoan tông yêu nhân tùy tiện áp chế, liên tục bại lui. Thật đẹp. Nàng là tại đối ta cười sao? Sư minh, làm sao bây giờ a? Ta sắp không nhịn nổi, muốn quỳ liếm. Tứ hải võ quán các đệ tử, ánh mắt mê ly, tâm thần động dao động, ý chí lực yếu kém người, thậm chí đã bắt đầu vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng tự lẩm bẩm, giống như chúng ma chú đồng dạng, bị hợp hoan tông yêu nhân mị hoặc chi thuật, triệt để mất phương hướng tâm trí. Các ngươi đám này thứ không có tiền đồ. Thanh tỉnh một điểm, không muốn bị yêu nhân mê hoặc. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, giống như trời nắng phích lịch, đột nhiên vang lên, phá vỡ tứ hải võ quán đệ tử cái kia lung lay sắp đổ phòng tuyến. Tứ hải võ quán đệ tử bên trong, một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, cầm trong tay trường đao, dùng huyết phấn chiến, gầm thét liên tục, tính toán vãn hồi xu hướng suy tàn. Người này, bất ngờ chính là tứ hải võ quán đệ tử bên trong, lúc này còn có thể đứng lên sư minh, Lý Cương. Lý Cương cầm trong tay trường đao, đao pháp cương mãnh, khí thế trầm hùng, giống như trụ cột vững vàng, ngăn cơn sóng dữ, tính toán đem tứ hải võ quán đệ tử từ hợp hoan tông yêu nhân mị hoặc bên trong kéo về hiện thực. Hắn lơi đao vung đẩy, đao quang xoàn xoạt, đem một tên hợp hoàn tông yêu nhân bước lui, sau đó bỗng nhiên quay người, hướng về những cái kia vẻ mặt hốt hoảng, tâm thần động dao động các sư đệ giận dữ hét, chúng ta là tứ hải võ quán đệ tử. Há có thể ham muốn sắc đẹp, tự cam đoạn lạc. Thanh tỉnh một điểm. Đều cho ta thanh tỉnh một điểm. Hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, tiếng như hồng trùng, giống như cảnh tỉnh, tính toán tỉnh lại những cái kia mất phương hướng tâm trí các sư đệ. Nhưng mà, hắn gầm hét, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Những cái kia bị mị hoặc tứ hải võ quán đệ tử, vẫn như cũ vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt mê ly, như là cái xác không hồn. Căn bản nghe không vô hắn lời nói. Ngược lại là hợp hoan tông vị kia phong lưu phóng đãng công tử, thân hình phát một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên lấn đến gần Lý Cương trước người, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, ngựa khí ngả ngớn rêu cợt nói, chật chật, thật sự là cảm động sâu vô cùng sư huynh đệ tình nghĩa a. Bất quá nha, đáng tiếc nhưng là tốn công vô ích. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát Lý Cương cái kia vừa nhanh vừa mạnh lưỡi đao, quạt xếp vung lên, giống như linh xà lẻ lưỡi, đột nhiên điểm hướng Lý Cương ngực yếu hại. Lý Cương vội vàng vung đao đón đỡ, lại bị lãng tử cái kia nhẹ nhàng phiêu giật thân pháp, tùy tiện tránh thoát. Ba. Quạt xếp giống như quỷ mị, chuẩn xác không sai lầm điểm trúng Lý Cương ngực một chỗ huyệt đạo. Lý Cương thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác, nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như giật điện, toàn thân run lên, chân khí trong cơ thể cũng theo đó một trận rối loạn, đao pháp cũng theo đó trì trệ. Lãng Tử thừa cơ quạt xếp vung lên, lại lần nữa điểm trúng Lý Cương một chỗ khác huyệt đạo, đồng thời một chân đá ra, hung hăng đá vào Lý Cương trên lồng ngực. Phanh! Lý Cương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, nặng nghề mà té ngã trên đất, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Phúc! Một ngụm máu tươi, kiềm nén không được nữa, đống nhiên phun ra ngoài, máu tươi giống như huyết tiễn, tại trên không vạch qua một đạo thê mỹ đường vòng cung, nhuộm đỏ mặt đất. Lãng Tử thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị, lại lần nữa lấn đến gần Lý Cương trước người, quạt xếp nhẹ lay động, ngựa khí ngả lớn rêu cợt nói, chật chật, thật sự là đáng thương, thật sự là đáng buồn a. Mỹ nhân trước mắt, lại muốn đau khổ dãy rủa, cần gì chứ? Không bằng liền theo nô gia, cũng tốt để nô gia. Thật tốt yêu thương ngươi một phen, há không đẹp ư? Chẳng phải sung sướng? Há không? Nhạc hai. Liên tại Lãng Tử đắc ý vênh báo, chuẩn bị tiếp tục đục nhã Lý Cương lúc, mỹ nương bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi đến Lý Cương trước người. Nàng cúi người, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, bộ ngực sữa nửa lộ, đem nàng cái kia quyến rũ mê hồn, gợi cảm mê hồn mỹ lực, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng nâng lên Lý Cương cái kia tràn đầy máu tươi gương mặt, hà hơi như lan, bật hơi như sạng, giọng dịu dàng lời dâm, cực điểm dụ hoặc sở trường. Ôi, vị tiểu ca ca này, dài đến ngược lại là rất xinh đẹp nha. Đáng tiếc nhưng là, như vậy không hiểu phong tình, như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật là phung phí của trời, phung phí của trời a. Giọng nói của nàng dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy quyến rũ, tràn đầy trêu chọc, cũng tràn đầy một tia không dễ dàng phát giác. Thương hại. Nàng môi son khẽ mở, lưỡi đỏ khẽ nhả, giống như độc xà thổ tín, phun ra liên tiếp khiến người thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được dụ hoặc lời nói, tiểu ca ca, không muốn lại chống cự nha. Nô gia biết, trong lòng ngươi, kỳ thật cũng rất khát vọng nô gia. Đúng hay không? Không muốn kiềm chế thiên tính của mình nha. Đến nha. Đầu nhập nô gia ôm ấp, để nô gia. Thật tốt yêu thương ngươi, thật tốt che chở ngươi, cam đoan để ngươi. Dục tiên dục tử, vui đến quên cả trời đất, từ đây cũng không muốn rời đi nô gia. Đến nha. Đến nha. Đến nha. Nàng một bên nói, một bên đem một cái như xương như tuyết, trong suốt như ngọc chân ngọc, nhẹ nhàng giẫm tại Lý Cương trên lồng ngực, ngón chân không an phận nhẹ nhàng vê động, giống như xoa xoa tình nhân, tràn đầy mập mờ cùng trêu chọc. Lý Cương sắc mặt đỏ lên, hô hấp nặng nề, ánh mắt dãy rủa, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, dãy rủa cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Khát vọng. Hắn sâu trong nội tâm đang trải qua một tràng thiên nhân giao chiến, chính tà giao phong, đạo đức cùng dục vọng, lý trí cùng tình cảm, đang điên cuồng xé rách, điên cuồng va chạm, điên cuồng dãy rủa, điên cuồng dung hợp. Liên tại Lý Cương sắp triệt để luân hãm, triệt để sụp đổ lúc, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, phá vỡ sơn cốc dầm tà bầu không khí. Ha ha, tốt mới ra mỹ nhân kế thật sự là đặc sắc, đặc sắc. Tiếng cười trong sáng, nhưng lại mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn ý, giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, nháy mắt đóng băng sơn cốc dâm tà chi khí, cũng để cho ở đây trong lòng mọi người đều bị kín một tầng vùng đi không được bóng tối. Tiếng cười chưa rơi, một thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng vô cùng rơi vào chiến trường trung ương. Thân ảnh kia thân mặc áo choàng, khuôn mặt núp ở bóng tối bên trong, nhìn không rõ ràng, nhưng lộ ra cái cằm đường cong lại kiên nghị mà lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra một cỗ khiến người không dám nhìn gần cường đại khí chẳng, chính là phong xương đao khách Tô Ngọc, cũng là đạp nguyệt phi tặc Tiêu Dật. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, quan sát phía dưới tất cả, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, nhìn kỹ chính mình thần dân. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia đùa cợt, một tia cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Cuồng ngạo. Ha ha, các ngươi tà ma ngoại đạo, dám tại cái này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm, thật là gan to bằng trời, tội đáng chết vạn lần. Tiêu Dật ngữ khí băng lãnh, giống như tử thần tuyên bố, tại trống trải sơn cốc bên trong, chậm rãi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, cũng biểu thị một chàng càng thêm huyết tinh, càng tàn khốc hơn giết chóc, sắp tại cái này sơn cốc bên trong, huyết tinh trình diễn, chương 97, lưới đao lướt qua máu bay lên, tà ma chém đầu sao băng chỉ riêng, chương 97, lưới đao lướt qua máu bay lên, tà ma chém đầu sao băng chỉ riêng. Tiêu Dật giống như quỷ mị, đột nhiên giáng lâm chiến trường trung ương, lưới đao chỉ phía xa, hàn mang bắn ra bốn phía, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hợp Hoan Tông mị nương cùng Lãng Tử, nguyên bản còn treo ở trên mặt ngả ngớn nụ cười, nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là ngưng trọng cùng đề phòng. Bọn họ có khả năng cảm nhận được rõ ràng, từ Tiêu Dật trên người tán phát ra cỗ kia băng lãnh sát khí, là chân thực như thế, mãnh liệt như vậy, làm người sợ hãi. Tứ Hải Võ Quán Lý Cương, nguyên bản đã là nản lòng thoái trí, tuyệt vọng đến cực điểm, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Dật giống như thiên thần giáng lâm, lập tức giống như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trong ánh mắt nháy mắt tràn đầy hy vọng, tràn đầy chờ mong, tràn đầy cảm kích. Các hạ là người phương nào? Dám can đảm hỏng ta Hợp Hoan Tông chuyện tốt. Lãng Tử cưỡng chế bất an trong lòng, quan xếp một thù, chỉ hướng Tiêu Dật, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi, tính toán dùng ngôn ngữ để che giấu nội tâm bối rối. Tiêu Dật nghe vậy, nhưng là liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, chỉ là ánh mắt lạnh như băng quét mắt một cái mị nương cùng Lãng Tử, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, nhìn xuống chính mình thần dân, ngựa khí lạnh nhạt, không mang một tia tình cảm phun ra mấy chữ, người giết các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lãng Tử đã kìm nén không được, xuất thủ trước. Hắn quạt xếp nhẹ lay động, thân hình phiêu dật, giống như quỷ mị, hướng về Tiêu Dật bổ nhào qua, trong tay quạt xếp giống như độc xà thổ tín, thẳng đến Tiêu Dật bên trên bàn yếu hại, thăm dò tính công kích, nhưng cũng giấu giếm sắc cơ. Tiêu Dật vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào rằng dấp, đối mặt Lãng Tử cái kia nhìn như nhanh chóng công kích, hắn thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một cái, chỉ là thân đao nhẹ giơ lên, phát sau mà đến trước, trường đao trong tay giống như rắn ra khỏi hàng, đột nhiên vung ra. Sáng sảng. Một tiếng vang nhỏ, đao quang lóe lên, giống như kinh hồng thoáng nhìn, nhanh đến mức khiến người khó có thể tin. 3. Sống đao vô cùng tinh chuẩn quất vào Lãng Tử Vung vậy mà đến quạt xếp chỗ khớp nối, lực đạo đúng dịp, góc độ xảo trá, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, làm người ta nhìn mà than thở. Lãng Tử chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực theo quạt xếp chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, trong tay quạt xếp rốt cuộc cầm không được, siêu một tiếng, rời tay bay ra, tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung, xa xa rơi xuống đất. Gan bàn tay tê dại, nội lực chấn động, Lãng Tử trong lòng lập tức giật mình, nguyên bản lòng kinh thị, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là ngưng trọng, là cảnh giác, là một tia không dễ dàng phát giác. Hoảng hốt, thân hình hắn nhanh chóng tối lui, muốn kéo ra cùng Tiêu Dật ở giữa khoảng cách, nhưng không ngờ, Tiêu Dật thế công như thủy triều, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Sáng sảng, đao minh lại vang lên, giống như tử thần nói nhỏ, tại Lãng Tử bên thai quanh quẩn, khiến người sợ hãi. Tiêu Dật chủ động ra đao. Đao nhanh đột nhiên tăng nhanh, đao quang giống như giải lụa, giăng khắp nơi, kín không kẽ hở, giống như mưa to gió lớn, hướng về Lãng Tử quanh thân yếu hại, điên cuồng chuốt xuống mà đi. Đao quang giống như nộ lòng, ở trong trời đêm bay lượn xoay quanh, ngang dọc đan vào, giao thoa thành một mảnh kín không kẽ hở đao võng, đem Lãng Tử cả người đều bao phủ trong đó, phong tỏa hắn tất cả tránh né phương hướng, thật là chiêu chiêu chí mạng, đao đao hung ác. Lãng Tử mắt thấy Tiêu Dật đao pháp bén nhọn như vậy, bá đạo như vậy, trong lòng hoảng sợ, không dám khinh thường, vội vàng vung vẩy trong tay quạt xếp, toàn lực đón đỡ. Keng, 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 keng. Từng đợt dày đặc như mưa rơi sắt thép va chạm âm thanh đột nhiên vang lên, đao quang cùng quạt xếp tại trên không kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, sóng khí lan lộn, tản đi khắp nơi mà ra, đem xung quanh cây cối đều cuốn đến bay phất phới. Lãng Tử thân hình phiêu hốt, bộ pháp nhẹ nhàng, dốc hết toàn lực né tránh Tiêu Dật cái kia mưa to gió lớn đao pháp công kích, nhưng vẫn như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm, liên tục bại lui, bị Tiêu Dật cái kia lăng lệ vô cùng đao thế áp chế đến không thở nổi, chật vật không chịu nổi. Tiêu Dật đao pháp biến ảo khó lường, lúc thì cương mạnh bá đạo, lực phách hoa sơn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ, lúc thì nhẹ nhàng phiêu dật, như bóng với hình, giống như quỷ mị, khiến người nhìn không thấu, khó lòng phòng bị. Lãng Tử bị Tiêu Dật cái kia biến ảo khó lường, lăng lệ vô cùng đao pháp, triệt để làm rối loạn tiết tấu, luôn cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó, trên thân bắt đầu dần dần xuất hiện vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Hắn vung vẩy quạt xếp tốc độ, cũng theo đó thay đổi đến chậm chạp, động tác cũng biến thành chậm chạp, sơ hở, cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, giống như loại băng hàn, một mực tập trung vào Lãng Tử quanh thân sơ hở, chờ đợi một kích chí mạng cơ hội. Cơ hội, thoáng qua liền qua, chớp mắt là qua. Nhưng Tiêu Dật lại vững vàng bắt lấy cơ hội này. Liên tại Lãng Tử một cái né tránh không kịp, trước ngực lộ ra một chút kẽ hở nháy mắt, Tiêu Dật đao thế đột nhiên biến đổi, từ chém vào chuyển thành đâm thẳng, đao quang giống như điện quang hỏa thạch, đột nhiên bộc phát, vô cùng nhanh chóng, giống như thiểm điện buôn lôi, khiến người ta khó mà phòng bị. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng lưới dao vào thịt tiếng vang lên, lưới đao nháy mắt đâm xuyên Lãng Tử lồng ngực, máu tươi giống như suối phun, đột nhiên phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời đêm, cũng nhuộm đỏ Lãng Tử tấm kia tuấn mỹ gương mặt. Lãng Tử mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Giải thoát. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực chuôi này thấu thể mà ra trường đao, há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như bị ngăn chặn đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn cứ chấn, giống như bị sét đánh bên trong, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu đỏ máu dấu chân. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Lãng Tử trong miệng phát ra, vang vọng sân cốc, khiến người rùng mình. Lãng Tử thân thể vô lực ngã về phía sau, nặng nề mà té lăn trên đất, trong tay một nửa quạt xếp, cũng theo đó rời tay bay ra, rơi xuống tại cách đó không xa, phát ra ba một tiếng vang dọn. Máu tươi giống như hồng thủy vỡ đê, từ bộ ngực hắn miệng vết thương, điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ hắn quần áo, cũng nhuộm đỏ hắn tấm kia tuấn mỹ gương mặt, đem cả người hắn đều nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Lãng Tử thân thể co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động, khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Tiêu Dật một đao đánh bại Lãng Tử, ánh mắt băng lãnh, giống như loại băng hàn, quét mắt một cái ngã trên mặt đất Lãng Tử thi thể, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, nháy mắt khóa chặt tại cách đó không xa mỹ nương trên thân. Mỹ nương nguyên bản còn treo ở trên mặt cái kia quyến rũ mê hồn nụ cười, sớm đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Dật, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hoảng hốt, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Kiên kỵ. Nàng có khả năng cảm nhận được rõ ràng, từ Tiêu Dật trên thân phát ra cỗ kia cường đại khí tràng, là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, bao nhiêu, làm người tuyệt vọng. Mỹ nương hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nguyên bản quyến rũ mê hồn nụ cười cũng biến thành cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, cũng không dám lại có chút lòng kinh thị. Nàng vội vàng thu hồi phía trước lòng kinh thị, cầm trong tay trường tiên vũ động như gió, bóng roi trùng điệp, kín không kẽ hở, giống như khổng tức xoé đuôi, đem chính mình quanh thân yếu hại, thủ hộ đến giọt nước không lọt, kín không kẽ hở, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Tiêu Dật, giống như đối mặt một cái tuyệt thế hung ma, như lâm đại địch. Tiêu Dật nhìn xem mỹ nương cái kia bộ dáng như lâm đại địch, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, lạnh nhạt nói, làm sao, mỹ nhân, ngươi cũng muốn thử xem lưỡi đao của ta có hay không sắc bén sao? Hắn ngữ khí ngạo lớn, ngôn ngữ lô mãng, nhưng ánh mắt lại băng lãnh đến cực điểm, đằng đằng sát khí, tràn đầy khiến người không rét mà run ý uy hiếp. Mỹ nương nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sợ hãi, nhưng nàng nhưng như cũ cố giả bộ chấn định, vung vẩy trong tay trường tiên, hướng về Tiêu Dật mãnh liệt quất tới. Ba, ba, 3, 3, 3, 3. Bóng roi như rắn, phá không mà đến, phát ra trận trận chói hai tiếng rít, giống như mưa rông gió bão, hướng về Tiêu Dật quanh thân yếu hại, điên cuồng quất mà đi. Mỹ nương xuất thủ. Nàng cũng biết, đối mặt Tiêu Dật loại này thực lực cường đại cao thủ, một mặt lùi bước cùng phòng thủ, sẽ chỉ một con đường chết, chỉ có chủ động xuất kích, có lẽ mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Mỹ nương công kích, tại Tiêu Dật trong mắt, lại giống như hài đồng chơi đùa, không có chút nào uy hiếp. Tiêu Dật thân hình nhẹ nhàng, bộ pháp ma quỷ, tại bóng roi bên trong du tẩu, giống như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhàng thoải mái, không chút phí sức, tùy ý Mỹ nương tiên pháp lại nhanh, roi thế lại mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Tiêu Dật góc áo, chớ nói chi là tổn thương đến Tiêu Dật mảy may. Ngược lại là Tiêu Dật, thỉnh thoảng xuất đao, đao quang hời hợt, nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, mỗi một lần xuất đao đều vô cùng tinh chuẩn chạm tại Mỹ nương vung vậy mà đến roi sao bên trên, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại vừa đúng, tứ lạng bạc thiên cân, xảo diệu đến cực điểm hóa giải Mỹ nương cái kia mưa to gió lớn tiên pháp thế công. Keng, 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 keng. Từng đợt thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh đột nhiên vang lên, roi sao cùng lưỡi lao, tại trên không kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, sóng khí lan lộn, tản đi khắp nơi mà ra, đem xung quanh cây cối đều cuốn đến bay phất phới. Mỹ nương tiên pháp mặc dù lăng lệ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Tiêu Dật cái kia nhìn như hời hợt, kỳ thực kín không kẽ hở đao vong phòng ngự, ngược lại là bị Tiêu Dật cái kia lăng lệ vô cùng đao khí ép đến liên tục bại lui, trên thân thể mềm mại cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ lụa mỏng váy lụa. Mỹ nương càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là cảm thấy cố hết sức, nàng có khả năng cảm nhận được rõ ràng, mình cùng Tiêu Dật ở giữa thực lực sai biệt, thực sự là quá khổng lồ, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, cách biệt một trời, căn bản không tại một cái cấp độ. Nàng biết chính mình không phải Tiêu Dật đối thủ, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ tự rước lấy nụ, tăng thêm thương vong. Ta không đánh. Mỹ nương duyên dáng gọi to một tiếng, đông nhiên thu hồi trường tiên, thân thể mềm mại hướng về sau nhảy lên, giống như diều đứt dây, phiêu nhiên lui lại, tính toán kéo ra cùng Tiêu Dật ở giữa khoảng cách. Tiêu Dật thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt hiện lên một tia đăm chiêu, khẽ cười nói, làm sao, mỹ nhân, cái này liền nhận thua. Ta còn tưởng rằng, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh đâu, nguyên lai, cũng bất quá như vậy nha. Hắn ngữ khí ngạo lớn, ngôn ngữ lô mãng, tràn đầy đối mỹ nương khinh thường cùng trào phúng, nhưng ánh mắt lại băng lãnh đến cực điểm. Đang đằng sát khí, giống như tử thần giáng lâm, tuyên bố tử vong. Mỹ nương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng biết, chính mình hôm nay chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Liên tại nàng tuyệt vọng lúc, Tiêu Dật động. Thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, tại trong gió đêm khẽ đung đưa, mà Tiêu Dật chân thân cũng đã giống như quỷ mị, đột nhiên lấn đến gần mỹ nương trước người, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, giống như thuấn di đồng dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Mỹ nương chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ băng lãnh khí tức nháy mắt bao phủ nàng toàn thân, giống như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, huyết dịch ngưng kết, liền hô hấp đều thay đổi đến dị thường khó khăn. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Quyến rũ, công tử, tha mạng. Mỹ nương môi son khẽ mở, lưỡi đỏ khẽ nhả, giống như độc xà thổ tín, phát ra một tiếng nũng nịu đến cực điểm cầu xin tha thứ thanh âm, âm thanh uyển chuyển, giống như chim hoàng anh thanh thúy êm tai, lại mang một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mị hoặc, tính toán dùng mỹ nhân kế đến mê hoặc Tiêu Dật, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà Tiêu Dật không chút nào không hề bị lay động, hắn ánh mắt băng lãnh, giống như loại băng hàn, không có chút nào thương hại, cũng không có mảy may dao động, chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ, giống như tử thần tuyên bố, băng lãnh vô tình, không thể nghi ngờ. Chậm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dật trường đao trong tay đột nhiên vung ra, đao quang như tuyết, hàn mang bắn ra bốn phía, giống như trong bầu trời đêm vạch qua một đạo lưu tinh, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân cốc, cũng chiếu sáng mỹ nương tâm kia hoa dung thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, lưỡi đao nháy mắt phá toái hư không, giống như mở ra đậu hũ, dễ như trở bàn tay cắt đứt mị nương cái kia trắng như tuyết thon dài cái cổ. Máu tươi giống như suối phun, đột nhiên phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời đêm, cũng nhuộm đỏ mị nương cái kia bại lộ đến cực điểm lụa mỏng váy lụa, đem nàng cái kia thân thể mềm mại đều nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Mị nương mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Tiếc nuối, nàng vươn tay muốn che lại chính mình cái kia không ngừng trào máu cái cổ, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, căn bản là không có cách động đậy. Nàng há to miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện hết hầu giống như bị xé nứt đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Nàng thân thể mềm mại run lên, cũng nhịn không được nữa, giống như diều đứt dây, chậm rãi đổ vào băng lãnh trên mặt đất, tứ chi co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động, khí tuyệt bỏ mình, thương tiêu ngọc vẫn, hồng nhan bạc mệnh, đáng buồn đáng tiếc. Tiêu Dật nhìn cũng không nhìn mỹ nương thi thể một cái, chỉ là yên lặng thu đao vào vỏ, quay người hướng về tứ hải võ quán mọi người đi đến, tay áo bồng bềnh, dáng người tiêu sái, giống như trích tiên lâm trần, phiêu giật xuất trần, trong nháy mắt liền đi tới Lý Cương trước mặt. Hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa huyết chiến, không có quan hệ gì với hắn, không có quan hệ gì với hắn, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một cái tứ hải võ quán mọi người, ngựa khí bình tĩnh nói, các ngươi, không có sao chứ? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một cố làm người an tâm bình tĩnh lực lượng, cũng để cho nguyên bản tuyệt vọng tứ hải võ quán mọi người, trong lòng một lần nữa dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Chương 98, Dũ áo đi ở hiệp danh, điểm khả nghi bộ phát dò xét thủy tạng, chương 98, Dũ áo đi ở hiệp danh, điểm khả nghi bộc phát dò xét thủy tạng. Tứ Hải Võ Quán các đệ tử sống sót sau tai nạn, xuống lại tại Tiêu Dật bên cạnh, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Sống sót sau tai nạn vui mừng, đối cường giả kính sợ, cùng với đối ân nhân cảm kích, đan vào tại bọn họ tuổi trẻ trên khuôn mặt, thần sắc phức tạp mà kích động. Đa tạ đại hiệp thân cứu mạng, nếu không phải đại hiệp trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta huynh đệ sợ rằng sớm đã mất mạng hoàn toàn. Đại hiệp võ công cái thế, thật là thần nhân vậy. Các đệ tử mồm năm miệng 10, tranh nhau chen lấn biểu đạt lòng cảm kích, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, nhìn hướng Tiêu Dật ánh mắt, giống như nhìn lên thần linh. Dám hỏi đại hiệp tôn tính đại danh, cũng tốt để chúng ta huynh đệ ngày sau báo đáp đại hiệp tân tỉnh. Một vị gan lớn đệ tử lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng biết được ân nhân tính danh, khát vọng ghi nhớ ân nhân rằng dốc, khát vọng ngày sau có khả năng báo đáp phần này ân cứu mạng. Tiêu Dật hơi chút trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một cái mọi người tại đây, tựa hồ tại do dự, lại tựa hồ đang suy tư, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng, báo ra một cái khiến ở đây mọi người cũng vì đó khiếp sợ, vì đó mờ mịt, vì đó kinh ngạc danh tự. Đạc Nguyệt Phi Tặc. Âm thanh lạnh nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, lại dường như sấm sét tại Tứ Hải Võ Quán đệ tử bên thai nổ vang, chấn động đến bọn họ đầu vang lên ong ong, trong lúc nhất thời đúng là ngây ra như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ. Đạc Nguyệt Phi Tặc, ngài nói cái gì? Ngài là Đạc Nguyệt Phi Tặc? Không thể nào. Đạc Nguyệt Phi Tặc, làm sao sẽ cứu chúng ta? Tứ Hải Võ Quán các đệ tử được nghe Đạc Nguyệt Phi Tặc chi danh, nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương mừng, khiếp sợ, mờ mịt, nghi hoặc, không hiểu, các loại cảm xúc giống như nước thủy triều sông lên đầu, đem bọn họ bao phủ hoàn toàn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, âm thanh ồn ào, nội dung không đồng nhất, giống như sôi trào đồng dạng. Đạc Nguyệt Phi Tặc không phải hái hoa đạo tặc, xông tiền ác tặc sao? Làm sao sẽ xuất thủ cứu chúng ta? Có phải hay không là trùng tên trùng họ, hoặc là chỉ là trùng hợp? Không thể nào, trong thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Có thể là Đạc Nguyệt Phi Tặc vì cái gì muốn cứu chúng ta đâu? Hắn không phải có lẽ làm xăng làm bậy, giết người cướp của mới là bản tính của hắn sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Đạc Nguyệt Phi Tặc cũng không phải không còn gì khác, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Các ngươi đừng quên, Đạc Nguyệt Phi Tặc có thể là tiếng xấu rõ ràng giang dương đại đạo, hắn lời nói làm sao có thể tin? Có thể là đồng hành gặp đồng hành, không muốn nhìn đồng hành tốt. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, các loại quan điểm, các loại suy đoán, các loại nghị luận hội tụ thành ầm ĩ khắp chốn ồn ào náo động tiếng gầm, giống như nước sôi trong đám người không ngừng lan lộn, không ngừng lan tràn. Lý Cương thần sắc phức tạp, lòng cảm kích cùng đối Đạc Nguyệt Phi Tặc tiếng xấu vốn có ấn tượng, trong lòng hắn kịch liệt giao phong, để trong lòng hắn rơi vào một mảnh xoắn xuýt. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Dật, tựa hồ muốn từ Tiêu Dật trên mặt nhìn ra thứ gì, lại tựa hồ là đang hoài nghi, lại tựa hồ là đang do dự, lại tựa hồ là đang giãy giụa. Tiêu Dật không nhìn mọi người nghị luận, cũng không có xem Lý Cương cái kia ánh mắt phức tạp, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một cái mọi người tại đây, sau đó liền quay người rời đi, thân hình phiêu dật, bước đi nhẹ nhàng, giống như quỷ mị, dung nhập bóng đêm mịt mờ bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tứ Hải Võ Quán các đệ tử đưa mắt nhìn Tiêu Dật rời đi, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra, lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, nhưng âm thanh rõ ràng giảm xuống, mang theo vài phần kính sợ, cũng nhiều mấy phần. Đứng xa mà trông xa cách. Lý Cương ngắm nhìn bốn phía, ngăn lại các đệ tử nghị luận, trầm giọng ra lệnh, "Tốt, đều đừng nói. Trước cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường, chuyện khác sau đó bàn lại." Hắn ngữ khi âm u, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem các đệ tử cái kia hỗn loạn suy nghĩ, cưỡng ép kéo về thực tế. Tứ Hải Võ Quán các đệ tử nghe vậy, lập tức câm như hến, vội vàng hành động, cứu giúp thương binh, thanh lý chiến trường, lực chấp hành cực mạnh, hiệu suất cực cao, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện võ quán đệ tử. Sáng sớm, ánh mặt trời mờ mờ, màu vàng quang mang xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây, vai xuống đến, là đại địa khoác lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Tiêu Dật cưỡi một thất bình thường ngựa lông vàng đốm trắng, đi tới Dự Châu cảnh nội, một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ tiểu trấn Kháo Hà trấn. Tiểu trấn xây bên sông, một đầu trong suốt thấy đáy dòng sông, xuyên trấn mà qua, tư dưỡng hai bên bờ thổ địa cùng nhân dân. Bên bờ sông, dương liễu y, gió nhẹ lướt qua, cành liễu nhẹ lay động, giống như thiếu nữ mái tóc, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trên mặt sông, thuyền đánh cá một chút, ngư ca hát muộn, một phái yên tình an lành cảnh tượng. Tiểu trấn bến tàu, nhưng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trên bến tàu, người người nhốn náo, ngựa xe như nước, gào to âm thanh, tiếng giao hàng, vận chuyển âm thanh, đan vào thành một mảnh phi thường náo nhiệt. Bến tàu một bên, đỗ động tác chiếc to lớn thuyền hàng, buồm treo trên cao, cột buồm san sát, giống như mở ra cánh cự điểu, khí thế to lớn. Một đám trên người mặc thống nhất trang phục thủy thủ, đang bận rộn vận chuyển hàng hóa, đem từng dương, một bao bao hàng hóa từ trên thuyền tháo xuống, lại đem từng dương, một bao bao hàng hóa vận chuyển đến trên thuyền, loay hoay khí thế ngất trời, mồ hôi đầm địa. Bến tàu trung ương, một vị trên người mặc trang phục, tư thế hiên ngang nữ tử, đang đứng tại chỗ cao, chỉ huy các thủy thủ dỡ hàng. Nữ tử ước chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt thanh tú, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng, một tia lao luyện, một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng dáng người thẳng tắp, động tác lao luyện, chỉ huy nhược định, đem trên bến tàu các thủy thủ chỉ huy đến ngay ngắn rõ ràng, đâu vào đấy. Nàng trên người mặc một bộ màu xanh trang phục, bên hông buộc một đầu thêu lên gợn nước đai lưng, phát họa ra nàng cái kia vòng eo thon, càng lộ vẻ dáng người uyển chuyển, tư thế hiên ngang. Tiêu Dật tìm ngựa dừng ở bến tàu một bên, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá trên bến tàu cảnh tượng, cùng với vị kia chỉ huy nhược định nữ quan, trong ánh mắt hiện lên một tia đăm chiêu. Nữ quan chỉ huy nam tính thủy thủ. Ha ha, có chút ý tứ. Tiêu Dật trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, một cái dịu dàng âm thanh từ Tiêu Dật sau lưng truyền đến, phá vỡ hắn trầm tư. Vị gia này lại là lần đầu tiên đến Kháo Hà trấn. Tiêu Dật hơi ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái bản xứ tiểu lưu manh ăn mặc thanh niên nam tử, chính một mặt định hót đứng tại phía sau hắn, xoa xoa tay, cười hì hì nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng cùng định bợ. Thanh niên nam tử, dáng người thấp bé, xấu xí, mày gian thử nhãn, xem xét liền không phải là đứng đắn gì người. Hắn người mặc một bộ cũ nát áo ngắn, chân mang một đôi giày cỏ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ trợ búa lưu manh láo cá khí tức, nhưng tựa hồ là người luyện võ, ẩn tàng rất sâu. Chính là, Tiêu Dật nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn đối phương một cái, ngựa khí bình tĩnh, không mang một tia tình cảm. Thanh niên nam tử nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, càng thêm nhiệt tình xuống tới, túi đầu không lưng nói, vậy liền đúng. Xem xét ngài chính là nơi khác đến khách quý. Tiểu nhân chính là Kháo Hà trấn người địa phương, người xưng bách sự thông trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, tam giáo cửu lưu, không gì không biết, không gì không hiểu, tại cái này Kháo Hà trấn bên trên, liền không có ta không biết sự tình. Hắn vô bộ ngực, nước miếng văng tung tóe suy hư, một bộ ta là địa đầu xà, ta rất lợi hại răng rớp, thực lực muốn tại Tiêu Dật trước mặt, biểu hiện mình giá trị. Hắn trong mắt quay tròn loạn chuyển, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bến tàu phương hướng, lại len lén liếc qua Tiêu Dật, tựa hồ là muốn thăm dò Tiêu Dật lai lịch, lại tựa hồ là muốn từ Tiêu Dật trên thân vớt một chút chỗ tốt. Nhìn ngài vừa rồi, tựa hồ đối với chúng ta Kháo Hà trấn bến tàu cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ngài cũng là làm trên nước sinh ý? Thanh niên nam tử tiếp tục lôi kéo làm quen, tính toán rút ngắn cùng Tiêu Dật ở giữa khoảng cách. Tiêu Dật nghe vậy, khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, "A, có đúng không? Vậy ngươi nói một chút, cái này bến tàu có chỗ đặc biệt nào?" Thanh niên nam tử gặp Tiêu Dật tựa hồ đối với hắn lời nói cảm thấy hứng thú, lập tức càng thêm ra sức thổi phồng đến, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giới thiệu Thê Hà trấn phong thổ, cùng với bến tàu lịch sử nguồn gốc, loạn xả nói một tràng, nghe tới đạo lý rõ ràng, nhưng trên thực tế, nhưng đều là một chút không có quan hệ việc quan trọng nói nhảm, cũng không có cái gì tính thực chất nội dung. Tiêu Dật mặt ngoài rất bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, phụ họa thanh niên nam tử lời nói, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, ha ha, người này, ngược lại là thật biết mượn gió bẻ măng, đầu cơ trục lợi. Bất quá, hắn nói những này, đều là một chút không quan trọng mặt ngoài tin tức, cũng không có giá trị gì. Thanh niên nam tử nói một tràng, miệng đắng lưỡi khô, cũng có chút mệt mỏi, hắn trà sát tay, cười hắc hắc, mang theo ngượng ngùng nói, vị gia này, ngài nhìn. Tiểu nhân cũng đã nói nhiều như thế, cửa ra vào cũng khát, bụng cũng đã đói. Ngài nhìn. Ngài là không phải. Có thể hay không mời tiểu nhân. Ăn tô mì. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt mong đợi nhìn xem Tiêu Dật, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ăn mì. Tiêu Dật nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia thăm dò, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt Lưu Manh, lạnh nhạt nói, cũng tốt, đúng lúc ta cũng có chút đói bụng, liền mời ngươi ăn tô mì à. Lưu Manh nghe vậy, lập tức mừng rỡ, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, liên tục gật đầu cúi người, giống như chó sủ nhiệt tình, "Ôi, đa tạ gia." "Đa tạ gia. Ngài thật là một cái người tốt. Tiểu nhân cam đoan, đảm bảo đem cái này Kháo Hà trấn cho ngài giới thiệu đến rõ ràng, rõ ràng." Hắn một bên nói, một bên ân cần ở phía trước dẫn đường, mang theo Tiêu Dật hướng về bến tàu đối diện một nhà quán mì đi đến. Quán mì không lớn, lại sạch sẽ gọn gàng, bằng gỗ cái bàn, lao đến bóng loáng, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm canh thịt mùi thơm, cùng với quả ớt chua cay khí tức, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này chính vào cơm sáng thời gian, trong quán khách nhân không ít, phần lớn đều là trên bến tàu khổ lực, cùng với một chút qua đường hành hương, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, một bên ăn mì, một bên nói chuyện phiếm, âm thanh ồn ào, phi thường náo nhiệt. Tiêu Dật cùng Lưu Manh tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Lưu Manh ân cần kêu gọi hầu bàn, điểm hai bát trong cửa hàng chiêu bài mì thịt băm, cộng thêm chút thức ăn, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu hắn biểu diễn. Vị gia này, ngài thật đúng là hỏi đúng người. Nhắc tới Kháo Hà trấn, nổi danh nhất, vậy coi như phải tính cái này Thanh Giang thủy tạ, Lưu Manh hạ giọng, thần thần bí bí nói, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, một tia khoe khoang. Hắn một bên nói, vừa thỉnh thoảng hướng bến tàu phương hướng bĩu bĩu môi, ra hiệu Tiêu Dật nhìn hướng vị kia đang chỉ huy nữ quan, ngựa khí mờ mờ, mang theo vài phần nam nhân đều hiểu ý vị, ra ngài nhìn thấy không có. Vị kia nữ quan chính là Thanh Giang thủy tạ người. Chậc chậc, Thanh Giang thủy tạ, đây chính là chúng ta Dự Châu võ lâm, nổi tiếng nhị lưu thế lực a. Cái kia tên tuổi, có thể là tiêu chuẩn. Hắn đưa ra ngón tay cái, dùng sức khoa tay một cái, cực lực phủ lên Thanh Giang thủy tạ chỗ lợi hại, phản phất cùng Thanh Giang thủy tạ có cái gì lớn lao nguồn gốc đồng dạng. Tiêu Dật nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng nước trà, ánh mắt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "A, cái này Thanh Giang thủy tạ, rất nổi danh sao?" Lưu Manh nghe xong Tiêu Dật tựa hồ đối với Thanh Giang thủy tạ không hề hiểu rõ, lập tức càng thêm tới sức mạnh, giống như tìm tới khoe khoang sân khấu, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giới thiệu. "Đâu chỉ nổi tiếng a, quả thực là như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Cái này Thanh Giang thủy tạ, có thể là cùng cái kia Huyền Băng Cung, Liệt Dương kiếm phái, Tứ Hải võ quán, Liệt Hỏa Đường, đặt song song Dự Châu võ lâm ngũ đại nhị lưu thế lực một trong a. Bất quá chúng ta Dự Châu Huyền Băng Cung là Vũ Châu Huyền Băng Cung phân cung." Hắn đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay liệt kê Dự Châu võ lâm danh môn đại phái, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác. "Hướng về, cái này Thanh Giang thủy tạ, lấy nhẹ nhàng phiêu giật thân pháp cùng mềm dẻo linh hoạt tiên pháp tăng trưởng, võ công cái kia kêu một cái thủy linh. Giống như thanh giang như nước chảy, liên miên bất tuyệt, biến hóa khó lường, để người khó lòng phòng bị." Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến càng thêm mập mờ, âm thanh cũng ép tới thấp hơn, gần như chỉ có Tiêu Dật một người mới có thể nghe thấy, mà còn, cái này Thanh Giang thủy tạ, còn có một lớn đặc điểm, đó chính là mỹ nhân nhiều. Kia thật là, vòng ngập tiếng người, oanh oanh nghiến nghiến, muốn nhiều xinh đẹp có nhiều xinh đẹp, muốn nhiều thủy linh có nhiều thủy linh. Chậc chậc, nhất là các nàng tiên pháp. Lưu Manh nói đến đây, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười thô bỉ, ánh mắt cũng biến thành phiêu hốt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì không thể miêu tả hình ảnh, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn hạ giọng, xích lại gần Tiêu Dật bên tai, thần thần bí bí nói, ra ngài là không biết à, cái này Thanh Giang Thủy Tạ nữ đệ tử, từng cái đều là mỹ nhân bại hoại, cái kia vòng eo, cái kia tư thái, cái kia kêu một cái. Tiêu hồn thực cốt. Mà còn, các nàng tiên pháp, cái kia kêu một cái. Không giống bình thường. Nghe nói, các nàng tiên pháp, không chỉ có thể giết người ở vô hình, còn có thể. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, dừng lại một chút, ánh mắt mập mờ hướng Tiêu Dật chớp chớp mắt, ngữ khí hèn mọn nói bổ sung, còn có thể. Dùng để. Hắc hắc, ra ngài hiểu. Hắn một bên nói, còn vừa nháy mắt ra hiệu, làm một chút hạ lưu động tắt tay, cực điểm trêu chọc sở trưởng, đem Thanh Giang Thủy Tạ nữ đệ tử miêu tả thành một đám gợi cảm mê hồn, dẫn đầu tận xương vưu vật ngựa khí ngạo lớn, nôn ngựa khó nghe. Tiêu Dật nghe lấy lưu manh cái kia thô bị không chịu nổi, ô hế không chịu nổi câu đùa tục, cũng là cảm thấy thú vị, có lẽ đây chính là trong sinh hoạt đề tài câu chuyện. Dù sao, trong quán thức khách, hơn phân nửa đều lấy bến tàu là ăn trong lúc nói chuyện với nhau, cũng nhiều lấy nữ tử là tư trao đổi cái này một đơn phía sau, đến đó vui sướng. Liên tại hai người câu được câu không nói chuyện phía lúc, quán mì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng kinh hô, cùng với từng đợt tiếng thét chói tai, phá vỡ trong quán ồn ào náo động. A, cháy rồi, cháy rồi, cháy mau a, có khói độc, có khói độc, khu khu, khu khu, cứu mạng a. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu, tiếng ho khan, nháy mắt hội tụ thành một mảnh, giống như nước sôi, tại quán mì bên ngoài đột nhiên sôi trào lên, liên tục không ngừng, không dứt bên tai, đem nguyên bản yên tĩnh an lành bến tàu, nháy mắt quấy thành một nồi cháo, thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Dật cùng Lưu Manh bị biến cố bất thình lình cả kinh sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về quán mì bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bến tàu phương hướng, đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm khói đen, giống như màu đen tự mãng, cuồn cuộn bốc lên, che khuất bầu trời, nháy mắt liền đem toàn bộ bến tàu đều bao phủ trong đó, che khuất bầu trời, không thấy ánh mặt trời. Khói bên trong, mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với từng đợt tan nát cõi lòng tiếng ho khan, khiến người dùng mình, không rét mà run. Có độc. Mọi người tản ra. Chú ý khói. Một đạo thanh thúy mà lo lắng giọng nữ, đột nhiên vang lên, âm thanh to, lực xuyên thấu cực mạnh, nháy mắt lấn át trên bến tàu tiếng ồn ào, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thanh âm kia, bất ngờ chính là bến tàu một bên, vị kia đang chỉ huy dỡ hàng nữ quan. Nữ quan thanh âm bên trong, tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, cũng mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nháy mắt liền ổn định trên bến tàu hỗn loạn thế cục. Trên bến tàu nguyên bản hốt hoảng đám người, tại nữ quan chỉ huy bên dưới, cấp tốc sơ tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi, tính toán tránh né kia đến thế rào rạt khói độc. Trong quán các thực khách cùng Lưu Manh cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cái này, đây là có chuyện gì? Cháy rồi? Vẫn là chúng độc? Lưu Manh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem bến tàu phương hướng cái kia quần quần khói đặc, ngựa khí run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, Lưu Manh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản láo cá ngả ngớn nụ cười, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc. Hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tinh quang bắn ra bốn phía, cùng lúc trước cái kia trợ bữa Lưu Manh hình tượng như hai người khác nhau. Không tốt, là ngũ độc môn khói độc. Lưu Manh hô nhỏ một tiếng, ngựa khí gấp rút, tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Hắn đột nhiên đứng lên, thân hình thoát một cái, giống như mũi tên rời cung, đột nhiên hướng về bến tàu phương hướng vọt tới, tốc độ nhanh chóng, giống như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt liền lao ra quán mì, hướng về bến tàu phương hướng vội vã đi. Liên tại Lưu Manh đứng dậy lao ra một sát na kia, bên hông hắn trong lúc lơ đãng lộ ra một khối lệnh bài chất liệu không phải vàng không phải ngọc, toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ phác, chính diện khắc lấy một cái tạo hình kỳ lạ đồ án, giống như lưới không phải là lưới, giống như ngày không phải là ngày, mặt sau thì khắc lấy một cái cổ truyện thân thể ngày chữ, bút họa mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, mơ hồ lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Lệnh bài lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng qua ở giữa liền bị Lưu Manh áo bào che lại, biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn như cũng bị mắt sắc Tiêu Dật bắt được. Thiên vong các lệnh bài. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn như láo cá ngả lớn, bất học vô thuật trợ búa Lưu Manh, vậy mà lại là thiên vong các người. Thiên vong các, bọn họ người tại sao lại xuất hiện ở đây, lại tại sao lại che giấu tung tích, ngụy trang thành một cái trợ búa Lưu Manh? Con mắt của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Từng cái nghi vấn giống như lay rối xông lên đầu, để Tiêu Dật cảm thấy khó bề phân biệt, nói nhăng nói cuội. Hắn ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lưu Manh rời đi phương hướng, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, trong ánh mắt hiện lên một tia rảo hoạt quan mang. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có thú vị. Trong lòng hắn âm thầm nói nhỏ, sau đó chậm rãi đứng dậy, để chén trà trong tay xuống, không nhanh không chậm hướng về bến tàu phương hướng đi đến, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, phản phất đôi bến tàu phương hướng cái kia hỗn loạn cảnh tượng, thờ ơ, không thèm để ý chút nào, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái. Nhưng mà, hắn cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong, lại lóe ra một tia không dễ dàng phát giác. Hưng phấn, chờ mong, cùng với một tia âm nhu chi sắc. Chương 99, xương độc tràn đầy sông bảy tà đột, thủy tạ bóng roi hận khó bình. Chương 99, xương độc tràn đầy sông bảy tà đột, thủy tạ bóng roi hận khó bình. Sáng sớm sương mù còn chưa tan hết, kháo hà trấn bến tàu liền đã bao phủ tại một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, khiến người buồn nôn. Tiêu Dật thân hình như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động chui vào bến tàu, ẩn thân tại một chỗ trồng chất như núi hàng hóa bóng tối bên trong. Hắn thu lại khí tức, nín thở ngưng thần, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, quét mắt vừa buồn không chịu nổi bến tàu. Bến tàu trên đất trống, xương độc mặc dù đã tàn đi, nhưng vẫn lưu lại nhàn nhạt màu xanh khói, giống như ưu linh phiêu đãng không chừng. Hàng hóa rơi lả tả trên đất, lộn xộn không chịu nổi, trên mặt đất nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt, nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đao kiếm va chạm tiếng leng keng, quyền trưởng giao kích trầm đủ âm thanh, cùng với binh khí phá không tiếng rít đan vào thành một mảnh, vang tận mây xanh, chấn động màng nhĩ. Tiêu Dật theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bến tàu trên đất trống bốn đạo nhân ảnh chính chiến thành một đoàn, đánh đến khó phân thắng bại, thường hực khí thế. Trong đó hai thân ảnh thân pháp nhẹ nhàng, chiêu thức phiêu dật, phối hợp ăn ý, chính là bí danh bách sự thông thiên vong các mật thám Lục Minh cùng thanh giang thủy tạ nữ quan Lâm Việt Thanh. Lục Minh thân hình linh hoạt, giống như con lươn trượt không chạy tay, quyền cước như gió, nhanh như thiểm điện, chiêu thức ở giữa mơ hồ lộ ra mấy phần thiên vong các cái bóng, nhưng cũng có chỗ khác biệt, tựa hồ là tận lực ẩn giấu đi chính mình thân phận. Lâm Việt Thanh thì cầm trong tay một thanh tinh cương trường tiên, bóng roi như hồng, giống như dao long ra biển, linh động phiêu dật, tiên pháp giống như thanh giang như nước chảy, liên miên bất tuyệt, biến hóa khó lường, cả công lẫn thủ, khiến người hoa mắt, không kịp nhìn. Mà bọn họ đối thủ thì là hai tên trên người mặc màu xanh sẫm trang phục võ giả. Cái này hai tên võ giả, niên kỷ một lớn một nhỏ, người lớn tuổi phương diện hung ác nham hiểm, ánh mắt ngoan độc, huyệt thái dương thật cao nâng lên, xem xét liền biết là nội công cao thủ, chính là ngũ độc môn cao thủ ngũ độc cấm tẩu. Tuổi trẻ người thì khuôn mặt tâm nhu, khoe miệng mang theo một tia cười tà, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như rắn độc cấm lãnh, rõ ràng là ngũ độc môn tân tú ngũ độc đồng tử. Ngũ độc cấm tẩu cùng ngũ độc đồng tử, trưởng pháp tâm nhu hung ác, trưởng phong bên trong mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh khí độc, khiến người nghe mà biến sắc, không dám tùy tiện tới gần. Hai người phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, một công một thủ, một âm một dương, đem Lục Minh cùng Lâm Việt Thanh một mực ngăn chặn, chiếm cứ thượng phong. Bốn người kịch chiến say sưa, quyền trưởng giao thoa, bóng roi tung bay, đao quang kiếm ảnh, kình khí bốn phía, đánh đến khó phân thắng bại, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lục Minh thân hình linh hoạt, giống như xuyên hoa hồ điệp, tại ngũ độc âm tẩu cùng ngũ độc đồng tử trường ảnh bên trong xuyên qua du tẩu, hiểm lại càng hiểm tránh đi ngũ độc âm tẩu cái kia âm tàn độc ác một trường, dành thời gian mắng trả lại. Này, ta nói ngũ độc môn hai vị, các ngươi ngũ độc môn cùng hợp hoàn tông, gần nhất tại Dự Châu có thể là thật là nhảy a. Làm sao? Là ngại mệnh quá dài sao? Ngũ độc âm tẩu âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt quét Lục Minh một cái, ngựa khi âm trầm nói, hừ, thiên vong các chó săn cũng dám quản chúng ta ngũ độc môn sự tình. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay liền để các ngươi biết, đắc tội chúng ta ngũ độc môn hạ tràng. Ngũ độc đồng tử cũng âm dương quái khí rêu cợt nói, nha, thanh giang thủy tạ rừng nữ quan cũng tại à? Làm sao, đường đường thanh giang thủy tạ cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Nhóm này hàng, nhưng là muốn giao cho Đông Phương thế gia à? Chậc chậc, đáng tiếc, đáng tiếc, nhóm này hàng nhất định về chúng ta ngũ độc môn sở hữu. Lâm Viễn Thanh gương mặt xinh đẹp hàm sát, đôi mắt đẹp bên trong lửa giận cháy hừng hực, nổi giận nói, đồ vô sỉ, ngũ độc môn lòng lang dạ thú, ngấp nghé ta thanh giang thủy tạ hàng hóa, quả thật hèn hạ đến cực điểm. Giọng nói của nàng dừng một chút, ánh mắt lo lắng nhìn hướng Lục Minh, ngựa khí gấp rút nói, Lục Minh, ngũ độc môn hai người trưởng pháp tâm độc, phối hợp ăn ý, chúng ta hai người liên thủ, sợ rằng khó mà ngăn cản, cần nghĩ biện pháp đem bọn họ tách ra, từng cái đánh tan. Lục Minh khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý, ánh mắt ra hiệu Lâm Viễn Thanh phối hợp, hai người trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu. Ngay sau đó thân hình đột nhiên nhoáng một cái, giả thoáng một chiều, đánh nghi binh ngũ độc cấm tẩu, quyền phong gào thét, thẳng đến ngũ độc cấm tẩu mặt yếu hại. Ngũ độc cấm tẩu thấy thế, vội vàng huy trưởng đón đỡ, trưởng phong âm nu, mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh khí độc. Nhưng mà, Lục Minh chiêu này lại chỉ là giả thoáng một thương, hắn chân chính mục tiêu cũng không phải là ngũ độc cấm tẩu, mà là đứng tại ngũ độc cấm tẩu sau lưng ngũ độc đồng tử. Lục Minh thân hình nhất chuyển, giống như con lươn, chứ không chạy tay vòng qua ngũ độc cấm tẩu, đột nhiên hướng về ngũ độc đồng tử bổ nhào qua, tốc độ nhanh chóng, giống như báo săn săn mồi, tấn mãnh vô cùng. Cùng lúc đó, Lâm Viễn Thanh cũng ngầm hiểu, tiên pháp đột nhiên tăng nhanh, bóng roi trùng điệp, giống như mưa to gió lớn, hướng về ngũ độc cầm tẩu tấn công mạnh đi qua. Roi sao bên trên, hàn mang lập lòe, mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm, đem ngũ độc cầm tẩu một mực kiểm chế lại, là Lục Minh sáng tạo cơ hội. Ngũ độc đồng tử mắt thấy Lục Minh khí thế hung hùng, trong lòng giật mình, vội vàng huy trưởng nên kích, cùng Lục Minh mở rộng kịch liệt đối công. Nhưng mà ngũ độc cầm tẩu lại liếc mắt nhìn ra Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh ngư kế, phát ra một tiếng âm trầm cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ngũ độc cơm tẩu cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên thoát ly cùng Lâm Viễn Thanh phòng chiến, hướng về Lục Minh bổ nhào qua, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, giống như thuấn di đồng dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ độc đồng tử nguyên bản còn tại toàn lực ngăn cản Lục Minh công kích, lại đột nhiên cảm thấy phía sau một trận kình phong đánh tới, trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ độc cơm tẩu giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, trường phong gào thét, thẳng đến hậu tâm hắn yếu hại. Ngũ độc đồng tử lập tức hoảng sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ngũ độc cơm tẩu vậy mà lại dễ dàng như vậy nhìn thấu Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh lưu kế, đồng thời nhanh chóng như vậy chạy đến chi viện, quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Hắn muốn trốn tránh, cũng đã thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ độc cơm tẩu cái kia âm tàn độc ác trường phong, hướng về chính mình hậu tâm yếu hại gào thét mà đến. Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh phân mà đánh kế hoạch, bị ngũ độc cơm tẩu tùy tiện nhìn thấu, ngược lại là lâm vào càng thêm cục diện bị động, tình thế nháy mắt thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm. Ngũ độc cơm tẩu cùng ngũ độc đồng tử, trưởng pháp âm nu hung ác, trưởng phong bên trong mang theo kịch độc, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, võ công tận phế, nặng thì độc tận xương thủy, chết ngay lập tức tại chỗ, quả nhiên là ác độc vô cùng. Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh, mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ khó mà chống đỡ ngũ độc môn cao thủ cái kia âm tàn độc ác trưởng pháp thế công, trên thân nhiều chỗ trúng trưởng, độc tố nhập thể, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân tê dại, nội lực vận chuyển cũng biến thành chậm chạp, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lâm Viễn Thanh né tránh không kịp, bị ngũ độc âm tẩu một trường đánh trúng sau lưng, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, hiển nhiên là đã trúng độc sâu, gương mặt xinh đẹp cũng theo đó thay đổi đến tái nhợt, khí tức cũng biến thành rối loạn, tình huống mười phần không ổn. Mắt thấy Lục Minh cùng Lâm Viễn Thanh đã trúng độc, ngũ độc âm tẩu cùng ngũ độc đồng tử, biết nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không tại ham chiến, phát ra một trận âm trầm cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Thiên vong các chó săn, Thanh Giang thủy tạ nương môn, coi như các ngươi gặp may mắn. Hôm nay tạm thời tha các ngươi mạng chó, còn nhiều thời gian, hãy đợi đấy. Ngũ độc âm tẩu cười quái dị một tiếng, hai bàn tay đủ dương, một cỗ nồng đậm màu xanh khói độc, giống như lang yên, đột nhiên bay lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ bến tàu, che khuất bầu trời, không thấy ánh mặt trời. Khói độc bao phủ, ánh mắt bị ngăn trở, không khí bên trong tràn đầy gay mũi khí độc, khiến người hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào. Lục Minh cùng Lâm Việt Thành, vội vàng không kịp chuẩn bị khói độc bao phủ, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi bất lực, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, gần như đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình ngã xuống. Ngũ độc âm tẩu cùng ngũ độc đồng tử, thừa dịp khói độc bao phủ, ánh mắt bị ngăn trở lúc, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất tại mênh mông khói độc bên trong, không còn chút tung tích, chỉ để lại không khí bên trong, vẫn như cũ tràn ngập gây mùi khói độc, cùng với từng đợt âm trầm treo tức tiếng cười, tại trống trải trên bến tàu, chậm rãi quấn quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ha ha ha. Thanh Giang thủy tạ nương môn, còn có thiên vong các chó săn, coi như các người gặp may mắn. Nhóm này hàng, chúng ta ngũ độc môn liền thu nhận. Ha ha ha. Chờ khói độc dần dần tản đi, trên bến tàu đã là một mảnh hỗn độn. Hàng hóa rơi lả tả trên đất, bừa bộn không chịu nổi, không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập gây mùi khói độc vị, cùng với nhàn nhạt mùi máu tanh, khiến người buồn nôn. Lục Minh cùng Lâm Việt Thành, loạn trà loạn choạng mà đứng vững, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, hiển nhiên là đã thân chúng kịch độc, khí tức rối loạn, tình huống mười phần không ổn. Lâm Việt Thành gương mặt xinh đẹp băng hàn, đôi mắt đẹp bên trong lửa giận cháy hừng hực, nghiến chặt hàm răng run rẩy, thân thể mềm mại cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà khẽ run lên, hiển nhiên là bị ngũ độc môn cái kia ngang ngược càng rỡ, tứ vô kỵ đan hành vi, triệt để chọc giận, hận không thể lập tức đem ngũ độc môn người chém thành muôn mảnh, phương giải tâm đầu mối hận. 3. Một tiếng vang dọn, giống như kinh lôi nổ vang, Lâm Viễn Thanh giận dữ công tâm, một roi hung hăng quất vào trên mặt đất. Mặt đất đá xanh, ứng thanh mà nứt ra, giống mạng nhện vết rạn, nháy mắt lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, cũng hiện lộ rõ ràng Lâm Viễn Thanh giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng. Chương 100, lưới đao lướt qua máu bay lên, tà ma chém đầu sao băng chỉ riêng. Chương 100, lưới đao lướt qua máu bay lên, tà ma chém đầu sao băng chỉ riêng. Buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây, trên mặt đất tung xuống loang lổ điểm sáng, kháo hà trấn vùng ngoại ô cánh rừng cây này, ngày bình thường tĩnh mịch, hôm nay lại tràn ngập một cỗ không tầm thường hương phân khí tức. Rừng cây chỗ sâu một mảnh trên đất trống, mấy cái dương lớn bị thô bạo mở ra, lộ ra bên trong trồng chất như núi dược liệu, mùi thuốc nồng nặc nháy mắt tràn ngập ra. Ngũ độc cơm tẩu tấm kia hung ác nham hiểm mặt mò, giờ phút này cười đến giống như hoa cúc sáng lạ, hắn không kịp chờ đợi nắm lên một gốc dược liệu, đặt ở chóp mũi dùng sức hít hà, tham lam hấp thụ lấy dược liệu mùi thơm, chậc chậc tán dương, tốt hàng. Thật sự là tốt hàng. Không hổ là Đông Phương Thế Gia bút tích, dược liệu này chất lượng, quả thực là cực phẩm a. Ngũ độc đồng tử tấm kia âm nhu trên mặt, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cầm lấy một gốc toàn thân trắng như tuyết dược liệu, dưới ánh mặt trời cẩn thận tường tận xem xét, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Hắc hắc, có món dược liệu này, chúng ta liền có thể luyện chế ra lợi hại hơn độc dược. Đến lúc đó, toàn bộ Dự Châu võ lâm còn không phải mặc chúng ta muốn gì cứ lấy. Ngũ độc cơm tẩu đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh âm trầm mà cuồng vọng, kiệt kiệt kiệt. Đông Phương Thế Gia lại như thế nào? Bồ Đề Tự lại như thế nào? Còn không phải bị chúng ta ngũ độc môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này cướp hàng hành động, quả thực là thiên ý vô phùng, hoàn mỹ đến cực điểm. Đông Phương Thế Gia đám kia ngu xuẩn, sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, tiếp hàng của bọn họ vận. Ngũ độc đồng tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngả ngớn nụ cười, ánh mắt hèn mọn nhìn lướt qua nơi xa kháo hà trấn phương hướng, chậc chậc thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Hành động lần này vội vàng, không có thời gian đem mỹ nhân kia Lâm Viễn Thành cho bắt trở về, thật sự là phung phí của trời a. Bất quá nha, chờ chúng ta lớn mạnh về sau, chỉ là một cái thanh giang thủy tạ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, mỹ nhân kia còn không phải mặc cho huynh đệ chúng ta hai. Ha ha ha. Ngũ độc cơm tẩu nghe vậy, cũng lộ ra ngầm hiểu nụ cười, hai người liếc nhau. Phát ra một trận rầm tà tiếng cười tại trống trải trong rừng cây quanh quẩn, khiến người dùng mình. Kiệt kiệt kiệt. Chờ luyện chế ra lợi hại hơn độc dược, chúng ta chầm chậm lưu toan, xương bá Dự Châu võ lâm, đến lúc đó, cái gì mỹ nhân, cái gì tài phú, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là một cái Lâm Viễn Thành, lại coi là cái gì? Ngũ độc cơm tẩu đắc ý vênh báo, ngựa khí càng thêm cuồng vọng, phản phất toàn bộ Dự Châu võ lâm đều đã ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà, liền tại ngũ độc môn hai người đắc ý vênh báo, tùy ý lúc, một đạo băng lãnh âm thanh, giống như quỷ mị, đột nhiên tại trong rừng cây vang lên. Phá vỡ ngũ độc môn hai người mộng đẹp, cũng để cho hai người nụ cười trên mặt, nháy mắt ngưng kết. Có đúng không? Ngũ độc môn khẩu khí thật lớn, dạ tâm thật lớn a. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ngũ độc âm tẩu cùng ngũ độc đồng tử trong hai, mang theo một cỗ khiến người không rét mà run hàn ý, để bọn họ toàn thân chấn động, như rớt vào hầm băng. Ngũ độc âm tẩu cùng ngũ độc đồng tử sắc mặt đột biến, đột nhiên xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, từ rừng cây trong bóng tối chậm rãi đi ra, tay áo bồng bềnh, không nhiễm trần thế, giống như ám dạ quân vương, dáng lâm nhân gian. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, ở trên người hắn ném xuống loang lổ quang ảnh, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần, giống như trích tiên lâm trần, phiêu giật xuất trần, làm người ta nhìn mà than thở. Thân ảnh kia không phải người khác, bất ngờ chính là Tiêu Dật. Ngũ độc cơm tẩu cùng ngũ độc đồng tử nhìn thấy Tiêu Dật xuất hiện, lập tức như lâm đại địch, vội vàng đình chỉ chiếc của, cảnh giác nhìn hướng Tiêu Dật. Ngũ Độc đồng tử lạ mắt, không hề nhận ra Tiêu Dật, chẳng qua là cảm thấy trước mắt người mặc áo đen này, khí độ bất phàm, kẻ đến không thiện, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, ngữ khí ngả ngớn rêu cợt nói, từ đâu tới đứa nhà quê, lại dám đánh quấy nhiều chúng ta Ngũ Độc môn làm việc, chán sống rồi phải không? Hắn ánh mắt khinh miệt, ngữ khí phách lối, hiển nhiên căn bản không có đem Tiêu Dật để vào mắt, chỉ coi Tiêu Dật là một cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn mượn cơ hội làm náo động, loại người. Ngũ Độc Câm Tẩu lại so Ngũ Độc đồng tử muốn lao luyện phải nhiều, hắn quan sát tỉ mỉ Tiêu Dật vài lần, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là nhận ra Tiêu Dật thân phận, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái thân sắc, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc, ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên, mang theo một tia thăm dò, một tia nghi hoặc, một tia kiên kỵ. Đặc Nguyệt Phi Tặc, Tiêu Dật, ngươi cũng tới Dự Châu. Ngũ Độc Câm Tẩu ngữ khí âm u, trong âm thanh khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiêu Dật nghe vậy, khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt quét mắt một cái Ngũ Độc Âm Tẩu cùng Ngũ Độc Đồng Tử, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy cái kia tràn đầy dược liệu dương lớn bên trên, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ cường thế, chậm rãi mở miệng, biểu lộ chính mình ý đồ đến, không sai, ta chính là Đạc Nguyệt Phi Tặc Tiêu Dật. Nhóm này hàng, ta muốn, các ngươi có thể lăn. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất chỉ là đang trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại phảng phất tại mệnh lệnh hai cái kẻ như run rế, ngữ khí hơi hận, nhưng lại bá đạo vô cùng, tràn đầy làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Ngũ Độc Đồng Tử nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ, tức giận đến giận sôi lên, phổi đều muốn tức nổ tung. Làm cản, lớn mặt cùng đồ, dám tại bản công tử trước mặt khẩu suất của nôn, không biết sống chết, cho ta nạp mạng đi. Ngũ Độc Đồng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên xuất thủ. Bước chân hắn một sai, thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên lấn đến gần Tiêu Dật trước người, hai bàn tay đều xuất hiện, trưởng phong âm nhu hung ác, trưởng ảnh trùng trùng, giống như độc xà thổ tín, hướng về Tiêu Dật quanh thân yếu hại, điên cuồng công tới. Trưởng phong gào thét, phá không mà đến, mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh khí độc, khiến người nghe mà biến sắc, không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng mà đối mặt Ngũ Độc Đồng Tử kia đến thế rào rạt, âm tàn độc các trưởng pháp thế công, Tiêu Dật nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động, phản phất căn bản không có đem Ngũ Độc Đồng Tử để vào mắt đồng dạng, chỉ là cười khẩy, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn thậm chí liền bước chân đều không có di động nửa phần, chỉ là tay phải có chút nâng lên, trường đao trong tay giống như rắn ra khỏi hàng, đột nhiên vung ra. Sáng sảng, một tiếng thanh thúy đao minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, đột nhiên vang lên, vang vọng rừng cây, kinh sợ bầy tà. Đao quang lóe lên, giống như kinh hồng thoáng nhìn, nhanh đến mức khiến người khó có thể tin. Sống đao vô cùng tinh chuẩn đập tại Ngũ Độc Đồng Tử cái kia âm tàn độc các trưởng pháp thế công bên trên, lực đạo đúng dịp, góc độ xảo trá, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, làm người ta nhìn mà than thở. Ba, ba, ba. Từng đợt thanh thủy đánh ra âm thanh đột nhiên vang lên, Ngũ Độc Đồng Tử trưởng pháp thế công, nháy mắt bị Tiêu Dật sống đao đập đến thất linh bất lạc, quân lính tăng dã, giống như tồi khô là hủ, không chịu nổi một kích. Ngũ Độc Đồng Tử chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực, theo lòng bàn tay truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay kịch liệt đau nhức, nội lực vận chuyển cũng theo đó rối loạn, thân hình cũng không khỏi tự chủ hơi trao đảo một cái, lộ ra một cái sơ hở chí mạng. Tiêu Dật nắm lấy cơ hội, đao thế đột nhiên biến đổi, từ đón đỡ chuyển thành phản kích, đao quang giống như điện quang hỏa thạch, đột nhiên bộc phát, vô cùng nhanh chóng, giống như thiểm điện buôn lôi, khiến người ta khó mà phòng bị. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hung hăng hướng về Ngũ Độc Đồng Tử yết hầu yếu hại, đâm thẳng tới. Ngũ Độc Đồng Tử mắt thấy Tiêu Dật đao pháp bén nhọn như vậy, bá đạo như vậy, kinh khủng như vậy, trong lòng hoảng sợ, vãi cả linh hồn, cũng không dám lại có chút lòng kính thị, vội vàng thu hồi trường pháp, thân hình nhanh chóng tối lui, nưu đồ tránh né Tiêu Dật một kích chí mạng này. Nhưng mà, Tiêu Dật đao nhanh thực tế quá nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nhanh đến không thể tưởng tượng, nhanh đến làm người tuyệt vọng. Ngũ Độc Đồng Tử thân hình còn chưa hoàn toàn tối lui, Tiêu Dật cái kia lăng lệ vô cùng lưỡi đao, liền đã giống như giỏi trong xương, như bóng với hình, đuổi sát mà tới, trong nháy mắt, liền đã lấn đến gần Ngũ Độc Đồng Tử yết hầu yếu hại, sinh tử một đường, mạng sống như treo trên sợi tóc, nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ sớm tối. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, lưỡi đao nháy mắt đâm xuyên Ngũ Độc Đồng Tử yết hầu, máu tươi giống như suối phun, đột nhiên phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời đêm, cũng nhuộm đỏ Ngũ Độc Đồng Tử tâm kia âm nhu tuấn mỹ gương mặt. Ngũ Độc Đồng Tử mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Hối hận. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như bị xé nứt đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn cứ chấn, giống như bị sét đánh bên trong, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu đỏ máu dấu chân. Cuối cùng, Ngũ Độc Đồng Tử cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất, trong tay quạt xếp cũng theo đó rời tay bay ra, rơi xuống tại cách đó không xa, phát ra ba một tiếng vang dọn. Máu tươi, giống như hồng thủy vỡ đê, từ hắn yết hầu miệng vết thương, điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ hắn quần áo, cũng nhuộm đỏ hắn khuôn mặt, đem cả người hắn đều nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Ngũ Độc Đồng Tử thân thể co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động, khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Tiêu Dật một đao miểu sát Ngũ Độc Đồng Tử, gọn gàng, hiển thị rõ nhập vi cảnh cao thủ thực lực cường đại. Ngũ Độc Câm Tẩu mắt thấy Ngũ Độc Đồng Tử bị Tiêu Dật một đao miểu sát, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, như là gặp ma, toàn thân kịch chấn, như rớt vào hầm băng. Hắn nguyên bản hung ác nham hiểm hung ác trong ánh mắt, nháy mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. E ngại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ, nhìn như bình thường áo đen đao khách, thực lực vậy mà như thế khủng bố, cường đại như thế, như vậy, bất khả tư nghị. Một đao, vẹn vẹn chỉ là một đao, liền đem thực lực cùng mình ngang nhau ngũ độc đồng tử, triệt để miểu sát, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Thực lực thế này, bực này đao pháp, quả thực là nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Ngũ độc âm tẩu trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, phía trước cuồng vọng tự đại, ngang ngược càng rỡ, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình căn bản không phải Tiêu Dật đối thủ, thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng phải bước ngũ độc đồng tử góp chân, mất mạng hoàn toàn. Trốn, mau trốn. Tử vong hoảng hốt, giống như nước thủy triều sông lên đầu, nháy mắt che mất ngũ độc âm tẩu lý trí. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn. Trốn đến càng xa càng tốt. Thoát đi cái này giống như tử thần kinh khủng áo đen đào khách. Ngũ độc âm tẩu rốt cuộc không lo được cái gì hàng hóa, cũng không lo được cái gì mặt mũi, càng không lo được cái gì xưng bá dự châu võ lâm dạ tâm, hắn phát ra một tiếng như là dã thú gào thét, đồng nhiên giả thoáng một chiều, bước lui Tiêu Dật, sau đó thân hình đột nhiên nhất chuyển, giống như chó nhà có tăng, hướng về rừng cây chỗ sâu, bỏ mạng chạy trốn. Hắn đem chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn, thân pháp mở rộng, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, giống như mũi tên, lại như cùng ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt, liền thoát ra mấy trượng xa, như đổ thoát đi Tiêu Dật lưỡi đao phạm vi bao phủ. Hắn nhìn xem ngũ độc âm tẩu cái kia chật vật chạy trốn bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ khinh thường cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức, lạnh nhạt nói, muốn chạy trốn. Ha ha, chập. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dật thân hình đột nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, dưới ánh mặt trời khẽ đung đưa, mà Tiêu Dật chân thân cũng đã giống như quỷ mị, đột nhiên truy hướng ngũ độc âm tẩu, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, giống như tuấn di đồng dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ độc âm tẩu bỏ mạng chạy trốn, tốc độ đã là nhanh đến mức cực hạn, nhưng hắn nhưng như cũ có khả năng cảm nhận được rõ ràng, sau lưng cố kia băng lãnh mà khí tức nguy hiểm, đang lấy tốc độ kinh người, cấp tốc tới gần, giống như xương mu bản chân thư, như bóng với hình, vung đi không được, vứt không rời, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy ngạt thở, cảm thấy tử vong bóng tối, ngay tại từng bước một tới gần, bao phủ, thôn phệ hắn tất cả. Phúc. Sắc mặt nhăn nhó ngũ độc cấm đầu, sử dụng bí pháp, thiêu đốt tinh huyết, nháy mắt buộc phát dùng cái này thoát ly Tiêu Dật truy sát. Tiêu Dật cuối cùng vẫn là không có truy kích. Mục tiêu của hắn cũng không phải là ngũ độc cấm đầu, mà là đám kia bị cướp hàng hóa. Mắt thấy ngũ độc âm tẩu đã trốn xa, Tiêu Dật cũng lười đuổi theo, thân ảnh đột nhiên dừng lại, từ bỏ truy sát ngũ độc âm tẩu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quét mắt một cái ngũ độc âm tẩu chạy trốn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Thử, tính ngươi chạy nhanh. Bất quá, lần sau còn dám rơi xuống ta Đạp Nguyệt Phi tặc trong tay, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý ngũ độc âm tẩu chạy trốn, quay người hướng về mấy cái kia tràn đầy dược liệu dương lớn đi đến. Tiêu Dật đi đến dương bên cạnh, cúi người, cẩn thận kiểm tra trong dương hàng hóa. Xác nhận chính là thanh giang thủy tạ bị cướp cái đám kia dược liệu, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Không sai, chính là nhóm này hàng. Tiêu Dật khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ hài lòng độ cong, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ mặt hưng phấn. Hắn đem mấy cái dương lớn toàn bộ thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, không gian giới chỉ tia sáng lóe lên, mấy cái to lớn dương nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như làm ảo thuật, vô cùng thần kỳ. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Dật không còn có mảy may lưu lại, thân hình khẽ động, thi triển khinh công, giống như quỷ mị, thần tốc biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Trong nháy mắt, liền mất tung ảnh, chỉ để lại ngũ độc đồng tử cái kia thi thể lạnh băng, cùng với không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh, tại trống trải rừng cây bên trong, chậm rãi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, rơi tại ngũ độc đồng tử trên thi thể, đem hắn tấm kia âm nhu tuấn mỹ gương mặt, chiếu sáng trắng bệnh như tờ giấy, không có chút nào sinh khí, cũng không có âm thanh nói vị này ngũ độc môn tân tú, đã từng dã tâm mừng mừng, cùng với bây giờ. Hai cốt không còn, hồn quy địa phủ, tất cả thành trống không. Chương 101, tiếng xấu hào phú ném đổi độc kinh, Khô Vinh Thiền công bao hàm sắc cơ. Chương 101, tiếng xấu hào phú ném đổi độc kinh, Khô Vinh Thiền công bao hàm sắc cơ. Màn đêm lại lần nữa giáng lâm, núi rừng yên tĩnh như cũ. Tiêu Dật lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đêm yên tĩnh, hắn phi nhanh một đêm, cuối cùng tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động, xem như lâm thời điểm dừng chân. Trong động khô khan thông gió, đủ để cho hắn yên tâm chỉnh đốn. Cho ăn no ngựa, Tiêu Dật liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, chuẩn bị kiểm kê chuyến này thu hoạch. Tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện hiện lên trước mắt. Tiếng xấu giá trị 63520. Tiếng xấu giá trị bất ngờ đã đột phá 6 vạn đại quan. Nhìn xem cái kia không ngừng kéo lên chữ số, Tiêu Dật khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Ngắn ngủi mấy ngày, tiếng xấu giá trị liền tăng lên như vậy tấn mãnh, xem ra Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh, quả nhiên là danh xứng với thực, tiếng xấu truyền xa a. Tiếng xấu giá trị tăng lên tốc độ khả quan, Tiêu Dật tâm tình thật tốt. Nhập vi cảnh tinh vi giai đoạn, thực lực tăng lên tốc độ, vượt xa thông mạch cảnh, nhưng đối mặt dự châu võ lâm sắp đến phong bạo, cùng với những cái kia nút ở chỗ tối cường đại địch nhân, chút thực lực ấy, vẫn như cũ không đủ. Muốn tại cái này dự châu loạn cục bên trong đứng vững gót chân, thậm chí khuấy động phong vân, còn cần lực lượng mạnh hơn. Thăng cao thực lực, lửa xém lông mày. Tiêu Dật tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống hối đoái giao diện, ánh mắt tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong đảo qua, cuối cùng lưu lại tại võ học kỹ năng một cột. Hối đoái võ học mới là tăng cao thực lực nhanh nhất con đường. Trong lòng hắn lẩm nhẩm, ngón tay tại tinh phẩm võ học một cột huy động, mục tiêu khóa chặt những cái kia có thể thần tốc tăng cao thực lực công pháp. Đồng nhiên, ba bản tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục bí tịch đập vào mi mắt, hấp dẫn hắn ánh mắt. Tinh phẩm võ học ngũ độc phệ hồn công, giá cả 5.000 tiếng xấu giá trị. Đặc tính thu thập ngũ độc chi khí luyện chế mà thành, trường pháp âm độc vô cùng, am hiểu công kích địch nhân yếu hại, có thể tê liệt thần kinh, ăn mòn huyết đục, người chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Luyện tới đại thành, quanh thân bách hải đều là bao hàm kịch độc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể giết người ở vô hình. Tinh phẩm võ học, Bích Lân Tiêu Cốt Trưởng. Giá cả 7500 tiếng xấu giá trị. Đặc tính: âm hàn độc ác, trưởng lực bổ sung Bích Lân độc hỏa, ác độc vô cùng, chúng trưởng người ra thịt tối giữa, bách hỏa phân thân, thiêu đốt cốt tủy, đau đến không muốn sống. Luyện tới chỗ sâu, trưởng ra lân hỏa, âm trầm đáng sợ, có thể cách không đả thương người, khó lòng phòng bị. Tinh phẩm võ học, Khô Vinh Thiền Công. Giá cả 9888 tiếng xấu giá trị. Đặc tính: chí độc chí nhu, khô khốc luân chuyển, sinh tử chuyển đổi, lấy độc dưỡng sinh, sinh sôi không ngừng. Luyện thành phía sau, nội lực sinh tử luân chuyển, khô khốc tùy tâm, có thể sinh tử chuyển đổi, điều khiển tự thân sinh cơ, bá đạo tuyệt luân, uy lực vô tận. Ba bản độc công, mỗi người mỗi vẻ, đặc tính miêu tả cũng đều có trọng điểm, nhưng đều lộ ra một cố làm người sợ hãi âm trầm độc ác chi khí. Tiêu Dật cẩn thận so sánh ba bản độc công, trong lòng hơi chút cân nhắc. Ngũ độc phệ hồn công giá cả thấp nhất, hiệu quả trực tiếp, trường pháp âm độc, thích hợp tốc thành, nhưng uy lực tương đối có hạn, hạn mức cao nhất không cao. Bích Lân Tiêu Cốt Trưởng giá cả vừa phải, trường lực âm hàn, bổ sung độc hỏa, uy lực càng hơn một bậc, nhưng tu luyện độ khó tương đối cao, lại dễ tổn thương tự thân. Khô Vinh Thiền Công giá cả cao nhất, nhưng đặc tính miêu tả cũng huyền diệu nhất, chí độc chí nhu, khô khốc luân chuyển, sinh tử chuyển đổi, riêng là sinh tử chuyển đổi bốn chữ, liền đủ để cho Tiêu Dật động tâm không thôi. Liền chọn nó. Hơi chút do dự, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là quyết định hào phú ném gần vạn ác tên giá trị, lựa chọn sang quý nhất Khô Vinh Thiền Công. Hệ thống, ta muốn hối đoái Khô Vinh Thiền Công. Tiêu Dật tâm niệm vừa động, lẩm nhẩm nói: "Đinh. Ký chủ xác nhận hối đoái tinh phẩm võ học Khô Vinh Thiền Công khấu trừ tiếng xấu giá trị 9888 điểm, còn thừa tiếng xấu giá trị 53632 điểm. Công pháp quán đỉnh bên trong, xin đợi." Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Tiêu Dật chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, một cỗ khổng lồ tín tức lưu, giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong. Vô số xa lạ văn tự, tối nghĩa khẩu quyết, huyền ảo kinh mạch vận hành lộ tuyến, cùng với đủ loại kỳ dị luyện công cảnh tượng, giống như nước thủy triều vào tới, nháy mắt che mất ý thức của hắn. Tiêu Dật gấp thủ tâm thần, yên lặng thừa nhận cỗ này khổng lồ tin tức xung kích, cố gắng tiêu hóa trong đầu tràn vào Khô Vinh Thiền Công khẩu quyết tâm pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, trong đầu tin tức dòng lũ cuối cùng dần dần lắng lại. Tiêu Dật cũng từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong đi ra ngoài, chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy nội lực, cùng với trong đầu cái kia vô cùng rõ ràng Khô Vinh Thiền Công khẩu quyết tâm pháp, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười hài lòng. Khô Vinh Thiền Công quả nhiên huyền diệu vô cùng. Tiêu Dật tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi, một tia kích động. Hắn cẩn thận thưởng thức trong đầu Khô Vinh Thiền Công tâm pháp khẩu quyết, cùng với hệ thống quán thâu đủ loại tin tức, đối môn này mới hối đoái đỉnh cấp độc công, có cấp độ càng sâu lý giải. Khô Vinh Thiền Công tâm pháp hoạch tâm ở chỗ khô khốc luân chuyển, sinh tử chuyển đổi coi trọng lấy độc dưỡng sinh, sinh sôi không ngừng. Nội lực nó vận chuyển lộ tuyến, cực kỳ kỳ lạ, du tẩu cùng cơ thể người kỳ kinh bát mạch, âm dương giao hội chỗ, sinh tử nhị khí luân chuyển không ngớt, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, huyền diệu vô cùng. Công pháp đặc tính, càng là cường đại mà quỷ dị, làm người ta nhìn mà than thở. Chí độc chí nhu, Khô Vinh Thiền Công tu luyện ra nội lực, âm nhu đến cực điểm, nhưng lại ẩn chứa kịch độc, cương nhu cùng tồn tại, âm dương kết hợp lại, đã có thể trong đông có kim, nhân vật mảnh không tiếng động, lại có thể bá đạo tuyệt luân, tồi khô là hủ, uy lực vô tận. Khô khốc luân chuyển, Khô Vinh Thiền Công nội lực, có thể sinh tử luân chuyển, sinh cơ cùng tử khí cùng tồn tại, công phòng nhất thể, đã có thể dùng tại công kích, đã thương người ở vô hình, lại có thể dùng tại phòng ngự, hộ thể bảo mệnh, huyền diệu vô cùng. Lấy độc dưỡng sinh, Khô Vinh Thiền Công luyện công quá trình, chính là luyện độc dưỡng sinh, lấy độc trị độc, lấy độc dưỡng sinh, tại tu luyện nội lực đồng thời, cũng có thể không ngừng tăng cường tự thân kháng độc tính, có thể nói là một công đôi việc, làm ít công to. Sinh tử chuyển đổi, Khô Vinh Thiền Công luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể sinh tử chuyển đổi, điều khiển tự thân sinh cơ, đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, thậm chí có thể sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, khởi tử hồi sinh, có thể nói thần hồ kỳ kỹ. Tiêu Dật càng là nghiên cứu Khô Vinh Thiền Công tâm pháp khẩu quyết, càng là cảm thấy môn công pháp này bác đại tinh thâm, huyền diệu khó lường, quả thực là vượt quá tưởng tượng, vượt qua lẽ thường, vượt qua nhận biết. Tốt một môn Khô Vinh Thiền Công, không hổ là tinh phẩm cấp bậc đỉnh cấp võ học, quả nhiên danh bất hư truyền, vật siêu sở trị. Tiêu Dật trong lòng tán thưởng không thôi, đối lần này hào phú ném tiếng xấu giá trị hối đoái Khô Vinh Thiền Công quyết định, cảm thấy vô cùng vui mừng, vô cùng hài lòng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình kích động, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dựa theo Khô Vinh Thiền Công tâm pháp khẩu quyết, hướng dẫn chân khí trong cơ thể, vận chuyển công pháp. Trong cơ thể U Minh Huyền Công chân khí, tại Khô Vinh Thiền Công tâm pháp hướng dẫn bên dưới, bắt đầu dựa theo một loại hoàn toàn mới lộ tuyến, chậm rãi lưu chuyển. Nội lực vận chuyển sơ kỳ, kinh mạch hơi có chút như kim châm, giống như bị vô số nhỏ bé kim đâm đồng dạng, lại như cùng bị một loại nào đó âm lãnh kịch độc ăn mòn, tê dại khó nhịn. Tiêu Dật nhíu mày, nhưng hắn sớm có dự liệu, cũng không kinh hoàng, chỉ là gấp thủ tâm thần, tiếp tục hướng dẫn nội lực vận chuyển. Rất nhanh, một cỗ ôn hòa lực lượng từ đan điền chỗ sâu tuôn ra, giống như tia nước nhỏ, chậm rãi tư dưỡng như kim châm kinh mạch, đem cỗ kiếp như kim châm cảm giác dần dần nuốt lên, thay vào đó là một loại tê dại, thoải mái dễ chịu, thoải mái đầm địa cảm giác. Theo nội lực vận chuyển thâm nhập, Tiêu Dật dần dần cảm nhận được, trong cơ thể bắt đầu hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng, giống như sinh cơ, lại như cùng chết khí, sinh tử nhị khí, tại hắn kinh mạch bên trong, chậm rãi lưu chuyển, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, huyền diệu vô cùng. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, kinh mạch của mình, tại sinh tử nhị khí tầm bổ cùng rèn luyện bên dưới, bắt đầu dần dần mở rộng, thay đổi đến cứng cáp hơn, nội lực cũng theo đó thay đổi đến càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng, cũng càng thêm cường đại. Tiêu Dật đắm chìm tại Khô Vinh Thiền Công tu luyện bên trong, vật ngã lưỡng vòng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, coi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, sắc trời đã sáng rõ, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua độc khẩu, chiếu vào là u ám sơn động, mang đến một tia ánh sáng cùng ấm áp. Tiêu Dật chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy nội lực, cùng với đối Khô Vinh Thiền Công sơ bộ nắm giữ, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Khô Vinh Thiền Công quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ nhập môn, liền đã để ta được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng nhiều, nếu là có thể đem thuần thục đến đại thành cảnh giới, lại chính là kinh khủng bực nào. Tiêu Dật trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình nội lực, so sánh với phía trước càng tinh khiết hơn cô đọng, cũng càng thêm cường đại, mơ hồ chạm đến nhập vi cảnh thần hình giai đoạn cánh cửa, đang sắp đột phá. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trải qua Khô Vinh Thiền Công tẩy luyện cùng rèn luyện, hắn kinh mạch thay đổi đến cứng cáp hơn, nội lực vận chuyển cũng càng thêm trôi chảy, càng thêm tự nhiên, phảng phất tại kinh mạch bên ngoài, bịt kín một tầng vô hình màng bảo hộ, làm cho thân thể của hắn càng thêm cường đại, kiên cố hơn không thể gãy. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tu luyện Khô Vinh Thiền Công về sau, quanh người hắn khí tức thay đổi đến càng thêm nội liễm, càng thêm ẩn nấp, chợt nhìn đi, giống như một người bình thường, không có chút nào nội lực ba động, càng có mê hoặc tính, cũng càng có tính bí mật, quả thực là âm nhân lợi khí, ám sát thần công. Tốt, 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 có cái này Khô Vinh Thiền Công ta thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Cái này Dự Châu Võ Lâm, chuyến này vũng nước đủ, ta Đạp Nguyệt Phi tặc quyết định, chương 102, kiếm khách dẫn đường sẽ trí giả, Phong Vân Tế Hội luận võ rừng, chương 102, kiếm khách dẫn đường sẽ trí giả, Phong Vân Tế Hội luận võ rừng. Thần hy xuyên thấu núi rừng, vạn đạo kim quang, xua tan đêm cuối cùng một tia mù mịt. Tiêu Dật tại trong sơn động thổ nạp xong xuôi, khí tức quanh người như vực sâu núi cao, trầm ổn nội liễm. Đứng dậy, đi ra ngoài động, mắt lạnh gió núi đập vào mặt, phất động áo bào, mang đến một tia lâu ngày không gặp nhẹ nhõm. Hít sâu một hơi, thổ nạp cho khí, đang muốn giãn ra gân cốt, chợt thấy một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí phá không mà tới. Ân. Tiêu Dật ánh mắt ngưng lại, thân hình hơi nghiêng, tránh đi cái kia vô hình kiếm khí. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người, đeo kiếm mà đứng, ngăn lại sơn động đường đi. Trang phục giữ mình, đường cong ngắn gọn, lại khó nén bên dưới chứa được lực bộc phát. Lưng đeo trường kiếm, vỏ kiếm cổ phát, lại lộ ra một cỗ phong mang nội liễm sơ sát tiêu điều. Kiếm khách khuôn mặt lạnh lùng, giống như đóng băng ngàn năm hàn băng, ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân tản ra sinh ra chớ gần lạnh thấu xương khí tức. Các hạ người nào? Ngăn ta đường đi, vì chuyện gì? Tiêu Dật ánh mắt nhắm lại, ngữ khí bình tĩnh, lại hàm ẩn một tia cảnh giác. Kiếm khách đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí ngắn gọn, giống như gió lạnh băng lãnh, có người muốn gặp ngươi. Bốn chữ, ăn nói mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Nổi bật đặc biệt, kiếm khách nắm chặt chuôi kiếm tay phải, đốt ngón tay trở nên trắng, nổi gân xanh, biểu thị nội tâm cảnh giác cùng đề phòng, cùng với lời nói bên dưới giấu giếm cảm giác các bách. Tiêu Dật ánh mắt nhắm lại, dò xét kiếm khách, khóe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm đường cong, hỏi lại, người nào muốn gặp Tiêu Mỗ? Các hạ lại là người nào, có tư cách gì thay người mời? Ngữ khí thăm dò, cũng có đạo khách thành chủ chi ý. Kiếm khách trầm mặc một lát, giống như tại cân nhắc, lại như khinh thường giải thích, ngữ khí lạnh lùng như cũ, lại nhiều một tia trầm ngưng, kiếm độc cô. Phụng chủ thượng chi mệnh, mời Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật một lần. Kiếm độc cô. Báo lên tính danh, cuối cùng lộ mánh khỏe, lại càng lộ vẻ thần bí khó lường. Tiêu Dật nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiền ngẫm cười một tiếng, có chút hăng hái nói kiếm độc cô. Thú vị danh tự. Đã là phụng mệnh mời, chắc hẳn các hạ cũng không có ác ý, nếu như thế, Tiêu Mỗ tự nhiên phục bồi. Lời tuy như vậy, nhưng như cũ ngữ khí xa cách, bất cần đời. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào kiếm độc cô nắm chặt chuôi kiếm trên tay phải, có ý riêng, hàm ẩn cảnh cáo, bất quá, các hạ kiếm, phải chăng có thể thu lại. Tiêu Mỗ từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, thế nhưng, không thích bị người dùng kiếm chỉ. Kiếm độc cô nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc bén ánh mắt, giống như thực chất, dò xét Tiêu Dật một lát, giống như tại ước định lời nói bên trong thật giả, cuối cùng, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng. Kiếm tuy nhập vỏ, sát khí chưa thu lại, ngược lại càng lộ vẻ nội liễm phong mang. Kiếm độc câu ngữ khí lạnh lùng như cũ, lại thoáng hòa hoãn, mang theo một tia thăm dò cùng chất vấn, hỏi lại, Đạp Nguyệt Phi tặc Tiêu Dật, tiếng xấu rõ ràng, giết người như ngóe, cướp phú tế bần bất quá là giả nhân giả nghĩa cử chỉ, người giang hồ tất cả đều biết, các hạ, thật tốt nói chuyện. Tiêu Dật nghe vậy, ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Tiếng nói rơi, người đã động. Kiếm độc cô tại phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau, tiến vào một mảnh bí ẩn định viện. Vong Trần Cư, tấm biển cổ pháp, biển sách ba chữ, bút lực mạnh mẽ, thiết họa ngân câu. Mơ hồ lộ ra một cỗ phiêu giật xuất trần chi ý tấm biển phía trên, hoành phi tính tâm vong trần bốn chữ, càng lộ vẻ chủ nhân ẩn giật chi tâm, không màng danh lợi ý chí. Đinh viện nhập khẩu, treo câu đối một bộ, lấy thể chữ lệ viết liền, thế bút phiêu giật thoải mái, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời thiền ý. Vế trên, nửa bên núi phòng chỗ nào có. Vế dưới, một màn hoa ảnh nửa giường sách. Trong câu chữ, đều là ẩn giật chi khí, không tranh quyền thế chi ý. Đinh viện bố trí, càng là thanh nhã tĩnh mịch, rừng trúc thấp thoáng, thúy trúc chập chờn, thanh phong từ lai, lá trúc vang xào xạc, khúc kính thơ ngu, vố lượn quanh co, làm người say mê. Hòn non bộ nước chảy, len ken rung động, thanh thủy êm hai, chim hót hoa nở, thấm vào ruột gan, làm người tâm thần thanh thản, lưu luyến quên về, thật là một chỗ tuyệt giai ẩn cư chỗ. Đinh viện trung ương, một tòa tinh xảo trúc lâu, thấp thoáng tại thúy trúc ở giữa, như ẩn như hiện, càng lộ vẻ tinh mịch, tăng thêm thần bí. Trúc lâu phía trước, một vị thanh lịch nữ tử, chậm rãi mà ra. Cung trang thanh lịch, không nhiễm hạt bụi nhỏ, khí chất tươi đẹp, giống như hoa lan trong cốc vắng, thanh nhã thoát tục. Dung nhan tươi đẹp, khuôn mặt như vẽ, nhưng lại mang theo một tia trí tuệ tia sáng, ánh mắt trong suốt như nước, nhưng lại thâm thúy như đầm, khiến người nhìn không thấu, nhưng lại không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Búi tóc kéo cao, vẹn vẹn lấy một chi bích ngọc cây châm cố định, càng lộ vẻ tươi đẹp thoát tục, không nhiễm bụi bặm. Bước đi nhẹ nhàng, chân thành mà đến, giống như lăng ba tiên tử, phiêu dật xuất trần. Đi tới đình viện trung ương, nữ tử dừng bước lại, đôi mắt đẹp lưu chuyển, quét mắt một cái Tiêu Dật, khẽ gật đầu, môi son khẽ mở, ngâm tụng thơ hảo. Mây trôi nước chảy hoa ảnh loạn, dòng nước hoa tản tâm từ nhàn. Thơ hảo ngâm thôi, âm vận lượn lờ, dư âm còn vang vẳng bên tai, càng lộ vẻ nữ tử tươi đẹp thoát tục, không nhiễm bụi bặm vật vị. Vong Trần, người cũng như tên, thật là một vị không nhiễm bụi bặm, lòng yên tĩnh như nước. Chí giả. Ngâm thôi thơ hảo, Vong Trần đối với kiếm độc cô khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia thượng vị giả uy nghiêm, kiếm độc cô, vất vả, ngươi lui xuống trước đi. Kiếm độc cô ôm quyền đáp lại, lập tức lui vào trúc lâu bên trong, thân ảnh biến mất không thấy, giống như quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung. Vong Trần đôi mắt đẹp lại lần nữa chuyển hướng Tiêu Dật, yêu kiều thi lễ, nụ cười dịu dàng, ngữ khí nhu hòa, tiểu nữ tử Vong Trần, hữu lễ. Đa tạ Tiêu công tử nể mặt đến nơi hẹn, Vong Trần cảm kích khôn cùng. Tiêu Dật ôm quyền đáp lễ, ngữ khí nghiền ngẫm, nhưng lại mang theo một tia xa cách, Vong Trần cô nương khách khí. Cô nương thịnh tình mời, Tiêu Mỗ sao dám không theo? Chỉ là không biết, Vong Trần cô nương mời Tiêu Mỗ trước đến tuột cùng có gì muốn làm. Vong Trần khẽ mỉm cười, dẫn tay ra hiệu, tư thái khiêm tốn, nhưng lại giấu giếm lời nói sắc bén, Tiêu công tử mời, chúc xá đơn sơ, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ. Đến mức vì chuyện gì? Công tử sau đó liền biết. Tiêu Dật gật đầu, đi theo Vong Trần tiến vào trúc lâu. Trúc lâu bên trong, bố trí ngắn gọn, bày biện lịch sự tao nhã, hương trà lượn lờ, thanh lưu yên tĩnh, cùng bên ngoài đỉnh viện ồn ào náo động, hoàn toàn khác biệt, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, làm người tâm thần thanh thản, lưu luyến quên về. Vong Trần đích thân dâng trà, hương trà bốn phía thấm vào ruột gan, bầu không khí hòa hợp, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm. Vong Trần đi thẳng vào vấn đề, giọng thanh khẩn, đi thẳng vào vấn đề, Tiêu công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vong Trần lần này mạo muội mời, quả thật có một chuyện muốn nhờ, mong rằng công tử có khả năng hết sức giúp đỡ. Nữ khí chuyển thành ngưng trọng, đôi mắt đẹp bên trong cũng nhiều một tia lo âu, vẻ chờ mong. Vong Trần lo lắng nói Dự Châu võ lâm không ổn định, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, quần quận sóng ngầm, đại chiến hết sức căng thẳng, bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đổ thán, khổ không thể tả. Vong Trần không đành lòng ngồi yên không để ý đến, không đành lòng sinh linh đổ thán, đặc biệt công tử trước đến, cùng bàn kế hoạch lớn, ngăn cơn sóng dữ, còn Dự Châu võ lâm, một cái tươi sáng càn khôn, còn thiên hạ bách tính, một cái thái bình thịnh thế. Giọng nói của nàng rõ ràng, tràn đầy trách trời thương dân chi tâm, cùng với trưởng trưởng lê dân tại thủy hỏa. Vong Trần ngữ khí rõ ràng, tràn đầy trách trời thương dân chi tâm, cùng với trưởng lê dân tại thủy hỏa cao thượng lý tưởng, khiến người nổi lòng tôn kính, lòng sinh kính nể. Tiêu Dật nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia đùa cợt, một tia chất vấn. Hắn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt thâm thúy, giống như không hề bận tâm, ngữ khí lười biếng, mang theo một tia tự giễu, một tia trào phúng, một tia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, ngăn cơn sóng dữ. Vong Trần cô nương, ngươi hẳn là tìm nhầm người a. Tiêu Mỗ chính là Đạp Nguyệt Phi tặc tiếng xấu rõ ràng, người người có thể chu diệt Giang Dương đại đạo, giang hồ bại hoại, lại có tài đức gì, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thương sinh. Cô nương hẳn là tại nói đùa a. Ngữ khí nhìn như khiêm tốn, kỳ thực thăm dò, càng mang theo một cỗ bất cần đời kiệt ngạo chi khí, phảng phất tại cười nhạo Vong Trần chủ nghĩa lý tưởng, cũng tại trào phúng chính mình tiếng xấu. Vong Trần nghe vậy, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt tự nhiên rằng, dấp, tươi đẹp thoát tục trên dung nhan, vẫn như cũng mang theo dịu dàng nụ cười, giọng thanh khẩn, nhưng lại ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy khiến người tin phục lực lượng, cùng với một loại nhìn rõ nhân tâm trí tuệ, Tiêu công tử hà tất tự coi nhẹ mình. Cần gì phải như vậy khiêm tốn đâu? Tiếng xấu cũng tốt, hiệp danh cũng được, bất quá là hư danh nội sắc, thoảng qua như mây khói, thế nhân đều say ta độc tỉnh, thế nhân đều là đục ta độc trong, cần gì phải để ý những cái kia thế tục ánh mắt, cần gì phải để ý những cái kia hư hảo đánh giá đâu. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt trong suốt như nước, nhưng lại thâm thúy như đầm, phảng phất có khả năng xem thấu Tiêu Dật sâu trong linh hồn, trực kích nhân tâm, chữ chữ châu ngọc, từng câu đâm vào da thịt, giống như xuân phong hóa vũ, làm dịu Tiêu Dật viên kia trải qua gian nan vất vả, sớm đã băng lãnh chết lặng trái tim. Vong Trần ngữ khí dừng một chút, trong ánh mắt nhiều một tia mong ngợi, một tia khẩn thiết, một tia không dễ dàng phát giác. Dụ hoặc. Giọng nói của nàng trầm dần, âm thanh cũng biến thành càng thêm nhu hòa, càng thêm dịu dàng, giống như gió xuân vung liễu, lại như mưa phùn nhuận vật, mang theo một loại khiến người khó mà kháng cự nhu hòa lực lượng, chậm rãi thẩm thấu, lặng yên không một tiếng động tan rã Tiêu Dật cái kia cứng rắn như sắt tâm phòng. Vong Trần xem trọng, cũng không phải là Tiêu công tử cái kia hư vô mở mịt hiệp danh, cũng không phải là những cái kia thế nhân phỉ nổ tiếng xấu. Vong Trần chân chính xem trọng chính là Tiêu công tử cái kia ghét ác như cửu chi tâm, cùng với giúp đỡ chính nghĩa ý chí. Nàng đôi mắt đẹp bên trong tia sáng lập lòe, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao, long lánh khiến lòng người gãy quan huy, ngự khí càng thêm thành khẩn, càng thêm khẩn thiết, càng thêm tràn đầy sức hấp dẫn, giống như một cái dụ dỗ từng bước trí giả, tính toán hướng dẫn cửu non đi lạc, hướng đi quan minh, hướng đi chính đạo. Vong Trần tin tưởng, Tiêu công tử mặc dù người mang tiếng xấu, hành tẩu ở hắc ám bên trong, nhưng sâu trong nội tâm, nhưng như cũng bảo lưu lấy một phần xích tử chi tâm, một phần hiệp nghĩa chi tình, một phần đối chính nghĩa khát vọng, đối quang minh hướng về. Nàng đôi mắt đẹp xít sao nhìn chăm chú lên Tiêu Dật, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, cũng tràn đầy khẳng định, phảng phất sớm đã xem thấu Tiêu Dật ngụy trang, nhìn thấu Tiêu Dật nội tâm, thấy rõ Tiêu Dật cái kia nút ở tiếng xấu phía dưới, viên kia khát vọng hiệp nghĩa, khát vọng quang minh chân tâm. Vong Trần mấy câu nói, tình chân ý thiết, có tình có lý, từng từ đâm thẳng vào tim gan, từng câu đâm vào da thịt, giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt để tỉnh Tiêu Dật sâu trong nội tâm, cái kia phần đã sớm bị phủ bụi, bị vùi lấp, bị lãng quên. Hiệp nghĩa chi tâm. Tiêu Dật nghe vậy, trong lòng hơi chấn động một chút, giống như bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập vào một viên cục đá, tạo nên từng cơn sóng gợn, thật lâu không ngừng. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp, trên mặt cái kia bất cần đời nụ cười cũng có chút thu liễm mấy phần, thay vào đó là một mảnh trầm mặc. Hắn lại lần nữa nâng chén trà lên, chậm rãi uống nước trà trong chén, ánh mắt lập lòe, suy nghĩ cuộn cuộn, sâu trong nội tâm đang trải qua một tràng kịch liệt dãy rủa, một tràng phức tạp cân nhắc, một tràng khó nói lên lời. Nội tâm phong bạo. Vong Trần lặng lặng mà ngồi tại đối diện, không có thúc giục, cũng không có quấy rầy, chỉ là yên lặng chờ đợi Tiêu Dật lựa chọn cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy chờ mong, tràn đầy lòng tin, cũng tràn đầy một tia không dễ dàng phát giác. Nắm chắc. Chúc lâu bên trong, lại lần nữa rơi vào một mảnh yên lặng bên trong, chỉ có hương trà lờ lờ, thanh phong chậm chậm, cùng với hai người cái kia riêng phần mình phức tạp, riêng phần mình thâm trầm tâm tư, tại yên tĩnh không khí bên trong, chậm rãi chảy xuôi, lặng yên không một tiếng động đan vào, va chạm, dung hợp, cuối cùng, đem hội tụ thành một cỗ đủ để thay đổi Dự Châu võ lâm, thậm chí thay đổi toàn bộ giang hồ cách cục. Sóng to gió lớn, chương 103, chí giảm ưu, tiếng xấu tác dụng, chương 103, chí giảm ưu, tiếng xấu tác dụng. Vong Trần bàn tay trắng non cầm chén, đầu ngón tay như ngọc, cùng cái kia chén trà bằng sứ xanh hoa lẫn, càng lộ vẻ tươi đẹp thoát tục. Nàng yêu kiều tiểu ý, ôn hòa ánh mắt rơi vào Tiêu Dật trên thân, phá vỡ cái này chúc lâu ở giữa tĩnh mịch. Tiêu công tử nàng âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm, nhìn công tử cảnh tượng vội vàng, chắc là có chuyện quan trọng trong người. Không biết công tử tiếp xuống có gì kế hoạch, có thể báo cho Vong Trần một hai. Lời nói dịu dàng, lại mang theo một loại nhìn rõ nhân tâm lực lượng, phảng phất có thể xem thấu Tiêu Dật tầng kia bất cần đời nguy trang, thẳng đến hắn sâu trong nội tâm. Tiêu Dật đặt chén trà xuống, đầu ngón tay vuốt ve chén xuôi theo, nhếch miệng lên một tia mang theo trêu tức độ cong, trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ, nửa thật nửa giả, để người khó mà nắm lấy. Kế hoạch. Hắn khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần tự dễ ước, Tiêu Mộ ngược lại là có một cái nho nhỏ kế hoạch, chỉ là hắn dừng một chút, giọng nói vừa chuyện, lại mang lên mấy phần buồn rầu sợ rằng khó mà thực hiện a. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư bên trên mơ hồ có thể thấy được bổ đệ tự ấn ký. Hắn đem thư đưa về phía Vong Trần, đầu ngón tay nhưng cũng không buông ra, chỉ là yếu ớt đưa tới, tư thái tùy ý, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Ừ, chính là cái này. Tiêu Dật chỉ thư, ngữ khí mang theo vài phần hứng hở, nhận ủy thác của người, hết lòng vì người khác làm việc, muốn đem phong thư này đưa đến Thiên Kiếm Sơn Trang, giao cho bổ đệ tự người. Hắn giang tay ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đáng tiếc à, Tiêu Mộ bây giờ đạt nguyệt phi tặc tên tuổi, trên giang hồ có thể là nổi tiếng. Lại thêm một chút chuyện tình gió trăng càng là. Chậc chậc. Hắn lắc đầu, ngữ khí khoa trương, phản phất thật vì chính mình tiếng xấu không nhiêu, như vậy thân phận, nếu là nên ngang chạy đến Thiên Kiếm Sơn Trang võ lâm đại hội, sợ rằng còn không có nhìn thấy bồ đề tự người, liền bị những cái được gọi là chính đạo hiệp sĩ cho loạn đao chém chết ta. Hắn lời nói này, nửa thật nửa giả, nhìn như phàn nàn, kỳ thực thăm dò. Hắn muốn nhìn xem, vị này Vong Trần cô nương, đến tột cùng là như thế nào đối đãi hắn đạt nguyệt phi tặc thân phận, lại sẽ đáp lại ra sao hắn hoàn cảnh khó khăn. Vong Trần thần sắc bình tĩnh, tiếp nhận thư, ra hiệu sau lưng kiếm độc cô tiếp nhận. Kiếm độc cô không tiếng động tiến lên, tiếp nhận thư, lại lui về tại chỗ, động tác như đồng hành mây nước chảy, gọn gàng mà linh hoạt. Vong Trần cũng không vội vã mở ra thư, chỉ là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Dật, ánh mắt ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia khiến người nhìn không thấu thâm ý. Tiểu công tử lời ấy, sắc thực bất công, giọng nói của nàng nhu hòa, lại mang theo một loại vớt lên nhân tâm lực lượng, phảng phất cái này chúc lâu ở giữa thanh phòng, phất qua trong tim, tiêu tán tất cả sao động cùng bất an, thế nhân đều có chấp niệm, khốn tại danh lợi gông xiềng bên trong, thật tình không biết, tiếng xấu cũng là hư ảo, hiệp nghĩa tự tại nhân tâm. Nàng dừng một chút, tươi đẹp trên dung nhan, mang theo một tia nhàn nhạt tiếc hận, lại như mang theo một tia mong đợi, danh hiệu, bất quá là thoáng qua như mây khói, thoáng qua liền qua. Chân chính bản sắc anh hùng, ở chỗ làm việc, ở chỗ nội tâm. Vong Trần âm thanh giống như trong núi thanh tuyển, chậm rãi chạy xuôi, nhưng lại chữ chữ châu ngọc, trực kích nhân tâm. Công tử đã có đưa tin nghĩa cử, giọng nói của nàng thoáng tăng thêm, mang theo một tia cổ vũ, có thể thấy được trong lòng cũng không phải là hoàn toàn trầm luân hắc ám. Cần gì phải câu nệ tại nhất thời chi danh, từ khốn tại lồng giam bên trong. Không bằng nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, hình như có tinh quang lập lòe, mượn tiếng xấu chi chu, độ hiệp nghĩa chi hà, há không đẹp ư? Mượn tiếng xấu chi chu, độ hiệp nghĩa chi hà, Tiêu Dật thấp giọng tái diễn câu nói này, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Câu nói này, ngược lại là rất có vài phần thiên ý, cũng rất có vài phần mê hoặc nhân tâm ý vị. Vong Trần gặp Tiêu Dật như có điều suy nghĩ, giọng nói vừa chuyển, thay đổi đến càng thêm chính thức, cũng càng thêm trực tiếp. Vong Trần nghe qua Tiêu công tử đạt nguyệt phi tặc chi danh, cũng có nghe thấy công tử tại các châu đủ loại sự tích, giọng nói của nàng thẳng thắn, ánh mắt trong suốt, thực không dám giấu giếm, Vong Trần đối công tử cảm thấy hứng thú. Giọng nói của nàng dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc, mang theo một tia thưởng thức, một tia tìm tòi nghiên cứu, ta xem công tử làm việc, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, kỳ thực tâm tư kỳ náo, can đảm hơn người. Càng quan trọng hơn là giọng nói của nàng thoáng dừng lại, nhấn mạnh, phảng phất muốn nói ra cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Vong Trần mơ hồ cảm giác được, công tử trong lòng hình như có một đoàn muốn danh dương thiên hạ hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Nàng yêu kiều cười một tiếng, nụ cười dịu dàng, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời. Dụ hoặc. Đã như vậy Vong Trần ngữ khí nhu hòa, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định, không bằng Vong Trần giúp công tử một chút sức lực, để công tử tiếng xấu truyền xa, danh chấn Dự Châu, làm sao? À, nghe đến danh dương thiên hạ cùng tiếng xấu truyền xa mấy chữ này, mắt Tiêu Dật ánh mắt cuối cùng có một tia biến hóa, nguyên bản vẻ trêu tức thoáng thu lại, thay vào đó là một tia dò xét, một tia tìm tòi nghiên cứu, cùng với một tia mơ hồ động tâm. Khoe miệng của hắn trao lên, nghiền ngẫm mà nhìn xem Vong Trần, hỏi ngược lại, giúp ta. Tiếng xấu truyền xa. Vong Trần cô nương lời này ý gì? Tiêu Mô muốn có thể là tiếng xấu, cô nương làm sao giúp ta? Hắn ngữ khí mang theo trào phúng, lại như mang theo vẻ mong đợi, chẳng lẽ Vong Trần cô nương muốn thay Tiêu Mộ thông báo rộng rãi ta hái hoa sự tích, để toàn bộ Dự Châu đều biết rõ Đạt Nguyệt Phi tặc là cái đồ háo sắc phải không? Vong Trần đối mặt Tiêu Dật chất vấn, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh ung dung mỉm cười, trong ánh mắt toát ra trí tuệ vững vàng quan mang, phảng phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tiêu công tử lại hiểu lầm. Nàng khẽ cười một tiếng, ngữ khí tự tin mà tràn đầy trí tuệ, Vong Trần nói tới tiếng xấu truyền xa cũng không phải là trợ bữa lời đồn đại hạng người, mà là võ lâm chấn động chi danh. Giọng nói của nàng dừng lại một chút, tăng thêm ngữ khí, hấp dẫn Tiêu Dật toàn bộ lực chú ý, lấy công tử nhập vi cảnh thực lực, đủ để tại Dự Châu võ lâm nhấc lên một phen sóng gió. Nàng đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lóe lên, ngữ khí mang theo một tia hướng dẫn, một tia ám thị, Vong Trần kế hoạch là công tử có thể đạt Nguyệt Phi tặc thân phận, công khai khiêu chiến Dự Châu võ lâm các đại môn phái. Công khai khiêu chiến Dự Châu võ lâm các đại môn phái. Tiêu Dật nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một tia nghiền ngẫm, cũng có một tia hưng phấn. Vong Trần tiếp tục giải thích nói, không cần khiêu chiến những cái kia Thái Sơn bắt đầu đỉnh cấp môn phái, chỉ cần chọn lựa một chút nhị lưu môn phái, thì như Liệt Dương kiếm phái, Thanh Giang thủy tạng, Tứ Hải võ quán các loại. Giọng nói của nàng chắc chắn, phản phất sớm đã tính trước kỹ càng, lấy công tử thân pháp cùng đạo pháp, đánh bại những môn phái kia cao thủ trẻ tuổi, thậm chí trưởng lão, cũng không phải là việc khó. Nàng miêu tả kế hoạch mang tới tốt đẹp tiền cảnh, kể từ đó, Đạt Nguyệt Phi tặc chi danh, chắc chắn chấn động Dự Châu võ lâm. Những cái được gọi là chính đạo môn phái, mất hết thể diện, thanh danh bị hao tổn, mà công tử tiếng xấu, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng, nàng ném ra giải trừ Tiêu Dật nỗi lo về sau hứa hẹn, đến mức chuyện khắc phục hậu quả, công tử không cần lo lắng. Vong Trần tự sẽ an bài nhân thủ, trong bóng tối vận hành, đem tất cả nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Vong Trần kế hoạch giống như một tấm tỉ mỉ bể lưới, chậm rãi mở rộng, đem Tiêu Dật bao phủ trong đó. Lấy tiếng xấu làm mồi nhử, lấy danh dương thiên hạ là cắm dỗ, lấy khiêu chiến võ lâm là thủ đoạn, thận trọng từng bước, vòng vòng đan sen, hiện ra vị trí giả này làm người ta nhìn mà than thở mưu lực cùng lực không chế. Tiêu Dật nghe xong Vong Trần kế hoạch, rơi vào trầm tư. Hắn ánh mắt lấp lóe không yên, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra một cái, giàu có tiết tấu nhẹ vang lên, như cùng hắn nội tâm không ngừng quẩn quẩn suy nghĩ. Khiêu chiến Dự Châu võ lâm môn phái, cái này Vong Trần thật to gan, cũng tốt lớn dạ tâm. Bất quá. Kế hoạch này, tựa hồ sắp thực có chút ý tứ. Lấy Đạt Nguyệt Phi tặc thân phận, khiêu chiến chính đạo môn phái, cái này đích xác là cái thần tốc dương danh biện pháp, mà lại là tiếng xấu, phù hợp nhu cầu của ta. Chỉ là cái này Vong Trần, vì sao muốn giúp ta khắc phục hậu quả? Nàng thế lực sao? Có lẽ có thể thử một lần. Dù sao Đạt Nguyệt Phi tặc thanh danh đã đủ thối, lại thối một điểm cũng không sao. Một lát trầm mặc phía sau, Tiêu Dật ngẩng đầu. Khiêu chiến Dự Châu võ lâm, Vong Trần cô nương kế hoạch, quả nhiên. Suy nghĩ khác người, khóe miệng của hắn câu lên một tia mang theo nụ cười tà khí. Ngựa khí mang theo vài phần giữ lại, cũng mang theo vài phần chờ mong, chỉ là Tiêu Mộ tiếng xấu tại bên ngoài, những cái kia chính đạo môn phái, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tiếp thu khiêu chiến của ta à. Hắn ngữ khí hơi trì hoãn, cuối cùng vẫn là bị Vong Trần kế hoạch chỗ đả động, biểu thị ra tiếp thu mục đích, bất quá, tất nhiên Vong Trần cô nương như vậy thịnh tình mời, lại như thế đã tính trước, Tiêu Mộ tạm thời tin ngươi thử một lần, lại có làm sao. Nhưng giảo hoạt như Tiêu Dật, tự nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Vong Trần, hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia cảnh cáo, cũng mang theo một tia mong đợi, chỉ mong Vong Trần cô nương nói là làm, chớ có để Tiêu Mộ thất vọng mới là. Nói xong, Tiêu Dật đứng dậy, ôm quyền cáo tử, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn quay người hướng đi trúc lâu bên ngoài, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở xanh biết sâu trong rừng trúc, chỉ để lại không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt hương trà, cùng với trận kia quần quần sóng ngầm đối thoại, tại trúc lâu ở giữa, chậm rãi quen quần. Tại Tiêu Dật rời đi phía sau, Kiếm Độc Cô từ trong trúc lâu đi ra, thần sắc bình tĩnh đi tới Vong Trần bên cạnh, giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động. Chủ thượng Kiếm Độc Câu ngữ khí cung kính, phá vỡ trúc lâu ở giữa tĩnh mịch, Thiên Vong Các Lục Minh, cùng Thanh Giang Thủy Tạ Lâm Viễn Thanh, thương thế đã không còn đáng ngại. Ngay tại hậu viện tinh dưỡng, Vong Trần khẽ gật đầu, tươi đẹp trên dung nhan vẫn như cũ mang theo cái kia lau dịu dàng nụ cười, chỉ là nụ cười kia phía sau lại tựa hồ như ẩn giấu đi càng thâm trầm, càng khó dò hơn. Trí tuệ cùng nhu lực. Chương 104, Phi Vân Thành Thử Kiếm. Chương 104, Phi Vân Thành Thử Kiếm. Dừng trúc tĩnh mịch, thanh phong chậm chậm. Tiêu Dật thân ảnh dần dần đi xa, sau lưng Vong Trần cư ba chữ, tại thúy trúc thấp thoáng bên dưới, càng lộ vẻ mấy phần phiêu miệu xuất trận. Mới vừa cùng Vong Trần mẩu đối thoại đó, còn tại bên tai vang vọng, chữ chữ châu ngọc, câu nào câu nấy sắc bén, đều biểu hiện ra vị trí giả kia thâm trầm nhu lược. Mượn tiếng xấu chi chu, độ hiệp nghĩa chi hà, Tiêu Dật thấp giọng tái diễn Vong Trần câu nói kia, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Câu nói này, xác thực có mấy phần ý tứ. Tiếng xấu, mọi người tránh không bằng, nhưng tại một ít người trong tay, nhưng cũng có thể trở thành một loại công cụ, một loại lực lượng. Vong Trần, hiển nhiên chính là muốn đem hắn Tiêu Dật tiếng xấu lợi dụng đến cực hạn. Công khai khiêu chiến Dự Châu võ lâm, ngược lại thật sự là cái đơn giản thô bạo, nhưng lại hữu hiệu biện pháp. Tiêu Dật trong lòng thầm nghĩ, lấy Đạt Nguyệt Phi tặc chi danh, quét ngang Dự Châu võ lâm, đây tuyệt đối có thể thần tốc dương danh, mà lại là tiếng xấu, chính phù hợp hắn trước mắt nhu cầu. Đến mức hiểm nghĩa. Ha ha, món đồ kia đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá, Vong Trần kế hoạch cũng không phải không có chút nào nguy hiểm. Công khai khiêu chiến võ lâm, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ánh mắt, thậm chí có thể làm tức giận một chút chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng nghĩ lại, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, muốn thần tốc dương danh, lại há có thể không bước lên một chút nguy hiểm. Huống chi, phía sau còn có Vong Trần cái gọi là khắc phục hậu quả hứa hẹn. không ngại, liền thử nàng một lần. Cũng tốt, liền cầm cái này phi vân thành võ lâm, đến thử xem cái này vong trần khắc phục hậu quả năng lực, cũng nhìn xem ta cái này đạc nguyệt phi tặc tiếng xấu, đến tuột cùng có thể phát huy mấy phần tác dụng. Tiêu Dật trong lòng quyết ý đã định, bước chân cũng theo đó tăng nhanh. Dự Châu võ lâm, gió nổi mây phun, loạn tượng dần dần sinh. Mà hắn Tiêu Dật liền muốn lấy đạc nguyệt phi tặc chi danh, tại cái này loạn cục bên trong, khuấy động càng lớn phong vân. Ánh mắt đảo qua Dự Châu bản đồ, Tiêu Dật ngón tay cuối cùng rơi vào khoảng cách vong trần cư gần nhất một tòa thành trì bên trên Phi Vân Thành. Phi Vân Thành, Dự Châu cảnh nội một tòa trung đẳng thành trì, vị trí địa lý không tính dễ thấy, võ lâm thế lực cũng tương đối ngư long hỗn tạp, đã không có đỉnh cấp môn phái tòa chấn, cũng không có cái gì đặc biệt nổi danh võ lâm thế gia. Tại Dự Châu võ lâm bên trong, Phi Vân Thành chỉ có thể coi là một cái nhị lưu thành thị, một cái dễ dàng bị thế lực lớn xem nhẹ khu vực biên giới. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Phi Vân Thành mới trở thành Tiêu Dật thăm dò vong trần kế hoạch đất lành nhất điểm. Nơi này võ lâm thế lực tương đối yếu kém, dễ dàng khống chế, cũng thuận tiện hắn thần tốc lập uy, dương danh. Phi Vân Thành bên ngoài, trên quan đạo, một thất khoái mã chạy nhanh đến, nâng lên từng trận bụi đất. Trên lưng ngựa chính là Dịch Dung Thành đạp nguyện phi tặc dáng dấp Tiêu Dật. Thân hình hắn thẳng tắp, áo đen phần phật, tuấn mỹ dung nhan mang theo một tia tà mị, ánh mắt lạnh lẽo, giống như ra khỏi vỏ lưỡi lao, khiến người không dám nhìn thẳng. Tiến vào Phi Vân Thành, nội thành cảnh tượng có chút phồn hoa, phố xá náo nhiệt, dòng người như rệt, các loại tiếng giao hàng, tiếng ồn ào, hội tụ thành ầm ĩ khắp chốn chợ búa khí tức. Tiêu Dật thả chậm mã tốc, ánh mắt quét mắt hai bên đường phố cửa hàng, trong lòng yên lặng phân tích Phi Vân Thành võ lâm thế lực cách cục. Trước tìm điểm dừng chân, lại chậm rãi thu thập tình báo. Tiêu Dật trong lòng nghĩ, tùy ý tìm một nhà thoạt nhìn coi như sạch sẽ nhà trọ, tung người xuống ngựa, đi vào. Nhà trọ tên là Duyệt Lai khách sạn danh tự tục khí, nhưng sinh ý lại cũng không tệ lắm, đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp. Tiêu Dật muốn một gian phòng hào hạng, đơn giản thu thập một phen phía sau, liền bắt đầu hướng nhà trọ người cộng tác hỏi thăm Phi Vân Thành võ lâm tình huống. Người cộng tác là cái cơ linh người, gặp Tiêu Dật xuất thủ xa xỉ, tự nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Rất nhanh, Tiêu Dật liền đối với Phi Vân Thành võ lâm thế lực có một cái đại khái hiểu rõ. Phi Vân Thành võ lâm thế lực, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Nội thành to to nhỏ nhỏ võ quán, bang phái, nhiều vô số cũng có mười mấy nhà, nhưng chân chính có thể xưng là thế lực cũng chỉ có ba nhà, Chính Phong võ quán, Hắc Hổ bang, Phi Ương đường. Chính Phong võ quán, Phi Vân Thành bên trong lịch sử dài lâu nhất võ quán, lấy cơ sở quyền cước cùng đao pháp làm chủ, thanh danh còn có thể, nhưng thực tế quán chủ làm người dối trá, vụ trộm trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm hại một phương. Quán chủ tên là Thiết Quyền Vương Chính Phong, đoán cốt cảnh hậu kỳ tu vi, tại Phi Vân Thành trong trốn võ lâm cũng được cho là một nhân vật. Võ quán đệ tử đông đảo, nhưng nhiều vì võ giả bình thường, thực lực thường thường. Hắc Hổ bang chiếm cứ thành Tây bang phái thế lực, lấy thu phí bảo hộ, kinh doanh sòng bạc, dưới mặt đất tiền trang chờ mà sống. Bang chủ Hắc Hổ Lý Bưu, thông mạch cảnh sơ kỳ tu vi, làm người hung ác xảo trá, thủ hạ nhiều vì du côn lưu manh, võ công không cao, nhưng nhân số đông đảo, tại thành Tây khu vực có thể nói là hoành hành bá đạo. Phi Ương đường, thành Nam mới xuất hiện thế lực, lấy Tiêu cục sinh ý lập nghiệp, mặt ngoài là đứng đắn Tiêu cục, vụ trộm lại làm lấy một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, tỉ như buôn lậu, buôn bán muối lậu, thậm chí giết người cướp của. Đường chủ Phi Ương Triệu Thiên Đường, thông mạch cảnh trung kỳ tu vi, làm người âm hiểm hung ác, thủ hạ Tiêu sư có nhất định sức chiến đấu, nhưng nội bộ quản lý hỗn loạn, phe phái săn sát, tranh quyền đoạt lợi sự tình thì có phát sinh. Chính Phong võ quán, Hắc Hổ bang, Phi Ương đường Tiêu giật ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đem cái này ba nhà thế lực tình báo trong đầu qua một lần, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt lánh khốc đường cong. Cái này Phi Vân Thành võ lâm, quả nhiên đủ yếu. Bất quá, cũng chính hợp ý ta. Tiêu giật trong mắt lóe lên một tia sắc ý, trong lòng đã có kế hoạch. Phi Vân Thành võ lâm, thực lực phổ biến không cao, sức chiến đấu cao nhất bất quá thông mạch cảnh, mà còn nội bộ tranh đấu không ngừng, làm theo ý mình, quả thực chính là năm bè bảy mảng. Chỗ như vậy, chính là hắn đạp nguyệt phi tặc dương danh lập vì tốt nhất sân khấu. Càng quan trọng hơn là, cái này ba nhà thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút màu xám thậm chí màu đen bối cảnh, cũng không phải gì đó hạng người lương thiện. Cứ như vậy, hắn Tiêu Dật xuất thủ thanh lý môn hộ cũng càng có thể đứng vững được bước chân, cho dù tiếng xấu truyền xa, cũng ít nhất sẽ không bị những cái được gọi là chính đạo hiệp sĩ dùng văn chương để lên án tội trạng. Liên từ cái này Chính Phong võ quán bắt đầu đi. Trước lập cái uy, cũng tốt để cái này Phi Vân Thành võ lâm biết đạp nguyệt phi tặc tới. Tiêu Dật trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ túc sát chi khí lặng yên tràn ngập ra. Màn đêm buông xuống, Phi Vân Thành bao phủ tại một mảnh cảnh đêm bên trong. Chính Phong võ quán, đèn đuốc sáng trưng, luyện võ tràng bên trên, các đệ tử còn tại đổ mồ hôi như mưa thao luyện. Quán chủ Vương Chính Phong đang ngồi ở ghế bành bên trên, một bên thưởng thức trà thơm, một bên chỉ điểm lấy các đệ tử võ công, mang trên mặt một tia đắc ý. Đều cho ta dùng thêm chút sức. Quyền muốn ổn, chân muốn hung ác. Chúng ta Chính Phong võ quán công phu quyền cước, muốn chính là một cái chính chữ, một cái mãnh liệt chữ. Rõ chưa? Vương Chính Phong trung khí mười phần quát. Minh bạch. Quán chủ, các đệ tử cùng kêu lên đáp, âm thanh to, khí thế mười phần. Đúng lúc này, một đạo băng lạnh âm thanh, giống như quỷ mị, đột nhiên tại luyện võ tràng bên ngoài vang lên, phá vỡ Chính Phong võ quán náo nhiệt bầu không khí, cũng để cho tất cả mọi người nụ cười, nháy mắt ngưng kết. Chính Phong võ quán. Ha ha, thật là lớn tên tuổi. Bất quá, tại ta đạp nguyệt phi tặc xem ra, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một cỗ khiến người không rét mà run hàn ý, cũng mang theo một cỗ cuồng vọng đến cực điểm phách lối dáng vẻ vệ vệ. Vương Chính Phong sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên, ánh mắt âm trầm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, tay áo đồng bền, không nhiễm trần thế, giống như ám dạ quân vương, giáng lâm nhân gian. Thân ảnh kia, không phải người khác, bất ngờ chính là Dịch Dung Thành đạp nguyệt phi tặc Tiêu Dật. Đạc Nguyệt phi tặc. Vương Chính Phong sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ, hoảng hốt, cùng với một tia khó có thể tin. Đạc Nguyệt phi tặc, thật là Đạc Nguyệt phi tặc. Hắn làm sao sẽ đến chúng ta Chính Phong võ quán? Chẳng lẽ hắn là tới tìm chúng ta phiền phức? Chính Phong võ quán các đệ tử cũng lập tức hoảng loạn lên, từng cái như lâm đại địch, nhộn nhịp rút ra binh khí, cảnh giác nhìn hướng Tiêu Dận, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Đạc Nguyệt phi tặc tên tuổi trên giang hồ có thể nói là như sấm bên tai, tiếng xấu rõ ràng, ai không biết, ai không hiểu. Bây giờ tôn này sát thần vậy mà đích thân giáng lâm Chính Phong võ quán, cái này để bọn họ làm sao có thể không thất kinh? Tiêu Dận đối mặt Chính Phong võ quán mọi người hoảng sợ ánh mắt, lại chỉ là cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn chậm rãi rút ra bên hông chạm dao đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh hàn mang, tỏa ra hắn tấm kia tuấn mỹ nhưng lại tà khí lẫm nhiên gương mặt, càng lộ vẻ lãnh khốc vô tình, đằng đằng sát khí. Vương Chính Phong, ngươi chính là Chính Phong võ quán quán chủ. Tiêu Dận ngữ khí băng lãnh, giống như loại băng hàn không có một tia nhiệt độ. Ta Đạc Nguyệt phi tặc hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một chút Chính Phong võ quán cao chiêu. Đạc Nguyệt phi tặc, ngươi, ngươi muốn thế nào? Vương Chính Phong ngoài mạnh trong yếu quát, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng thân là một quán chi chủ, nhưng cũng không muốn tại đệ tử trước mặt yếu thế. Thế nào? Tiêu Dận nét miệng lên một tia khát máu đủ cười, ánh mắt lạnh như băng quét mắt một cái Chính Phong võ quán mọi người, ngữ khí điềm nhiên nói, rất đơn giản. Ta muốn quét ngang ngươi Chính Phong võ quán. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dận thân hình đột nhiên khẽ động, giống như quỷ mị, đột nhiên phóng tới Chính Phong võ quán mọi người, trong tay chạm dao đao, giống như độc long xuất động, đột nhiên vung ra. Sáng sảng, một tiếng thanh thúy đao minh, giống như tử thần liêm đao vung vẩy âm thanh, đột nhiên vang lên, vang vọng bầu trời đêm, cũng tuyên bố Chính Phong võ quán. Hai họa ngập đầu, đao quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, nhanh như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hung hăng chém về phía sông lên phía trước nhất Chính Phong võ quán đệ tử. Đệ tử kia chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo băng lãnh đao quang liền đã nháy mắt lấn đến gần trước mắt, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng còn chưa phát ra, liền đã bị cái kia lăng lệ vô song lưỡi đao trực tiếp chém thành hai khúc. Máu tươi giống như suối phun, đột nhiên phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ bầu trời đêm, không khí bên trong nháy mắt bao phủ lên một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, vạch phá bầu trời đêm, cũng kéo ra trận này đơn phương đổ sát mở màn. Tiêu Dật lưỡi đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, thân thể đứt gãy, kêu thảm tiếng kêu rên liên tục không ngừng, không dứt bên hai, giống như nhân gian luyện ngục, vô cùng thê thảm. Chính Phong võ quán các đệ tử tại Tiêu Dật cái kia giống như tử thần lưỡi đao phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, giống như chém dưa thái rau, bị thành mảnh thu gặt lấy sinh mệnh. Vương Chính Phong muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn đệ tử của mình từng cái đổ vào vũng máu bên trong, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng cũng tràn đầy hoảng hốt. Hắn biết chính mình căn bản không phải Đạc Nguyệt phi tặc đối thủ, nhưng vì giữ gìn Chính Phong võ quán mặt mũi, vì bảo vệ chính mình tính mệnh, hắn không thể không liều chết một trận chiến. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ, nhìn lão phu đến chiếu cố ngươi. Vương Chính Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đống nhiên vọt lên, song quyền nắm chặt, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng về Tiêu Dật bổ nhào mà đi. Thiết quyền vô địch. Vương Chính Phong nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền giống như thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập về phía Tiêu Dật lồng ngực. Thiết quyền vô địch. Ha ha, không gì hơn cái này. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đối mặt Vương Chính Phong kia đến thế rào rạt quyền pháp thế công, hắn thậm chí liền trốn tránh đều chẳng muốn trốn tránh, chỉ là tùy ý huy động một cái trong tay chạm dao đao. Sáng sảng, lại là một tiếng thanh thúy đao minh, đao quang lóe lên, giống như kinh hồng thoáng nhìn, nhanh đến mức khiến người khó có thể tin. Lưỡi đao vô cùng tinh chuẩn chém vào tại Vương Chính Phong cái kia vừa nhanh vừa mạnh trên nắm tay, giống như là cắt đậu phụ, nháy mắt đem Vương Chính Phong nắm đấm, tính cả cánh tay, cùng nhau chặt đứt. A! Vương Chính Phong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, âm thanh thê lương, giống như giết heo, khiến người dùng mình. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem chính mình chống rông cánh tay phải, máu tươi giống như suối phun, từ chỗ cụt tay điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ hắn quần áo, cũng nhuộm đỏ hắn khuôn mặt. Cái này sao có thể? Vương Chính Phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Hối hận. Tiêu Dật nhưng căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đao thế đột nhiên biến đổi, từ chém vào chuyển thành đâm thẳng, lưỡi đao giống như độc xà thổ tín, hướng về Vương Chính Phong huyết hầu yếu hại, đâm thẳng tới. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ nhàng lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, lưỡi đao nháy mắt đâm xuyên Vương Chính Phong huyết hầu, máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời đêm, cũng nhuộm đỏ Vương Chính Phong tâm kia hoảng sợ vặn vẹo gương mặt. Vương Chính Phong mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, không muốn, cùng với sâu sắc tuyệt vọng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện huyết hầu giống như bị xé nứt đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn cứ chấn, giống như bị sét đánh bên trong, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu đỏ máu dấu chân. Cuối cùng, Vương Chính Phong cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, trong tay tay cụt cũng theo đó bất lực rủ xuống, phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Máu tươi, giống như hồng thủy vỡ đê, từ hắn huyết hầu miệng vết thương, điên cuồng tuôn ra, rất nhanh liền đem dưới thân hắn mặt đất, nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Vương Chính Phong thân thể co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động, khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Tiêu Dật một đao chém giết Chính Phong võ quán quán chủ Vương Chính Phong, gọn gàng, hiển thị rõ nhập vi cảnh cao thủ thực lực cường đại. Mà Chính Phong võ quán đệ tử khác, tại mất đi quán chủ về sau, càng là triệt để sụp đổ, chạy từ phía, kêu cha gọi mẹ, giống như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Tiêu Dật cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng quét mắt một cái những cái kia chạy trốn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Chỉ là một đám người ô hợp, giết không thú vị, lưu vô dụng, căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Hắn thu đao vào vỏ, ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ chính phong võ quán đã là một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, khiến người buồn nôn. Mà hắn Tiêu Dật, liền như là một cái từ trong địa ngục đi ra sát thần, ngạo nghễ mà đứng, áo đen phần phần, sát khí nghiêm nghị, không ai bị nổi. Chính phong võ quán, không gì hơn cái này. Tiêu Dật cười lạnh, ngữ khí băng lãnh, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Phi Vân Thành võ lâm, cũng làm như vậy. Đạp Nguyệt Phi tặc chi danh, từ hôm nay trở đi, chắc chắn vang vọng Phi Vân Thành, chương 105, sống mơ mơ màng màng tiểu nhục lâm, ác sát giáng lâm lấy mạng hồn, chương 105, sống mơ mơ màng màng tiểu nhục lâm, ác sát giáng lâm lấy mạng hồn. Màn đêm như nổi bật, rồi tại Phi Vân Thành tây, là mảnh này vốn là che giấu chuyện xấu chi địa, tăng thêm mấy phần âm u khí tức. Hắc Hổ Bang tổng đà tiểu nhục lâm lại cùng cái này cảnh đêm không hợp nhau, tựa như một tòa dục vọng đắp lên mà thành thành lũy, đen đuốc sáng trưng, ồn ào náo động rung trời. Vừa mới bước vào tiểu nhục lâm liền cảm giác một cỗ nồng đậm son phân khí, rượu thịt hương, mùi mồ hôi bẩn hỗn tạp thấp kém tiếng cười mắng đập vào mặt, thẳng sặc đến người cao mày. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đình viện sâu sắc, hòn non bộ quái thạch đá lởm chởm, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, nhưng mà, bực này tinh xảo lâm viên bố trí, lại bị tùy ý bày ra vỏ rượu núi thịt, cùng với nguồn ngang lộn xộn nằm lăn tự quỷ, phá hư hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh trướng khí mù mịt. Chính giữa lớn nhất tòa kia lầu các, càng là đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc thanh âm lạ lướt lọt vào tai, xuyên thấu bầu trời đêm, thẳng tới Vân Tiêu. Trong lầu các bên ngoài, oanh oanh nghi liến, vòng mập tiếng gầy, quần áo hở hàng các nữ tử, giống như nở rộ yêu diễm đóa hoa, chen chúc tại Hắc Hổ bàn chúng ở giữa, yêu kiều cười lời dâm, không dứt bên hai. Trường án bên trên, kim tôn chén ngọc, ăn uống linh đỉnh, sơn chân hải vị trồng chất như núi, tản ra mùi thơm mê người, nhưng cũng không che giấu được không khí bên trong tràn ngập mục nát khí tức. Hắc Hổ Bang bang chủ Hắc Hổ Lý Bưu, ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị bên trên, to mọng thân thể gần như muốn đem cái kia rộng lớn ghế bành lấp đầy, bóng loáng gương mặt, giờ phút này đỏ bừng lên, ánh mắt vẫn đục mà dâm tà, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt tốt đẹp đều thôn phệ hầu như không còn. Hắn trai ôm phải ấp, trong ngực các ôm một vị quần áo hở hang nữ tử, nữ tử kia mặc sa mỏng, bộ ngực sữa nửa lộ, chính cười duyên, đem lột tốt nho đưa đến Lý Bưu bên miệng. Lý Bưu mở ra miệng to như chậu máu, một cái nuốt vào nho, thuận thế tại nữ tử kia trên mặt hung hăng hôn một cái, dẫn tới nữ tử một trận hờn dỗi, tăng thêm mấy phần mỹ thái. Ha ha ha, mỹ nhân nhi, thật là một cái tiểu yêu tinh. Lý Bưu miệng đầy âu nôn với ngữ, xen lẫn khó nghe câu đùa tục, dẫn tới bên cạnh nữ tử yêu kiều cười liên tục, mỹ nhãn như tơ. Tối nay, ra cao hứng, thưởng, toàn bộ có thưởng, chỉ cần các ngươi hầu hạ tốt ra, vàng bạc châu báu, tơ lụa, muốn cái gì có cái đó. Tạ bang chủ ban thưởng. Bang chủ thật sự là anh minh thần võ, vai hùng anh phát, thủ hạ cũng nhộn nhịp đứng dậy, bưng chén rượu lên. Đối với Lý Bưu cực điểm định nọ sở trường, A Duôn định hót từ giống như nước thủy triều vào tới, che mất cả lâu cát. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng, cung tứ vô kỵ đan ở bên người Vưu Vật trên thân chạy, thỉnh thoảng đưa ra bàn tay theo ăn mặn, dẫn tới các nữ tử ấp ở, yêu kiều cười liên tục, tràng diện dâm mị không chịu nổi. Liên tại đám người này xa vào tại sống mơ mơ màng màng, hàng đêm sinh ca lúc, nguyên bản ồn ào náo động tiểu nhục lâm lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng gió rít gào, bóng cây lắc lư, cùng với không khí bên trong, một tia khiến người bất an yên tĩnh. Lý Bưu đang muốn nâng chén nâng ly, lại đột nhiên cảm giác được xung quanh khác thường, tiếng huyên náo biến mất, thủ hạ cũng giống như bị điểm huyệt đạo đồng dạng, cứng ở tại chỗ, liền hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận. Hắn thân thể mập mạp khẽ run lên, dâm tàn nụ cười cứng ở trên mặt, thay vào đó là một tia nghi hoặc, một tia bất an, một tia khó nói lên lời hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên yên tĩnh như vậy? Lý Bưu âm thanh có chút phát run, nguyên bản phách lối dáng vẻ bệ vệ cũng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là ngoài mạnh trong yếu phô trương thanh thế. Liên tại hắn vừa dứt lời lúc, một đạo băng lạnh âm thanh giống như cựu u gió lạnh đột nhiên tại tiểu nhục lâm bên ngoài vang lên, xuyên thấu cảnh đêm, kinh sợ nhân tâm. Gió đêm điệu hưu máu nhu báo, lưới đao lướt qua quỷ thần khóc. Thơ hào âm u mà giàu có tư tính, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lạnh thấu xương sắc khí, nháy mắt ép qua sáo trúc tà âm, dường như sấm sét nổ vang tại tiểu nhục lâm trên không, chấn động đến mọi người màng nhĩ vụ vụ, tâm thần câu chiến. Theo thơ hào âm thanh rơi, một thân ảnh màu đen giống như quỷ mị từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, đạp lên ánh trăng, đi vào tiểu nhục lâm. Thân ảnh kia mặc một bộ trang phục y phục dạ hành, phát họa ra thẳng tắp thon dài dáng người, bên hông treo một thanh tạo hình cổ phát trường đao, trên vỏ đao mơ hồ có thể thấy được huyết sắc đường vân, ở dưới ánh trăng hiện ra yêu ớt hàn quang. Hắn cũng không như lần trước tại chính phong võ quán như vậy che lấp dung mạo, mà là lấy bộ mặt thật gặp người, một tấm phi phàm tuấn mỹ, nhưng lại mang theo một tia tà mị gương mặt, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt nguy hiểm. Tiêu Dật ánh mắt băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt băng sương, quét mắt trước mắt đám này quần áo không chỉnh tề, mắt say lờ đờ nhập nhèm Hắc Hổ bàn chúng, nhếch miệng lên một tia tràn đầy trào phúng độ cong, ngựa khí rất lạnh, như cùng đi từ địa ngục các quỷ, tuyên bố lấy bọn hắn tội ác. Tốt một phái sống mơ mơ màng màng cảnh tượng, Hắc Hổ bang, quả nhiên danh bất hư truyền, đen chữ phủ đầu, mục nát chữ tận xương. Như vậy che giấu chuyện xấu chi địa, cũng xứng xưng là rừng. Quả thực là, chúng heo còn tạm được. Tiêu Dật thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một cỗ khiến người không rét mà run hàn ý, cũng mang theo một cỗ cuồng vọng đến cực điểm phách lối dáng vẻ bệ vệ. Hắn trong lời nói khinh thường cùng trào phúng, giống như lưỡi dao, hung hăng đau nhói Hắc Hổ bang chúng tự tôn, cũng nháy mắt đốt lên trong lòng bọn họ lửa giận. Người nào lại dám xông vào ta Hắc Hổ bang tổng đà, khẩu xuất cùng luôn, một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán đột nhiên đứng lên, trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Tiêu Dật chửi ầm lên, tính toán dùng gầm thét để che giấu nội tâm bất an. Tiểu tử, ngươi là chán sống không được. Biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là Hắc Hổ bang địa bàn. Dám ở chỗ này dương oai, tin hay không lão tử đem ngươi chặt thành thịt nát cho chó ăn. Hừ, từ đâu tới đứa nhà quê, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhìn ngươi ra miệng thì mềm, hẳn là nhà ai tiểu bạch kiểm, chạy tới nơi này cố làm ra vẻ. Hắc hổ bang chúng nhộn nhịp la ầm lên, ông nôn ngữ, khó nghe, tính toán dùng người nhiều thế chúng tới áp chế Tiêu Giật dáng vẻ bệ vệ. Nhưng bọn hắn kêu gào âm thanh, lại có vẻ sức mạnh không đủ, ngoài mạnh trong yếu, càng giống là một loại bản thân an ủi, một loại tăng thêm lòng dũng cảm cử chỉ. Lý Bưu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giật, thân thể mập mạp run nhẹ nhẹ, vận đục trong ánh mắt, tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn lờ mờ cảm thấy, trước mắt người áo đen này thân hình có chút quen mắt, tấm kia tuấn mỹ đến quá phận gương mặt, cũng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhất là cố kia băng lãnh thấu xương sắc khí, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy hoảng hốt. Ngươi là ai? Xương tên ra. Ta Hắc Hổ Bang không giết hạ người vô danh. Lý Bưu ngoài mạnh trong yếu quát, âm thanh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn tính toán dùng Hắc Hổ Bang tên tuổi đến kinh sợ đối phương, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy bất an. Tiêu Dật khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt băng lãnh mà nụ cười tà khí, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phảng phất tại nhìn một đám tôm tép nhãi nhép. Tên của ta, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tiêu Dật ngữ khí lạnh lạnh, giống như tử thần giáng lâm, tuyên cáo Hắc Hổ Bang tận thế. Bất quá, tại biết tên của ta phía trước, các ngươi tốt nhất trước ngẫm lại, chính mình có hay không mệnh, sống đến lúc kia. Hắn tiếng nói đột nhiên lạnh lẽo, giống như loại băng hàn không có một tia nhiệt độ. Hắc Hổ Bang làm nhiều việc ác, hiếp đáp đồng hương, tội ác chồng chất. Hôm nay, ta Đạp Nguyệt Phi Tặc chính là đến, thay trời hành đạo, đưa các ngươi xuống địa ngục. Đạp Nguyệt Phi Tặc, trong đám người, cuối cùng có người lên tiếng kinh hô, âm thanh bén nhọn mà run rẩy, như là gặp ma, tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Đạp Nguyệt Phi Tặc, thật là Đạp Nguyệt Phi Tặc. Hắn làm sao sẽ đến chúng ta Hắc Hổ Bang? Trời ạ, là cái kia, nghe nói đã có nhập vi cảnh võ giả. Mau trốn a, mau trốn. Đạp Nguyệt Phi Tặc bốn chữ, giống như một cái ma chú, nháy mắt đánh tan Hắc Hổ Bang chúng tâm lý phòng tuyến, nguyên bản ngang ngược cản rỡ dáng vẻ bệ vệ, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là khủng hoảng vô tận cùng hỗn loạn. Những cái kia nguyên bản còn kêu gào muốn đem Tiêu Giật chặt thành thịt nát trắng hán, giờ phút này lại giống như con thỏ con bị giật mình, chạy tứ phía, kêu cha gọi mẹ, hận không thể cha nương nhiều sinh hai cái đùi, thoát đi cái này giống như địa ngục tiểu nhục lâm. Lý Bưu thân thể mập mạp chấn động mạnh một cái, giống như bị sét đánh bên trong, vận đục trong ánh mắt, nháy mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Đạp Nguyệt Phi Tặc, thật là Đạp Nguyệt Phi Tặc. Cái kia tiếng xấu rõ ràng, triều đình tội phạm truy nã, Hắc Bạch hai đạo truy sát ma đầu. Hắn làm sao sẽ tìm tới Hắc Hổ Bang đến? Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này tuấn mỹ tà khí người áo đen, cũng không phải gì đó cố làm ra vẻ tiểu bạch kiểm, mà là một tôn chân chính sát thần, một tôn tới từ địa ngục các quỷ. Hắn Hắc Hổ Bang, hôm nay sợ rằng hai kiếp khó thoát. Hoàng hốt giống như nước thủy triều xông lên đầu, nháy mắt che mất Lý Bưu lý trí. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì bang chủ uy nghiêm, cũng không lo được cái gì mỹ nhân món ngon, chỉ muốn mạng sống, chỉ muốn thoát đi cái này kinh khủng ác sát. Trốn, mau trốn, đều cho ta trốn a. Lý Bưu phát ra như là dã thu gào thét, thân thể mập mạp giống như viên thịt, hướng về lầu các phía sau, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa vặn phóng ra một bước, một đạo băng lãnh dao quang liền đã giống như quỷ mị, đột nhiên thoáng hiện, nhanh đến mức khiến người căn bản không kịp phản ứng, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng còn chưa phát ra. Sáng sảng, một tiếng thanh thúy đao minh, giống như tử thần liêm đao vung vẩy âm thanh, vang lên lần nữa, vang vọng tiểu nhục lâm cũng tuyên bố Hắc Hổ Bang bang chủ Hắc Hổ Lý Bưu. Tận thế, đao quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, nhanh như bồ lôi, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hung hăng chém về phía Lý Bưu cái kia mập mạp cổng cảnh sau lưng. Lý Bưu chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một cỗ hàn ý nháy mắt từ đôi xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu, tử vong hoảng hốt, giống như rắn độc, xích sao cuốn chặt lấy trái tim của hắn, để hắn lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Hắn muốn trốn tránh, muốn phản kháng, nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Tiêu Giật đao nhanh thực tế quá nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nhanh đến không thể tưởng tượng, nhanh đến làm người tuyệt vọng. Phốc phốc, một tiếng nhẹ nhàng lưới dao vào thịt tiếng vang lên, lưới đao nháy mắt bổ ra Lý Bưu sau lưng thịt mỡ, chặt đứt cuộc sống của hắn xương, giống như mở ra một khối hư thối thịt mỡ, không tốn sức chút nào, dễ như trở bàn tay. Ách, Lý Bưu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể mập mạp bỗng nhiên cứng đờ, giống như bị định thân pháp thuật định trụ đồng dạng, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Hắn khó khăn túi đầu xuống, nhìn xem từ trước ngực mình lộ ra băng lãnh lưỡi đao, cùng với lưỡi đao bên trên nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi, vẫn đục trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ, tuyệt vọng, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Hối hận. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như bị xé nứt đồng dạng, căn bản không phát ra thanh âm nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh, giống như hồng thủy vỡ đê, từ trước ngực miệng vết thương, điên cuồng trôi qua, cuối cùng, triệt để rơi vào một vùng tăm tối, băng lãnh, cùng với vô tận hư không bên trong. Phù phù. Lý Bưu thân thể mập mạp, nặng nề mà ngã trên mặt đất, vẽ lên một mảnh bụi đất, cũng tuyên bố Hắc Hổ Bang ban chủ, vị này tại Phi Vân Thành Tây hoành hành bá đạo địa đầu xà, hoàn toàn chết đi, hồn quy địa phủ, tất cả thành trống không. Tiêu Giật một đao chém giết Hắc Hổ Bang ban chủ Lý Bưu, gọn gàng, giống như chém dưa thái rau, hiển thị rõ nhập vi cảnh cao thủ thực lực cường đại. Mà Hắc Hổ Bang mặt khác bang chúng, tại mất đi bang chủ về sau, càng là triệt để sụp đổ, chạy tứ phía, kêu cha gọi mẹ, giống như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Đạp Nguyệt Phi Tặc chi danh, tại Phi Vân Thành Tây tiểu nhục lâm lại lần nữa nhiễm lên một tầng nồng đậm huyết sắc, cũng chú định sẽ tại tòa thành trì này bên trong, nhấc lên càng lớn phong bạo.